Chương 136, biểu diễn, chúng ta là chuyên nghiệp. Chương 136, biểu diễn, chúng ta là chuyên nghiệp. Ngay tại Long Ngạo Thiên xoắn suýt đưa Vân Thư lễ vật gì thời điểm, Long Anh phụ mẫu lúc này sở soạn đi lên. Cái kia thiết trụ đúng không? Từ Thanh Tú từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát đến Vân Thư, muốn nhìn một chút nhà mình nữ nhi đến tuột cùng ưa thích hắn điểm nào.
A,
chán, là. Vân Thư mở mịt gật gật đầu.
Ân, không sai, thái độ không tiêu ngạo không tự ti.
Từ Thanh Tú rất hài lòng Vân Thư tỏ thái độ. Mặc dù cùng người giao lưu có chút không lưu loát, nhưng tối thiểu trên thái độ không có người ngoài đối với Long gia loại kia định luận. Ngươi cảm thấy nhà ta nữ nhi thế nào? Từ Thanh Tú hỏi.
Thỏ.
Long Anh sao? Vân Thư hơi không lưu tâm suýt nữa nói ra hỏng bét nói, trầm ngâm sau một lúc, nàng
là cô gái tốt.
Vân Thư, vê đút, xin tha thứ ta lúc đi học ngữ văn không có học tốt, cũng không thể nói thỏ thỏ lại lớn lại trắng đi.
Long Anh nghe nói như thế sau, trên mặt ngượng ngùng càng rõ ràng.
Từ Thanh Tú cùng Long Anh Tuấn nghe được Vân Thư lời nói sau, đối với hắn đó là càng hài lòng hơn. Không có chút nào bởi vì Long Anh không có người Long gia khí chất mà sinh ra khúc mắc, ngược lại còn rất bao dung nàng. Lúc trước cùng Đinh Kỳ Dương nói chuyện trời đất thời điểm, hai người liền không có xin hỏi hắn câu nói này, rất sợ Đinh Kỳ Dương sẽ ghét bỏ Long Anh làm Long gia người không có Long gia khí chất. Long Anh Tuấn cùng Từ Thanh Tú hai người một đôi mắt, lúc đó liền làm một cái quyết định.
Đùng,
đùng.
Hai bàn tay to lập tức đập vào Vân Thư trên bờ vai.
Vân Thư mắt mang mê mang ngẩng lên đầu nhìn xem Long Anh phụ mẫu. Từ Thanh Tú lúc này lộ ra khinh thường biểu lộ.
Mặc dù ngươi nói rất hay, bất quá đáng tiếc, tiểu tử, nhà chúng ta hoanh hoanh ba ngày sau liền muốn đính hôn.
Nàng còn cố ý đem ba ngày sau nhấn mạnh.
Vân Thư mở mịt nháy máy mắt.
Thỏ thỏ đính hôn liền đính hôn thôi, vì sao muốn nói với ta?
Chẳng lẽ lại muốn ta góp phần tiền?
Vậy liên quá mức nào?
Ta thế nhưng là đến đưa Hồng Mông Tiên Sâm.
Hồng Mông Tiên Sâm, trong truyền thuyết thiên tài địa bảo ai?
Khu khu, mặc dù là thỏ thỏ dùng kia cái gì tuyết liên đổi.
Lờ vê đút, dù sao Vân Thư mặc kệ, hắn lên Vân xem rất nghèo, muốn từ trong tay hắn cầm tiền phân tử, vậy đơn giản chính là mơ mộng hão huyền.
Nhìn thấy Vân Thư trong mắt lóe lên một tia không vui, Từ Thanh Tú cùng Long Anh Tuấn xác định nhà mình nữ nhi không phải đơn phương yêu mến, cái này gọi Vân Thiết Trụ thiếu niên khẳng định cũng là ưa thích nữ nhi.
Lúc này không chỉ Từ Thanh Tú, liền ngay cả Long Anh Tuấn cũng biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng.
Nhà chúng ta hoanh hoanh thế nhưng là tương lai muốn cùng Đinh gia gia chủ trưởng Tôn Kết làm phu thê, chỉ bằng ngươi một tên tiểu tử cũng dám phá hư ba ngày sau nghi thức đính hôn sao?
Long Anh Tuấn cũng cố ý đem ba ngày sau nhấn mạnh.
Vân Thư vô tội nháy máy mắt.
Hắn coi là Long gia phần lớn đều là loại tiên não.
Khu khu, EQ không quá cao á tử, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại phát giác được hắn dự định phá hư sau ba ngày thỏ thỏ nghi thức đính hôn dùng cái này để trốn tránh tiền phân tử.
Sách, quả nhiên Long gia có thể trở thành nhân tộc gia tộc đỉnh cấp, hay là không thể khinh thường.
Long Anh Tuấn cùng Từ Thanh Tú nhìn thấy Vân Thư biểu lộ, minh bạch hắn quả nhiên giống như mình nghĩ muốn phá hư ba ngày sau nghi thức đính hôn.
Nếu dạng này, vậy thì có thao tác không gian.
Long Anh Tuấn cùng Từ Thanh Tú đã đang suy nghĩ lấy 3 ngày thời gian như thế nào để Vân Thư có thể lấy một loại cực kỳ phong cách phương thức xuất hiện tại nghi thức đính hôn bên trên, sau đó tại Long gia tộc nhân cùng Đinh gia tộc nhân không cam lòng gương mặt bên trong cướp đi oanh oanh.
Nhà mình tộc nhân dễ nói, chỉ cần sớm thông báo cho bọn hắn tình hình thực tế, bọn hắn liền sẽ không tại nghi thức đính hôn bên trên lộ ra kích động hưng phấn loại hình không đúng lúc cảm xúc.
Bọn hắn thế nhưng là chuyên nghiệp.
Về phần Đinh gia phần diễn, cũng đều sắp xếp xong xuôi.
Chỉ cần không nói cho bọn hắn tình hình thực tế, vậy bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy mất mặt, sau đó đối với Vân Thiết Chủ cùng Long Anh đôi này bỏ mạng nguyên ương tiến hành truy sát, lại sau đó hai người bị Đinh gia bước đến trên vách đá, thế là tại trọng thương tuyệt vọng tình huống dưới ôm chết cũng muốn chết chung quyết tâm nhẹ núi.
Đương nhiên sự tình cũng không có kết thúc, mặc dù hai người mặc dù biểu hiện thê mỹ tình yêu, nhưng may mắn là hai người như kỳ tích đều không có nhảy núi ngã chết, bất quá bởi vì vách núi ở giữa gió quá lớn nguyên nhân, lại dẫn đến nhảy núi hai người mất liên lạc.
Vân Thiết Chủ trong lúc vô tình rơi xuống đến một chỗ viễn cổ tổ tiên động phủ, đạt được nó truyền thừa bắt đầu bế quan tu luyện.
Mà Long Anh lại bi thảm bị tộc nhân bắt trở về Long gia, cũng đem Long Anh cùng Đình Kỳ Dương hai người kết hôn ngày chiều cáo đại lục.
Cũng tại hai người kết hôn cùng ngày, Vân Thiết Trụ đang hấp thu bên ngoài tổ tiên truyền thừa sau rốt cục đi ra cũng tại một tên họ Long lộ nhân giáp trong miệng vô ý biết được việc này.
Sau đó hắn liền dẫn một thân tuyệt cường tu vi xâm nhập kết hôn hiện trường, quyền đả Long gia tộc nhân, chân đá Đinh gia tộc lão.
Tại mọi người ánh mắt rung động bên dưới, hiện trường cùng Long Anh bái đường thành thân.
Cuối cùng Long gia gia chủ dưới tình huống bất đắc dĩ thừa nhận hai người.
Vân Thiết Trụ cùng Long Anh hai người cũng rốt cục vượt qua thần tiên quyến lữ giống như sinh hoạt.
Ân.
Mặc dù chi tiết địa phương cần lại bồi bổ, nhưng nói tóm lại là một cái kế hoạch hoàn mỹ.
Truyền kỳ tiểu thuyết đều có thể viết cái 180 văn chữ.
Long Anh Tuấn cùng Từ Thanh Tú hai người rất hài lòng kế hoạch của bọn hắn, sau đó chính là như thế nào thực hành.
Kỳ thật cũng đơn giản.
Lấy Vân Thiết Chủ cái tuổi này thực lực muốn phá hư nghi thức đính hôn quả thực là người si nói mộng, cho nên chỉ cần xin nhờ đại ca trong bóng tối trợ giúp hắn liền có thể.
Dù sao một cái nghi thức đính hôn mà thôi, Long gia gia chủ không đi cũng là bình thường.
Coi như bị người phát hiện hắn trộm đạo lấy đi, cũng có thể nói Long Anh là hắn sủng ái nhất chất nữ, cho nên mới tham gia cũng là không gì đáng trách thôi.
Đằng sau đến Đinh gia phần diễn thời điểm, có bản gia tộc nhân âm thầm bảo hộ hai người là được, để bọn hắn mặc dù nhìn thời khắc ở vào trong nguy hiểm, nhưng kỳ thật tuyệt không nguy hiểm là được.
Dưới vách núi sẽ làm tốt bảo hộ biện pháp.
Về phần tổ tiên động phủ cái gì, liên quan tới điểm ấy Long gia là chuyên nghiệp, làm sao thiết kế để cho người ta nhìn không ra là mới xây đơn giản không nên quá chuyên nghiệp.
Cho Vân Thiết Trụ tăng thực lực lên thì càng đơn giản, gia tộc trong bảo khố tăng cao tu vi đang dược, dị bảo có rất nhiều, mặc dù cần điểm cống hiến đến hối đoái. Nhưng gặp được loại sự tình này,
tin tưởng không ít tộc nhân sẽ nhiệt tình miễn phí cung cấp điểm cống hiến. Kết hôn ngày cái gì cũng có thể biên cái lý do thích hợp tùy thời sửa đổi thôi, tỉ như nói ra chủ đời trước mừng thọ sinh cần Long Oanh cái này sủng ái nhất cháu gái làm bạn rồi, lại tỉ như nói ra chủ đời trước náo tiểu tính tình cần Long Oanh cái này sủng ái nhất cháu gái mở ra giải rồi, thậm chí ngang ngược điểm cũng có thể nói ra chủ đời trước không muốn để cho Long Oanh cái này sủng ái nhất cháu gái kết hôn à, cho nên chỉ cần chờ Vân Thiết trụ bế quan đi ra. Không đối, là chờ ra chủ đời trước sự tình giải quyết triệt để liền có thể lập tức kết hôn. Bộ này lý do bọn hắn quen một nhóm, hoàn toàn sẽ không lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Hôn lễ hiện trường cũng đơn giản, mặc dù Vân Thiết trụ tăng lên tu vi, nhưng ở Long gia cùng Đinh gia trước mặt vẫn còn có chút không nhìn được, lúc này cũng chỉ muốn để đại ca cái này chiến lược mạnh nhất lấy thân thể khó chịu lý do này rời đi, cũng lần nữa âm thầm trợ giúp Vân Thiết trụ là được. Đúng rồi, đến lúc đó nhất định phải đem hôn lễ hiện trường làm siêu cấp vô địch khí phái, mới có thể để cho Vân Thiết trụ cùng Long Minh có loại hiện trường liên kết hôn ý nghĩ. Nói tóm lại, loại này ngàn năm một thở có thể thể hiện Long gia tinh thần cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Thượng Vân Quan, hát xì. Vân Ngai Tử tại cùng Lị Lị Tư đánh cờ thời điểm đột nhiên hát xì hơi một cái. Bị cảm. Lị Lị Tư vẩy một cái lông mày, xem ra ngươi thời gian không lâu a. Sư phụ, ngươi lại đang nói đùa. Vân Ngai Tử bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, hắn luôn cảm giác mình không giống như là cảm bạo. Chương 137, đính hôn ban đầu chương 137, đính hôn ban đầu Vân Tư lúc này chính mê mang nằm tại Long gia chuẩn bị cho hắn trong phòng khách, thuận tiện nhấc lên thu tại gian phòng cách vách. Chờ chút, ta. Đây là bị người giam lỏng. Vân Thư lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Ngay tại hôm qua, chuẩn bị rời đi Vân Thư bị Long Oanh phụ mẫu quả thực là lôi kéo ở tại nơi này, tuy nói ăn uống cũng không tệ, nhưng ngoài cửa một đám kia lục cảnh đại hán thấy thế nào đều không giống như là bảo tiêu. Nếu như nói bên ngoài chỉ có một người vậy cũng tốt nói, tối thiểu có thể chạy, thế nhưng là một đám. Có hệ thống Vân Thư biểu thị có bản lĩnh đơn đâu a, nhiều người có gì tài ba. Hắn cũng không phải không nghĩ tới để Thu mang theo chính mình rời đi. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Long Anh mang theo Thu đi nhà bọn hắn cái gì Bách Thảo Viên nói là bên trong có các loại ăn ngon tiên tài địa bảo, sau đó trở về đến sau, cái này đại nê Thu liền không nguyện ý đi. Thật là, rõ ràng là chỉ ăn tạm tính loài cá, hết lần này tới lần khác đối với cỏ tình hữu độc chung. Ở trên Vân xem không tốt sao. Bên ngoài nhiều như vậy núi, tự lực cánh sinh nó không thâm sao. Cậu tử, ngươi thay đổi, mới từ trong nhà đi ra mấy ngày liền biến như vậy xa lạ. Vân Thư một bên thở dài, vừa ăn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đưa tới bát dai đầu bếp cho hắn làm cơm. Chậc chậc, quá xa xỉ. Ta muốn tại mấy ngày nay đem bọn hắn nhà ăn chết. Lại qua hai ngày, Vân Thư tại sáng sớm sau khi rời giường theo thói quen nhìn ra phía ngoài. Lúc đầu tại thời gian này cũng đã có tiểu tỷ tỷ đến đưa cơm, nhưng là bây giờ bên ngoài không có mưa hay, thậm chí đám kia lục cảnh đại hán cũng không có ở đây. Vân Thư ánh mắt đột nhiên biến đổi. Có âm mưu. Bọn hắn vậy mà không muốn dùng cơm sống chết chính mình. Thật là, rõ ràng kém một chút là có thể, vì cái gì dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Vân Thư mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất, đi ra ngoài tìm Thu, nhưng phát hiện Thu không trong phòng. Nhưng hắn cũng là không lo lắng Thu sẽ xảy ra chuyện, dù sao cựu cảnh tu vi còn tại đó đâu. Lại nói, bọn hắn cùng Long gia, trừ cái nào đó lão gia tử bên ngoài lại không có cái gì thủ, hẳn là cũng sẽ không đối với chỉ cá trạch hạ sát thủ, trừ phi muốn uống canh. Mặc dù tiếc nuối không có khả năng lại ăn mỹ vị đồ ăn nhưng Vân Thư hay là chuẩn bị rời đi. Đi ra cửa chính của sân, liền thấy trên cửa chính dán một tờ giấy. Vân Thư gỡ xuống tờ giấy, bên trong là một đầu thông hướng Long gia đường, còn đặc biệt ghi chú rõ trên con đường này không có Long gia thủ vệ. Vân Thư, nói đến hôm nay thỏ thỏ đính hôn a, nếu không đi xem một chút. Dù sao đi đường này không có thủ vệ, coi như mình không có giao tiền phần tử, thời điểm chạy trốn cũng sẽ không bị người nhìn thấy. Nghĩ đến liền muốn đi làm, Vân Thư dựa theo trên tờ giấy ghi chú rõ đường hướng về Long gia đi đến. Đang âm thầm quan sát Long Anh Tuấn Hải lòng gật đầu. Quả nhiên tình yêu khiến người mù quáng, lỗ thủng rõ ràng như thế tờ giấy vậy mà đều sẽ không để ý nơi phát ra. Xem ra có thể đem Anh Nhiên lòng giao cho hắn. Tuy nói người Long gia có chút kia cái gì, nhưng đối đãi người nhà phương diện vẫn rất tốt. Về phần Vân Thư vì cái gì không đi nghĩ tờ giấy vấn đề, là bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ ra được Long gia sẽ có hại hắn tâm tư. Đương nhiên, cái nào đó lao ra từ ngoại trừ. Do, tại Long gia trong đại viện, lúc này trên mặt đất che phủ màu đỏ thảm, trên cột cửa cũng có màu đỏ vui giấy bao lấy, trên bầu trời có từ ngự thú sư hiệp hội mượn tới 4 cái thanh loan trên không trung xoay tròn khẽ đeo lấy, phản phất tại là đôi này đính hôn nam nữ cầu nguyện chúc phúc. Cái này, hẳn là chỉ là đính hôn, không phải kết hôn đi. Nút trong bóng tối Long Ngạo Thiên nhìn xem từ thanh tú khỏe miệng không khỏi co lại. Ngay từ đầu chúng ta cũng không muốn làm tốt như vậy thế nhưng là đại ca, các huynh đệ của ngươi tính cách gì ngươi không biết sao. Từ khi ta nói Oanh Oanh cùng Vân Thiết trụ sự tình sau, bọn hắn nói coi như chỉ là nghi thức đính hôn cũng muốn để Vân Thiết trụ cùng người của Đinh gia rung động nguyên một năm mới được. Từ Thanh Tú vô tội nói. Long Nạo Thiên khỏe mắt giật một cái. Nếu không phải là huynh đệ nhà mình hỗ trợ, hắn thật không muốn tới đụng náo như này. Nhà bọn hắn cùng mặt khác đại gia tộc không giống nhau lắm. Mặt khác gia tộc khả năng vẫn tồn tại vì quyền lực trong tiến hành đấu. Nhưng bọn hắn nhà, tất cả mọi người đang tìm nhân sinh của mình ý nghĩa, cũng không quá muốn làm gia chủ. Long Nạo Thiên chính mình kỳ thật cũng là tại cưới Tô Mã Lệ sau, liền nghĩ qua cuộc sống yên tĩnh. Có thể làm sao hắn là đại ca, là chỉ định gia chủ người thừa kế, mà lại nhà mình huynh đệ cũng cực độ không tiết tháo toàn bộ duy trì hắn, không có người nào phản đối. Cái này khiến Long Nạo Thiên nhất độ đã vừa bực mình vừa buồn cười. Long Anh lúc này bình tĩnh nhìn xem trước gương mang theo đẹp đẽ trang dung chính mình. Có thể nhìn thấy Vân Thiết trụ nàng đã rất thỏa mãn. Dù sao thân phận của hai người ở nơi nào, căn bản không có khả năng cùng một chỗ. ngày đó Hoa Si liền tạm thời cho là một lần cuối cùng tùy hướng đi.
Tiểu thư, cần phải đi.
Một bên nha hoàn nói ra.
Ân.
Long Anh nhẹ nhàng nói. Hoa Long nhà trừ riêng lẻ vài người không có trình diện mặt khác toàn đến một dạng, Đinh gia tộc lão cùng người trọng yếu nào đó vật cũng đều tới. Thì như Đinh gia gia chủ Đinh Chính Dương. Long gia tộc nhân hai mặt nhìn nhau. Cái này cùng kịch bản bên trong không giống với à, một cái nghi thức đính hôn mà thôi, vì cái gì Đinh gia gia chủ cũng tới. Núp trong bóng tối Long Nạo Thiên sắc mặt không khỏi chỉ trệ. Tuy nói Đinh Chính Dương cùng nhà mình lao cha một dạng cũng chỉ là bắt cảnh đỉnh phong mà thôi, chính mình một bàn tay là có thể đem hắn đè xuống đất đánh tới bời. Thế nhưng là Đinh Chính Dương là Đinh gia gia chủ, hắn đại biểu là Đinh gia, nếu là thật đem hắn đè xuống đất đánh tới bời, vậy coi như là hai cái giữa gia tộc mâu thuẫn. Gia tộc có thể diện, gia chủ không thể lừa gạt. Đây là bọn hắn làm gia tộc đỉnh cấp quy tắc ngầm. Gia chủ đại biểu là thể diện gia tộc, nếu như tùy ý khi nhục tộc khác gia chủ, đó chính là tại trà đạp tộc khác vinh dự, cuối cùng chính là không chết không thôi cục diện. Huống chi Đinh gia nội tình cũng không yếu. Đại ca, ngươi Tử Thanh Tú hiển nhiên cũng biết điều này. Không có việc gì, chỉ cần động thủ thời điểm bí ẩn một chút liền sẽ không bị phát hiện. Long Nạo Thiên thật sâu thở hắt ra. Tiếp lấy hắn liền thấy cha mình ra nên tiếp Đinh Chính Dương. Long Nạo Thiên, Thanh Tú đệ muội, các ngươi có hay không đem việc này nói cho phụ thân? Long Nạo Thiên đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi.
A, không có a.
Tử Thanh Tú mở mịt mấy mắt, phụ thân không phải hẳn là trong phòng nghỉ ngơi sao? Hắn không phải ghét nhất đợi tại chúng ta tập hợp một chỗ địa phương sao?
Thế nào, đại ca?
Không có, không có gì. Long Bá từ nhỏ đã nhìn xem chính mình lớn lên, hắn dù là ẩn tàng lại sâu, chỉ cần hất lên một chút cái mông, Long Bá đều có thể biết là hắn làm. Cho nên hiện tại chỉ có thể cầu nguyện một hồi động thủ thời điểm sẽ không bị hiện trường bạch trần đi.
Ha ha ha, Tiểu Đinh ngươi tới rồi.
Long Bá nhiệt tình vỗ vỗ Đinh Chính Dương bà bay, dù sao đem một bên Đinh Kỳ Thủy cái này tiểu thái kê chấn lui về sau mấy bước.
Long thúc tốt.
Đinh Chính Dương khỏe miệng giật một cái, cười nói, rất lâu không gặp ngài, không nghĩ tới thân thể của ngài hay là cứng như vậy lăng a.
Long Bá sắc mặt trì trệ, lập tức cười ha ha, không nói trước cái này chúng ta đi trước ngồi.
Ân, tốt. Đinh Chính Dương gật gật đầu, nhìn một chút chung quanh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Long thúc, Ngạo Thiên huynh đâu?
Oanh oanh hôm nay đính hôn, hắn tại sao không có đến?
A, ai nói hắn không có tới?
Long Bá nghi ngờ chỉ vào một mặt tường, hắn ngay tại sau tường đâu?
Long Ngạo Thiên đột nhiên cảm thấy nhà mình lao đầu tử không nên họ Long, hẳn là họ Cầu tài đối với. Không chỉ trốn ở sau tường, vì để phòng vạn nhất hắn còn cố ý dùng linh thuật biến mất thân ảnh. Thế nhưng là lại còn là bị phát hiện.
Thế chủ, không phải thúc không giúp ngươi, thật sự là địch nhân quá chó. A chương 138. Cước cô dâu cái gì mới là tiểu thuyết sáo lộ chương 138, cước cô dâu cái gì mới là tiểu thuyết sáo lộ Long Bá, ba lần nhân ma đại chiến bên trong đồng đều lập xuống chiến công hiển hách, nhưng như vậy anh hùng nhân vật nhưng cũng có thường nhân buồn rầu. Chính mình dòng dõi đều quá hố. Vậy mà hôm nay, Long Bá rốt cục có cơ hội hố trở về. Đang bị ép ăn hồng mông tiên sâm cũng hấp thu 3 ngày dược lực sau, Long Bá đi qua đã dùng qua bí thuật di chứng hoàn toàn khôi phục cái này khiến hắn bi ai phát hiện chính mình có vẻ như lại có thể sống rất lâu. Lúc đầu hắn là dự định thừa dịp tất cả mọi người đi xem Long Vinh nghi thức đính hôn lúc trộm đi, thế nhưng là tại chạy trốn trước trong lúc vô tình nghe được bọn hắn tại kế hoạch để một cái gọi Vân Thiết Trụ người đến tức cưới. Lúc đó Long Bá liền kinh ngạc.
Cái gì?
Cái này sao có thể được đâu?
Không được. Bây giờ không phải là thời điểm chạy trốn, coi như muốn chạy trốn vậy nói gì cũng muốn tại phá hư bọn hắn kế hoạch sau lại trốn.
Đương nhiên rồi, trốn thời điểm thuận tiện đem Vinh Vinh cũng mang đi.
Ân. Không chỉ có muốn phá hư bọn hắn kịch bản, cũng muốn để người của Đinh gia khó xử, cuối cùng liền để chính bọn hắn cai cỏ đi. Nói tóm lại hắn muốn đem chuyện đã qua đều cho hố trở về.
Long Nạo Thiên lộ vẻ tức giận tán đi thuật pháp, từ sau tường đi ra.
Phụ thân, Đinh huynh, không có ý tứ, ta tới trễ.
Long Nạo Thiên tạ lỗi nói.
Thế nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi vừa mới vẫn ở cái kia đâu?
Long Bá ra vẻ vô tội nói.
Long Nạo Thiên, hắn hoài nghi cha của hắn là cố ý bất quá tạm thời không có chứng cứ.
Đinh Chính Dương, hắn cũng hoài nghi lão gia tử này là cố ý bất quá tạm thời không có chứng cứ.
Ân, chờ chút, tại sao muốn nói cũng?
Đinh Chính Dương cười cười, đem chính mình tiểu tôn tử Đinh Kỳ Thủy kéo đến bên người giới thiệu nói, Ngạo Thiên huynh, ngươi còn nhớ rõ ngươi tiểu chất tử Kỳ Thủy sao?
Long Ngạo Thiên túi đầu nhìn xem đối diện chính mình đầy mắt phát sáng Đinh Kỳ Thủy, sờ lên đầu của hắn cười ha hà nói, đương nhiên, nói đến Kỳ Thủy, ngươi năm nay hẳn là đi học đi.
Đúng vậy, Long bà bá.
Đinh Kỳ Thủy vui vẻ nói ra, mà lại tại giải thi đấu bên trong, ta còn thu được thực chiến trong giải thi đấu năm nhất quán quân.
Ân, thật giỏi.
Long Ngạo Thiên khích lệ nói, xem ra thế hệ này, Kỳ Thủy thuộc về ưu tú. Mặc dù còn có một số thiếu niên thiếu nữ, nhưng những cái kia thuộc về đỉnh tiêm.
Đinh Kỳ Thủy bị chính mình từ nhỏ sùng bái người khích lệ sau trở nên càng thêm vui vẻ.
Nhìn xem hai người vui vẻ hòa thuận bộ dáng, Long Bá có chút không vui.
Ích,
đáng giận, không hổ là làm gia chủ đã vậy còn quá nhanh liền hóa giải lung túng.
Bất quá không quan hệ, đây chẳng qua là chính hí trước mở đầu thức nhắm mà thôi.
Làm bối phận cao nhất Long Bá tự nhiên ngồi ở chủ vị, hai bên trái phải thì là Long Nạo Thiên cùng Đinh Chính Dương.
Đinh Kỳ Thủy tại Đinh Chính Dương bên cạnh.
Lúc này một cái người hầu đi tới, nhỏ giọng nói cho ba người, Đinh Kỳ Dương hòa Long Anh đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể trở lên đài.
Long Nạo Thiên giật giật khóe miệng, không muốn nói chuyện.
Đinh Chính Dương nhìn về phía Long Bá, nơi này là Long gia, lẽ ra phải do người của Long gia làm chủ.
Long Bá,
ôi ngoại tào, ta mẹ nó quên đi, Nạo Thiên na tiểu tử khẳng định không vui, nơi này liền ta quyết định. A Long Bá há to miệng chuẩn bị lúc nói, lại phát hiện bắt đầu hai chữ kia làm sao cũng nói không ra.
Tốt à,
Mặc dù hắn rất muốn hố một thanh đám kia hố hàng, thế nhưng là càng không muốn để Bành Bành tìm một cái không thích người đính hôn. Bất quá là một tuần kịch mà thôi, cuối cùng khẳng định không có kết quả. Long Bá như vậy an ủi chính mình. Mẹ nó, tranh thủ thời gian bắt đầu. Long Ngạo Tiên, Đinh Chính Dương, qua không bao lâu, theo tiếng âm nhạc vang lên, một bộ màu đỏ thủy tụ váy dài long lanh tại hai vị người hầu đồng hành đi ra, đồng thời mặc trưởng bào màu đỏ Đinh Kỳ Dương cũng từ một bên khác đi ra. Hai người liếc nhau một cái, bình tĩnh cười cười. Sau đó mặt hướng Long Bá ba người. Long Bá, mẹ nó được không thoải mái. Long Ngạo Tiên, Thiết Trụ, thúc có lỗi với người A. Đinh Chính Dương, hai người này đang làm gì? Ba người mặc dù trên mặt đều treo dáng tươi cười, nhưng rất rõ ràng đều không có mang ý cười. Đinh gia các tộc lão bình tĩnh không lay động nhìn xem trận này nghi thức đính hôn, chỉ có Đinh Kỳ Thủy từ đáy lòng vui vẻ vì mình ca ca vỗ tay. Mà người của Long gia thì lâm vào xoắn xuýt bên trong. Bọn hắn đang suy nghĩ làm sao đem Long Bá cùng Đinh Chính Dương lừa dối đi, không phải vậy đằng sau kịch bản nhưng không cách nào tiếp tục, dù sao hai người này không đi, Long Ngạo Thiên liền không có cách nào đi, Long Ngạo Thiên không đi chỗ tối hỗ trợ, mấy kia Thiết Trụ ở đâu ra cơ hội mang Long Anh đi đâu. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, không trung xuất hiện một đạo quang mang chói mắt, phản phất tại biết trước lấy cái gì muốn giáng lâm một dạng. Tiếp lấy một bóng người từ không trung rơi xuống Long Anh cùng Đinh Kỳ Dương trước mặt. Long gia đám người, a xong đời. Nhìn xem thân ảnh quen thuộc, Long Anh miệng nhỏ khẽ nhếch, khóe mắt không khỏi nước mắt chảy xuống. Quả nhiên hắn thật là để ý ta. Nhưng mà Vân Thư lúc này chỉ muốn mắng chửi người. Đến tột cùng là cái nào hàng tại cuối đường vẽ truyền tống trận, mà lại truyền tống một đầu khác vậy mà tại trên trời. Vân Thư thuận trên tờ giấy con đường đi tới trong một chỗ rừng cây, tại tờ giấy nửa đường cuối đường chỗ mặc dù phát hiện nơi này cũng không phải là Long gia nhưng lại thấy được trống trải trên mặt đất có một cái linh hạch. Xuất phát từ dự định hảo tâm tạm làm đảm bảo mục đích bên trên, Vân Thư hấp tấp chạy tới nhặt được. Nhưng đến linh thạch trước mặt, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái vòng sáng, mượn quang mang tạo dựng ra một cái phức tạp truyền tống trận. Sau đó các loại quang mang tán đi, Vân Thư liền đã xuất hiện ở không trung. Còn tốt độ cao không cao, không phải vậy hắn liền thật té chết. Vân Thư ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh trận mắt hốc mồm đám người có chút không biết làm sao. Cho nên hắn đây là ở đâu? Đúng lúc này, một cỗ quen thuộc trùng kích cảm giác đánh thẳng vào phần lưng của hắn. Mầm non. Tốt, Vân Thư hồi này biết ở đâu. Ngay tại Vân Thư chuẩn bị lúc xoay người, một đôi tay ngọc từ sau vây quanh ở chính mình, đồng thời đỉnh đầu của mình cũng bị làm ướt. Vân Thư, người khác đều là phần lưng bị nước mắt ướt nhẹp, dựa vào cái gì đến chính mình cái này biến thành đỉnh đầu? Là khi dễ ta thấp không? Có phải hay không? Vân Thư vừa định phát tác, liền nghe đến phía sau Thỏ Thỏ khóc thút thít âm thanh. Ai hắn sắp nói ra được chửi bậy cũng thay đổi thành một tiếng thật dài thở dài. Hắn nhẹ nhàng buông lỏng ra Long Anh vây quanh hai tay, xoay người, nhón chân lên nhấc tay sờ lên Long Anh đầu. Ta đây không phải tới thôi. Vân Thư lộ ra nụ cười sảng lạ. Xem ra phần này con tiền là không giao không được. Vân Thư tâm bên trong chảy xuống nước mắt. Hắn thấy, Thỏ Thỏ, Long Anh thuộc về con em đại gia tộc, lại thêm nữ tính ngày bình thường hẳn là rất ít cùng ngoại nhân lui tới, huống chi đi nguy hiểm như thế cấm địa mạo hiểm đâu, cho nên làm cộng đồng vào sinh ra tử đồng bạn có thể đến, Long Anh đương nhiên là cảm động lệ nóng doanh trọng. Về phân tích gì Vân Thư hoàn toàn không nghĩ tới. Đừng nói giỡn. Làm sao có thể có lớn Thỏ Thỏ sẽ đối với một cái vị thành niên đẹp trai tiểu chính thái ôm lấy tâm làm loạn đây này. Nghĩ đến cái này Vân Thư cảm thấy tâm không hiểu đau nhức. Đáng tiếc hắn hoàn toàn không biết, Long Anh tại ngay từ đầu gặp được ra người thiêu thân sau liền không có lại đem hắn xem là tiểu hài. Kinh tâm động phách mạo hiểm, tại cựu cảnh linh thú bên dưới cứu được nàng một mạng cùng đối với phụ mẫu cho nàng an bài hôn nhân tự nhiên bại xích. Những này xảo diệu tập hợp một chỗ, cho nên mới đưa đến Long Anh thích hắn. Khu khu, bây giờ không phải là chữ thủy đếm được thời điểm. Long Bá đột nhiên đứng lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Vân Thư, lúc này còn chỗ nào nhìn không ra đám kia hố hàng trong miệng Vân Thiết Trụ chính là người thiếu niên trước mắt này. Đây con mẹ nó không phải hố kia ta tiểu hồn nhà sao? Hố xong ta còn muốn bắt cóc tôn nữ của ta. Ha ha, phàm là có mấy hạt củ lạc cũng sẽ không uống tới như vậy. Chương 139, hôm nay vậy mà canh ba chương 139, hôm nay vậy mà canh ba làm một tên Long gia người hầu chăm chú thực hiện chủ gia hạ đạt nhiệm vụ là chính mình làm việc hạch tâm. Cho nên tên này người hầu hoàn toàn không có chú ý tới Long gia đám người một bộ a xong đời biểu lộ, mà là dựa theo trước đó nói như vậy, chỉ cần trên đài xuất hiện những người khác thời điểm liền muốn lớn tiếng chất vấn, đồng thời chú ý nhất định phải đột hiện ra đại gia tộc đối với người bình thường xem thường thái độ. Ngươi là người phương nào? Giá tại Long gia ngày đại hỉ một mình xâm nhập, phải bị tội gì? Vân Thư, đây không phải các ngươi gọi ta tới sao? Có ai không, bắt lại cho ta hắn. Tên kia người hầu tiếp tục nói. Sau đó ngay tại mặt khác gia phó chuẩn bị xông tới thời điểm, một người ngăn lại bọn hắn. Dừng tay. Long Ba đứng lên, lộ ra cực độ nụ cười dữ tợn, để cho ta tới. Long Ngạo Tiên, vẫn là câu nói kia. Thiết Trụ, thúc có lỗi với ngươi a. Đinh Chính Dương, tính toán, hắn hôm nay chính là đến xem trò vui. Do, Vân Thư nhìn xem Long Bá vì cho hắn cảm giác gáp bách cố ý từng bước một chậm rãi tới gần hắn lúc, suy nghĩ nếu không tìm bọn hắn mọi nhà chủ giải quyết việc này. Dù sao hậu đã lão ra tử loại sự tình này, có chút ấy này nói. Hắc, 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 tiểu quỷ, dám muốn làm lấy chúng ta hai đại gia tộc mặt cướp đi oanh oanh, ta nhìn ngươi là không muốn sống à. Long Bá cười gần nói. Cái gì? Đoạt Thỏ Thỏ. Ngay tại Vân Thư vừa định giải thích cái gì, liền bị Long Bá cắt bóng nói. Không cần nhiều lời, muốn cướp đi oanh oanh trước qua lão tử cửa này. Long Bá ma quyền sát trưởng bên trong. Hắn đã quyết định chủ ý, chờ một lúc muốn đem cái này tiểu hồn nhạt đánh trước cái sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác. Lấy báo tặng thuốc mối thủ. Mạnh. Long Bá vì phòng ngừa Vân Thư dùng cái gì linh khí chạy trốn, còn cố ý cầm giữ nơi đầy không gian. Long Anh biểu lộ hoảng hốt, đội vàng ngăn tại Vân Thư trước mặt. Ra ra, không nên ồn ào. Long Anh cuống quýt khuyên. Người khác không biết, có thể nàng biết ta, Vân Thiết chủ thế nhưng là cựu cảnh, ra ra mình tới đó chính là đưa đồ ăn. Huống chi còn có cùng là cựu cảnh thu, tuy nói hiện tại không biết ở nơi nào. Yên tâm, Ngoanh Ngoanh, ra ra chính là cùng bị tiểu hữu này thoáng khoa tay một chút. Long Ba dáng tươi cười càng dữ tợn, ân, thoáng. Nói, hắn tướng đài bên trên Long Anh cùng Đinh Kỳ Dương bài xích đến xuống đầu, hiện tại trên đài chỉ lưu hắn cùng Vân Thư hai người. Vân Thư khỏe miệng kéo một cái. Hắn chính là sang đây xem một chút Thỏ Thỏ, tuy nói cũng có Thỏ Thỏ nếu như không vui làm hảo hữu hỗ trợ cướp đi ý nghĩ, có thể đây không phải còn không có nhìn ra Thỏ Thỏ có hay không không vui đâu. Cho nên cuối cùng là xảy ra chuyện gì mới biến thành loại tình huống này. Nhìn Vân Thư một bộ bình tĩnh bộ dáng, Long Bá cho là hắn còn đang suy nghĩ lấy có Ngạo Thiên đến giúp đỡ, cho nên mới không kinh hoàng. Ha ha, nói đùa, hắn ngay tại hiện trường, lão tử cũng không tin ngay trước Đinh gia gia chủ mặt hắn còn có thể làm cái gì tiểu động tác. Long Ngạo Thiên lúc này cũng xác thực hòa Long Bá nghĩ như vậy, cái gì đều không cách nào làm, chỉ có thể ở nơi này cầu nguyện nhà mình lao cha một hồi hạ thủ nhẹ một chút. Tôn Tặc, An gia gia ngươi một quyền. Long Bá đại gào thét vào tới. Đánh chết là chắc chắn sẽ không. Long Bá mặc dù không có văn hóa gì, nhưng dù gì cũng là cái người văn minh, cho nên đánh cái bán thân bất toại liền tốt. Vân Thư bĩu môi, đón Long Bá nằm đấm, động thân tiến về phía trước một bước, trước một bàn tay đem Long Bá quật ngược trên mặt đất. Không có cách nào, cựu cảnh cùng bát cảnh ở giữa trên lệch chính là như vậy buồn kẻ vô vị. Long gia cái kia cựu cảnh gia chủ đều tại cái này, không cần chiến lực của hắn đều có lỗi với hắn trên người hệ thống. Long Anh che mặt, nàng chỉ lo lắng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Long gia đám người ánh mắt lửa nóng nhìn xem Long Bá. Bọn hắn không nghĩ tới nhà mình lao cha tổ phụ nguyên lai cũng là hí tình, nhìn một cái này từ lúc mới bắt đầu khinh thường, đến bị đánh ngã lúc mờ mịt cùng cuối cùng không cách nào phản kháng sợ hãi biểu lộ. Đơn giản cùng thật giống nhau như lúc. Muốn rõ ràng lão cha tổ phụ thế nhưng là trước khi tới cũng không biết kịch bản thế nhưng là cái này vậy mà đi lên liền tiến vào trạng thái. Quả nhiên không hổ là lão cha tổ phụ cứ như vậy một diễn, trong nháy mắt trò xiết lại diễn sống. Quả nhiên ngài mới là trong chúng ta rất được tinh thần hun đúc người a. Chúng ta về sau phải hướng ngài học nhiều tập. Về phần trên thực tế thôi. Long Bá mở mịt là không dám tin chính mình lại bị một chiêu đánh ngã, phía sau sợ hãi thì là phát hiện tên tiểu quỷ này trên người linh lực chất lượng hoàn toàn chính là một cái cựu cảnh trình độ, mà lại cùng mình đứa con trai kia đơn giản tương xứng. Đây con mẹ nó chính là cái 12-13 tuổi tiểu quỷ. Long Bá hoài nghi mình có phải là không có tỉnh, chỉ là đang nằm mơ. Ân, không sai. Nhất định là đang nằm mơ. Long Bá bỏ lên, đối với Vân Thư gầm thét lên, vừa rồi chỉ là lao tử xem nhẹ ngươi lúc này nhìn lao tử đánh như thế nào nắm sấp ngươi. Nhìn một cái. Lao cha tổ phụ đem không dám tin diễn dịch bao nhiêu rất sống động a. Nhanh cầm sách vở nhỏ nhớ kỹ. Long gia tộc nhân yên lặng móc ra sách vở nhỏ, có chút thậm chí ngay cả ảnh lưu niệm thạch đều đem ra, ghi chép đồng thời mở to hai mắt sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chút xíu chi tiết. Vân Thư bĩu môi, cái này lại đến bao nhiêu lần cũng vô dụng thôi. Sau đó hắn bung tay lên lại đem Long Bá quẳng xuống đất, đồng thời vì phòng ngừa hắn lại đứng lên, còn cố ý dùng linh lực đem hắn ngăn chặn, để hắn một lát dậy không nổi. Long Bá vùng vẫy nửa ngày sửng sốt không có đứng lên, cái này khiến hắn xác nhận một sự thật. Ta đặc nương bị quỷ áp sàng. Tốt ta, cho đến bây giờ, hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, mặc dù giấc mộng này cùng hiện thực giống nhau thực. Nhưng mà Long Ngạo Thiên cùng Đinh Chính Dương ngược lại sẽ không giống người Long Gia Hòa Long Bá nghĩ như vậy, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Một cái cựu cảnh, một cái bắt cảnh đỉnh phong. Rất rõ ràng có thể cảm giác được người thiếu niên trước mắt này là một cái cựu cảnh tồn tại. Thế hắn đến cùng là ai? Hai người không khỏi hút miệng hơi lạnh. Ta chính là đến giúp đỡ xem kịch, không nghĩ tới vậy mà gặp được loại sự tình này. Một cái 12-13 tuổi thiếu niên làm sao có thể là cựu cảnh? Lúc này bị vắng vẻ Đinh Kỳ Dương đi tới, nhìn xem hai vị gia chủ cười ôn hòa đứng lên. Hai vị, các ngươi xác định không đi hỗ trợ sao? Không phải vậy một hồi hai vị gia tộc mặt mũi khả năng đều xuống không nổi. Hai vị gia tộc. Long Ngạo Thiên vi híp mắt nhìn trước mắt nở nụ cười thanh niên. Hắn biết, hay là nói hắn không thèm để ý gia tộc Vinh Đục xem. Kỳ Thủy Đinh Chính Dương sắc mặt phức tạp nhìn xem Đinh Kỳ Thủy. Mặc dù hắn có rất nhiều lời muốn theo cháu của mình nói một chút, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Long Ngạo Thiên xuất thủ phá vỡ Long Bá thi triển không gian giam cầm, sau đó một cỗ không lớn không nhỏ linh lực hướng về Vân Thư phương hướng đẩy đi ra. Đinh Chính Dương ở bên cạnh yên lặng xem kịch. Không có cách nào, cựu cảnh đại lao ở giữa giao lưu bắt cảnh thái điều dính vào không được, áp Vân Thư tiện tay đập tan rơi cái kia đạo linh lực, quay đầu nhìn về phía hai người. Long Ngạo Thiên cười khổ nói, "Vân huynh, dừng tay đi, chúng ta hay là ngồi ở chỗ này tâm sự đi." Vân Thư gật gật đầu, tan hết áp chế Long Bá linh lực. Long Bá bung ra chói buộc sau, trong nháy mắt bạo khởi, tiếp lấy lại bị Long Ngạo Thiên chế trụ. "Phụ thân, xin mời tỉnh táo một chút đi." Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói ra. "Long Bá, ta mẹ nó." Chương 140, gặp sát này lòng tham, thấy hơi tiền nổi máu tham, gặp thỏ này lòng tham. Chương 140, gặp sắc này lòng tham, thấy hơi tiền nổi máu tham, gặp thỏ này lòng tham. Vân Thư lần nữa đi tới Long gia phòng khách. Không thể không nói so sánh với Vân xem cái kia phòng ăn kiêm phòng tiếp khách thượng Vân sảnh lớn hơn. Lần này Đinh Chính Dương mang theo Đinh Kỳ Dương cũng tới đến phòng họp. Đinh Kỳ Thủy có bên ngoài các tộc lao chiếu cố. Long Ngạo Thiên thế nào mang theo cha hắn Long Bá cùng chất nữ Long Anh cùng đi đến. Lần này Long Ngạo Thiên không để cho Long Anh phụ mẫu theo tới. "Ngạo Thiên huynh, có thể nói cho ta một chút lần này là tình huống gì sao?" Đinh Chính Dương khẽ miệng kéo một cái. Tham gia cái cháu trai nghi thức đính hôn, kết quả ra việc này, muốn nói cùng Long gia không có quan hệ đó là tuyệt đối không thể nào. Long Ngạo Thiên nhìn một chút một bên uống nước Vân Thư cùng bên cạnh hắn chính một mặt vui vẻ vì đó đổ nước Long Anh. Sau đó lại nhìn một chút Đinh Kỳ Dương biểu lộ, giờ phút này hắn chính nở nụ cười nhìn xem Vân Thư cùng Long Anh. Long Ngạo Thiên, thế hắn làm sao nhìn không hiểu quan hệ của ba người đâu? Ngạo Thiên huynh. Đinh Chính Dương thanh âm hơi tăng thêm. Khụ khụ, thật có lỗi. Long Ngạo Thiên lộ ra lúng túng dáng tươi cười bắt đầu giải thích, chuyện là như thế này. Vì không chữa thủy số, cố ý tóm tắt 500 chữ. Đinh Chính Dương nghe xong Long Ngạo Thiên sau khi giải thích, ánh mắt cổ quái nhìn về phía nhà mình cháu trai Đinh Kỳ Dương. Đỉnh đầu. Ân, ngươi tại sao muốn nhìn ta như vậy? Đinh Kỳ Dương ngoái đầu lại ôn hòa cười nói, ngươi cố ý kéo ta sang đây xem đính hôn không phải là vì nhìn cái này đi? Đinh Chính Dương sắc mặt phức tạp nói, lấy cháu trai nhà mình trí thông minh có thể đoán ra Long gia dở trò quỷ cũng là bình thường. Ân, đúng vậy a. Đinh Kỳ Dương cười cười, làm như vậy Đinh gia gia chủ, ngươi có ý nghĩ gì sao? Long Ngạo Thiên nghe vậy trong lòng cũng siết chặt, hắn cũng muốn nghe làm Đinh gia gia chủ lời nói. Tuy nói đúng là nhà mình làm có vấn đề, nhưng hắn hay là không quá muốn cùng Đinh gia náo ra một chút vô vị mâu thuẫn. Ai? Đinh Chính Dương thật sâu thở dài bất đắc dĩ nói ra, cùng bình thường một dạng đi, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Tạ ơn. Đinh Kỳ Dương ôn hòa mà không mất đi lễ nghi cười cười. Sau đó hướng về một bộ không tim không phổi Vân Thư đi đến. Vân Thư nhìn xem đi tới hội trưởng hội học sinh, sửng sốt một chút, vừa định há miệng nói cái gì. Chỉ thấy Đinh Kỳ Dương đầu tiên là đối với hắn nở nụ cười, lập tức ánh mắt chuyển hướng một mặt hận trương ấy náy Long Anh. Có lỗi với, ta quả nhiên vẫn là không thể cùng ngươi đính hôn. Long Anh tiên đạo xin lỗi. Không có việc gì, Đinh Kỳ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức dùng giọng ôn hòa nói ra, lúc đầu chúng ta đều không có đính hôn ý nghĩ, ta tới đây là muốn hỏi Long Anh tiểu thư là có phải có ý đảm nhiệm học viện chúng ta lý luận khoa lao sư đâu. A. Long Anh trong lúc nhất thời không có quay lại. Đinh Kỳ Dương từ trong nhẫn không gian lấy ra hai phần thư mời, ôn hòa nói, đây là ta hướng viện trưởng thỉnh cầu thông báo tuyển dụng Long Anh tiểu thư làm học viện chúng ta lao sư thư mời. Long Anh trầm mặc một chút, tiếp nhận thư mời ký vào tên của mình. Đây cũng là đối với Đinh Kỳ Dương bồi thường đi. Tại sao muốn ta làm lão sư? Long Anh ký xong sau đem bên trong một phần giao cho Đinh Kỳ Dương. Đinh Kỳ Dương đem thư mời thu nhập chức nhận sau cười nói, Long Anh tiểu thư lý luận tri thức hết sức ưu tú, tin tưởng có Long Anh tiểu thư tại, ta trường học học sinh hẳn là sẽ đối đầu khóa đi ngủ loại hành vi này có chút thu liễm đi. Vân Hương, thế nào cảm giác hội trưởng nói loại này học sinh như thế quen hay đâu? Gặp Đinh Kỳ Dương đều nói như vậy, Đinh Chính Dương cũng liền không còn nói cái gì. Ngạo Thiên huynh, vậy cứ như vậy đi, quay đầu hai chúng ta mới hảo hảo uống một chén đi. Hiện tại các ngươi hẳn là có chuyện trọng yếu hơn đi. Đinh Chính Dương cười nói. Long Ngạo Thiên sửng sốt một chút, lập tức cũng minh bạch Đinh gia là không có ý định truy cứu, đồng dạng cười gật gật đầu, không có việc gì, một hồi liền khoan hãy đi, các loại hai người này đặt trước thành hôn chúng ta liền đi uống một chén đi. Long Anh nghe lời này, đỏ thấu mặt trong nháy mắt thấp xuống. Long Ngạo Thiên nhìn về phía đang uống nước Vân Thư, nghiêm túc nói ra, Vân huynh, không biết ngươi có thể nguyện ý cùng anh kết hôn. Phúc. Vân Thư một bụng thủy phun đến đang đối mặt lấy rồng của hắn Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên. Ách. Thật có lỗi. Cảm giác rất lâu không lên tiếng Vân Thư mới mở miệng không nghĩ tới nói lại là nói xin lỗi lời nói. Không có việc gì, ta để ý gen giải le. Long Ngạo Thiên mặt không đổi sắc dùng linh lực bay hơi ngoảnh mặt bên trên giọt nước. Ngươi nói ta cùng thỏ. Long Anh kết hôn là có ý gì? Vân Thư mở mịt nhìn xem hắn. Long Ngạo Thiên lộ ra mỉm cười, tại ngươi tới nơi này sau, chúng ta đều có thể nhìn ra ngươi cùng anh lưỡng tình tương duyệt, cho nên mới để Đinh gia hỗ trợ phối hợp diễn xuất diễn này. Bởi vì Đinh gia gia chủ tại cái này, cho nên muốn cho mặt mũi. Cái gì? Lưỡng tình tương duyệt? Vân Thư nháy nháy mắt. Mặc dù hắn ngữ văn thành tích không ra thế nào, nhưng cũng coi là biết đại khái lưỡng tình tương duyệt là có ý gì. Nói vậy, hắn rõ ràng là gặp thỏ khởi ý được không? Nhìn xem Vân Thư lung túng biểu lộ, Long Anh sắc mặt trắng nhợt, Long Ngạo Thiên kiểm cũng đen, cảm giác gáp bách dần dần áp bách hướng Vân Thư. Hai người tựa hồ cũng minh bạch Vân Thư giống như không có loại kia ý tứ. Người của Long gia mặc dù náo động hơi lớn một đâu đâu, nhưng đối với người nhà coi trọng tuyệt đối vượt qua hết thảy. Thế nào? Vân huynh là không muốn đối với nhà ta huynh anh phụ trách sao? Long Ngạo Thiên vi híp mắt nói ra. A, phụ cái gì trách? Vân Thư hiện tại trong đầu não một mảnh đầy rối, theo bản năng nói ra. Phúc qua, tốt một cái cha nam phát biểu. Bị giam cầm lấy Long Bá đều quên nhìn hằm hằm nhà mình nhi tử, mà bắt đầu nhìn hằm hằm hướng Vân Thư. Nhìn xem ba người dị trạng, lại thêm Long Ngạo Thiên vừa mới nói lưỡng tình tương duyệt, Vân Thư đầu óc trong lúc bất chợt thanh tỉnh. Chờ chút, thỏ thỏ không phải là thích ta đi? Vân Thư vui mừng. Phi, là dưới sự kinh hãi không cẩn thận đem trong lòng lời nói ra. Thỏ thỏ. Ở đây mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Long Anh. Cũng không giống con thỏ a. Khụ khụ. Vân Thư khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vậy ngươi suy tính thế nào? Long Ngạo Thiên đè xuống nộ khí, hắn đã nhìn ra, nguyên lai thiếu niên này không biết oanh oanh ưa thích hắn. Ách, Vân Thư lâm vào xoắn xuýt, tuy nói thỏ thỏ ưa thích chính mình là kiện làm cho người vui vẻ sự tình, thế nhưng là thật bởi vì dạng này liền kết hôn, hắn lại cảm thấy không khỏi quá qua loa. Long Ba cùng Long Ngạo Thiên nhất nhìn Vân Thư xoắn xuýt bộ dáng, nộ khí lần nữa thượng tuyến. Long Anh vừa mới chuẩn bị ngăn lại bọn hắn thời điểm, một cái không tưởng tượng được người vào lúc này ngăn lại bọn hắn. Ta muốn Vân Thư muốn nói là hai người bọn họ hiện tại còn không thể cùng một chỗ đi. Đinh Kỳ Dương ôn hòa nói. Cái gì? Long Ngạo Thiên cùng Long Bá nộ khí lại tăng một cái cấp bậc. Hai vị xin nghe ta nói xong. Đinh Kỳ Dương không nhanh không chậm nói ra, học viện chúng ta có quy định, thầy trò yêu nhau là tuyệt đối cấm chỉ. Long gia ba người trong nháy mắt một bức. A, thầy trò yêu nhau? Quan hai người này chuyện gì? Tuy nói oanh oanh vừa kế nhiệm các ngươi học viện lao sư. Ách, Long Bá, Long Ngạo Thiên cùng Long Anh không dám tin nhìn xem Vân Thư. Vân Thư bị ba người nhìn có chút ngượng ngùng. Đinh Kỳ Dương tiếp tục nói, ta làm mấy vị giới thiệu một chút, vị này là Vân Thư, Trung ương Tiên Ngọc Học viện sinh viên năm thứ 2. Long Bá, Long Ngạo Thiên, Long Anh, Đinh Chính Dương. Giống như rất có ý tứ á tử. Chương 141, qua loa kết thúc chương 141, qua loa kết thúc Vân Thư, 12 tuổi, đến từ Thượng Vân Quan, Trung ương Tiên Ngọc Học viện đặc chiêu sinh. Học viện trong lịch sử cái thứ nhất lấy đặc chiêu sinh thân phận tại giải thi đấu bên trong thực chiến giải thi đấu lấy được 2, năm thứ 3 quán quân, nghe nói năm thứ 4 quán quân lúc đầu cũng là hắn nhưng phía sau lại bởi vì một ít nguyên nhân hủy bỏ, trừ cái đó ra còn thu được luyện đan sư tranh tài quán quân. Những tài liệu này ngay đầu tiên truyền đến trong phòng khách mấy người trong tay, trừ Vân Thư cùng Đình Kỳ Dương bên ngoài, mấy người lộ ra đờ đẫn biểu lộ. Long Ngạo Thiên cùng Đình Chính Dương ngốc trệ là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới hải tử này đã vậy còn quá ưu tú. Bất quá vừa nghĩ tới hắn cựu cảnh thực lực, cũng là cảm thấy đương nhiên. Không đối, ngươi một cái cựu cảnh đại lao đi học cái gì a? Cứ như vậy ưa thích trải nghiệm cuộc sống sao? Long Bá ngốc trệ là bởi vì lúc đầu tưởng rằng khác lão như ăn nhà mình có non, thật không nghĩ đến là. Khu 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 khu. Long Anh ngốc trệ là hoàn toàn không nghĩ tới nguyên bản một phần nhân duyên cũng bởi vì tay mình tiện ký một phần giáo sư thư mời cứ như vậy không có. Cái gì? Tuổi tác. Tại người Long gia trước mặt chân ái vượt qua hết thảy, đừng nói tuổi tác liền xem như chủng tộc cùng giới tính khác biệt vậy thì thế nào? Hát xì. Vân Thư đột nhiên hát xì hơi một cái, cảm giác có người đang mắng hắn. Đinh Kỳ Dương lúc này hảo tâm nhắc nhở, Trung ương Tiên Ngọc Học viện đối với giáo sư quy định là trừ phi có không tốt ghi chép hoặc là dạy học năng lực không được mới có thể từ chức, đương nhiên từ chức về sau những này sẽ ở hồ sơ ghi chú. Long gia ba người. Thật sao, vừa định phương pháp giải quyết cứ như vậy không có. Long ba cắn răng căm tức nhìn Vân Thư nói không được để tiểu tử này nghỉ học đi. Long Ngạo Thiên cười khổ ngăn cản nhà mình lao cha nói tiếp, phụ thân, Vân Thư là đặc chiêu sinh, không có cách nào nghỉ học thậm chí đối với bọn hắn tới nói nội quy trường học đều có khác biệt. Long Anh lú ván nhìn về phía Vân Thư. Không phải đã nói gọi Vân Tiết trụ sao? Ngươi lại gạt ta. Vân Thư lúng túng quay đầu qua. Hắn quyết định, trong khoảng thời gian này coi như trong suốt nhỏ tốt. Cứ như vậy một trận kế hoạch tốt vở kịch lớn bị qua loa kết thúc. Bởi vì Đinh Chính Dương còn muốn lưu tại nơi này cùng Long Ngạo Thiên uống rượu, cho nên Đinh gia các tộc lao rất sớm đã rời đi. Nơi này cũng liền chỉ để lại Đinh Kỳ Dương bồi tiếp. Mấy người đem Vân Thư đưa đến cửa ra vào. Long Anh không thôi nhìn thoáng qua Vân Thư sau, vừa giận xem hướng Đinh Kỳ Dương. Nói cái gì không có việc gì, không để ý, đến cuối cùng quả nhiên vẫn là ngại. Nhất định để nàng cùng Vân Thư chỉ có thể nhìn thấy, không có khả năng tiến thêm một bước, ai? Nhìn chỉ có thể chờ đợi Vân Thư tốt nghiệp. Bất quá nói đến cái tên này so Vân Thiết trụ cái gì em hay nhiều. Ai hắc hắc hắc. Vệ đút. Long Bá nhìn xem Vân Thư một mặt vô tội bộ dáng, cảm giác tức giận đều không đánh một chỗ đến. Từ lúc cái này tiểu hồn nhạt đến về sau, chính mình ám thương bị chữa cho tốt, tuổi thọ lại một lần nữa bị kéo dài, còn lừa gạt đi chính mình sủng ái nhất cháu gái, trọng yếu nhất chính là còn đánh hắn một trận, mà lại cứ như vậy qua loa cho xong đi qua. Không được, muốn đánh trở về. Long Bá đột nhiên bắt lấy Vân Thư bà bay, tại Vân Thư vẻ mặt mê mang bên dưới lộ ra nhe răng cười. Tiểu tử, gia gia hiện tại rất khó chịu, để gia gia ta đánh một trận đi. Long Bá cũng không tin. Nhìn xem nhà mình cháu gái trên mặt mũi Vân Thư dám hoàn thủ. Vâng. Trong lúc bất chợt, Long Bá đột nhiên bị không hiểu linh áp đặt tại trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Ta đặc nương liền muốn đánh tiểu tử này một trận, thế nào cứ như vậy khó đâu. Long Ngạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời một thiếu nữ đang đứng tại một cái đại nê thu trên thân. Ngươi muốn đánh ai vậy, xú lao đầu? Lị Lị Tư lạnh lùng nhìn về bị nàng đè xuống đất Long Bá, nhà ta người ngươi cũng dám động. Ta đặc nương muốn đánh sao? Lị 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 Lị. Long Bá tức giận bò lên, vừa muốn mắng chửi thời điểm, đột nhiên ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, trong miệng bắt đầu run lên. Nhà ngươi? Long Anh sinh ra cảm giác nguy cơ. A, sư cô sao ngươi lại tới đây? Vân Thư tò mò nhìn Lị Lị Tư rơi xuống mặt đất. Là đại nê thu nói với ta, ngươi còn ở nơi này. Lị Lị Tư liếc qua Vân Thư, nó đều biết ăn no liền trở lại, ngươi làm sao lại không biết đâu? Vân Thư nội trường hướng thu. Khá lắm, ăn xong liền trở về, vậy mà không nghĩ tới đem hắn mang lên sao? Hại hắn hôm nay bị như vậy kết nạn, quá mức ngao. Thu một mặt vô tội nhìn xem Vân Thư. Nơi này bách thảo viên đều bị chính mình ăn chọc, nếu cũng chưa ăn nó còn lưu cái này làm gì? Sư cô. Long Anh nhìn một chút Vân Thư lại nhìn một chút cùng nàng niên kỵ không sai biệt lắm Lị Lị Tư. Thế không nghĩ tới Vân Thư có dạng này đam mê. Lị Lị Tư. Long Ngạo Thiên mở to hai mắt nhìn, ngoa tạo, ngươi không chết. Ngươi chết ta đều không chết được. Lị Lị Tư khinh bị nói. Đại bá, ngài nhận biết nàng. Long Anh nhìn thoáng qua còn tại cái kia đấy Long Bá sau, hỏi. Ách, kỳ thật đi. Hơn 30 năm trước ra ra ngươi Trần Trùng Trục trở về chính là nàng làm. Long Ngạo Thiên lúng túng nói. Hơn 30 năm trước. Trần Trùng Trục. A vừa nhắc tới Trần Trùng Trục, Long Anh liền nhớ lại tới. Hơn 30 năm trước, đại bá ra cửa một chuyến. Trở về tới thời điểm còn rút ra lấy toàn thân Trần Trùng Trục ra ra. Ân, không chỉ quần áo, ngay cả lông đều không có loại kia Trần Trùng Trục. Khi đó đại bá nói ra ra là tại cùng người lúc chiến đấu bởi vì sử dụng bí thuật trỗi trả ra đại giới. Hiện tại xem ra thôi. Nhìn xem nhà mình ra ra cùng người bị bệnh thần kinh một dạng tại cái kia đấy bộ dáng, nàng làm sao không biết chính là trước mắt cái này gọi Lị Lị Tư nữ nhân cô. Đi, nhìn ngươi không có việc gì vậy thì đi thôi. Lị Lị Tư không để ý Long ra ba người, mà là hài lòng vỗ vô Vân Thư bà bay. Tốt, sư cô. Vân Thư quả quyết gật đầu đồng ý, hôm nay khắp nơi đều là rối bời sự tình,
hắn cần trở về hảo hảo ngủ một giấc. Xin chờ một chút. Long Anh đột nhiên đứng dậy.
Ân.
Lị Lị Tư liếc mắt thấy đi qua.
Sư cô, ta muốn cùng Vân Thư nói mấy câu có thể chứ?
Long Anh cắn răng nói ra.
Không được.
Lị Lị Tư không để ý tới nàng, quay người chuẩn bị rời đi. Nghiêm ngặt tới nói, Long Anh so với nàng còn muốn lớn 2 tuổi. Cho nên Lị Lị Tư biểu thị Long Anh gọi nàng sư cô để nàng có chút khó chịu. Cứ như vậy Long Anh hai mắt đẫm lệ ba ba mà nhìn xem Vân Thư bị Lị Lị Tư mang đi. Tại sau khi uống rượu xong, Đinh Chính Dương cùng Đinh Kỳ Dương cũng rời đi Long gia.
Kỳ Dương, ngươi rất xem trọng Vân Thư sao?
Tại trên đường trở về Đinh Chính Dương đột nhiên nói ra.
Có thể làm gia chủ, hắn tự nhiên không phải người ngu.
Từ người đứng xem góc độ có thể nhìn ra cái kia gọi Vân Thư thiếu niên khả năng đối với Long Anh có hảo cảm, nhưng tuyệt đối chưa nói tới ưa thích, chớ nói chi là cùng nàng kết hôn. Thế nhưng là Đinh Kỳ Dương lại vì hắn chủ động giải quyết nan đề này. Còn có cái kia gọi Lị Lị Tư nữ nhân cũng là cựu cảnh, hơn nữa nhìn Long Ngạo Thiên biểu lộ, hắn vô cùng có khả năng đánh không lại nàng. Không có Đinh Kỳ Dương đi hỗ trợ hóa giải vấn đề, hai phe tuyệt đối sẽ đánh nhau, dù cho thắng, Long gia cũng sẽ lọt vào nghiêm trọng tổn thất, đến lúc đó Đinh gia cũng khó nói có thể ngăn chặn Long gia một đầu.
Ân.
Đinh Kỳ Dương cùng bình thường một dạng lộ ra dáng tươi cười, coi trọng hắn là một mặt, để Đinh gia khó chịu cũng là một phương diện khác.
Ngươi.
Đinh Chính Dương trừng mắt liếc hắn một cái, ngay sau đó lại bất đắc dĩ thở dài một cái, trở về đi, sau khi trở về ngươi chính là Đinh gia hạ nhiệm gia chủ.
Đừng làm loạn.
Đinh Kỳ Dương cười nói, đám kia tộc lão cũng sẽ không đồng ý, bọn hắn muốn thế nhưng là ngươi cùng ta thằng ngốc kia đệ đệ một dạng gia chủ, mà không phải ta.
Đinh Chính Dương trầm mặc.
Hắn mặc dù là cao quý gia chủ, nhưng cùng Long gia khác biệt chính là, hắn cũng không phải thật sự là trưởng công giả. Rất đơn giản, bởi vì hắn là bát cảnh, mà Đinh gia có một vị tộc lão là cửu cảnh. Thực lực vi tôn tại gia tộc đỉnh cấp bên trong là thiết tắc. Tại Đinh Kỳ Dương lúc nhỏ, những tộc lão kia liền bắt đầu quán thâu Đinh gia bên trong tộc lão định đoạn, đáng tiếc thất bại. Đinh Kỳ Dương từ nhỏ đã cho thấy viễn siêu cùng thế hệ thông minh. Bọn hắn không chê không được hắn, nhưng bức bách tại mặt mũi lại không thể xử lý hắn, cho nên mới sẽ ở gia tộc trong vòng luận quần truyền bá hắn lời đồn đại, bại hoại thanh danh của hắn.
Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?
Đinh Chính Dương giận dữ nói, chỉ dựa vào ngươi không cách nào dao động những tộc lão kia, cho nên ta mới coi trọng Vân Thư a.
Đinh Kỳ Dương cuối cùng không có đang cười, mà là bình tĩnh nhìn về phía không trung.
Vân Thư ở trong học viện bị bằng hữu của hắn xưng là cá ướp muối, làm việc không có khâu kỉnh, đối với xung quanh không có hứng thú.
Ha ha, thực lực cường đại, lại thói quen ẩn tàng, hắn thật là tính cách lười nhác sao?
Hay là nói trong mắt hắn bao quát người ta ở bên trong tất cả mọi người bất quá một đám để hắn vui vẻ con rối đi, dù sao mua vé xem trò vui người xem tại sao muốn cùng trên đài con rối ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đâu.
Hắn đột nhiên không có đầu não lời nói, để Đinh Chính Dương không biết trả lời như thế nào.
Chương 142, nghỉ qua đi đến trường lại so với qua hết cuối tuần đến trường tâm tình càng thêm nặng nề. Chương 142, nghỉ qua đi đến trường lại so với qua hết cuối tuần đến trường tâm tình càng thêm nặng nề. Đại sư Minh. Tại trở lại Thượng Vân Quan sau, Vân La hướng về Vân Thư đánh tới. Vân Giật ở bên cạnh ngây ngô mà cười cười.
Ai?
Sư cô, sư phụ đâu?
Vân Thư không có phát hiện Vân Nhai Tử thân ảnh.
Sư phụ ngươi bế quan đây.
Lị Lị Tư nói ra, hắn cùng Long Bá lao đầu tử kia không giống mới, cấm pháp trả ra đại giới quá lớn, cần nhiều hút mấy ngày dược lực.
A Vân Thư gật gật đầu hỏi tiếp, sư cô, ngươi cùng Long gia gia chủ đời trước quen biết sao?
Vì cái gì hắn như vậy sợ ngươi?
Không quen.
Lị Lị Tư trả lời, chính là năm đó đi khăng khít địa ngục lộ qua thời điểm, bị lao đầu tử kia xem như trượt chân tiểu nữ, sau đó ta trong cơn tức giận đem hắn ép một lông không còn.
Ách Vân Thư bị chèn họng.
Quả nhiên nhà mình sư cô tốt tùy hứng.
Đúng rồi, Vân Thư, ngươi nên thu dọn đồ đạc đi.
Lị Lị Tư hỏi ngược lại.
A, thu thập thứ gì?
Vân Thư mê mang nhìn về phía nàng.
Học kỳ mới lập tức bắt đầu, ngươi không chuẩn bị đến trường sao?
Lị Lị Tư nghi ngờ nhìn xem Vân Thư.
Còn sớm đi, nghỉ 2 tháng đâu, lúc này mới qua vài ngày nữa a.
Vân Thư thở dài một hơi, còn tưởng rằng Lị Lị Tư lại để cho hắn làm gì đi.
Đại sư Minh, khoảng cách ngươi từ học viện sau khi trở về đã qua nửa tháng.
Vân Giật ở bên cạnh hảo tâm nhắc nhở.
Đừng làm loạn, Vân Giật.
Vân Thư cười chọc chọc Vân Giật bụng, loại trò đùa này không dễ chơi, phải biết trước kia có người cũng là bởi vì mở trò đùa này sau, bị người ngay cả thọc 32 đao.
Hắn không có nói đùa a.
Lị Lị Tư thanh âm tung bay tới, ngươi từ xuất phát đi Trấn Long nói về đến liền có tầm một tháng.
Làm sao có thể, ta liền chờ đợi 2 ngày.
Vân Thư biểu thị hắn rất thông minh, mơ tưởng lừa hắn.
Ai bên kia đại nê thu, ngươi đi cùng hắn nói, thật là, vì cái gì cũng không tin hiện được đâu.
Lị Lị Tư thở dài, thật sự là lười nói.
Bản vương gọi thu,
không phải cả trạch.
Thu bất mãn đối với Lị Lị Tư cãi lại nói, nhưng ở nhìn thấy đối phương viết tới một ánh mắt sau, lập tức nghiêm trang đối với Vân Thư bắt đầu giảng giải.
Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào đi tới, nhưng đi ra ngoài là lão mụ mở ra phía sau cửa thông đạo, chúng ta xác thực đi hơn 10 ngày đường.
Không có khả năng.
Vân Thư lắc đầu, nếu là đi hơn 10 ngày, ta đã sớm hẳn là đói bụng.
Đồ đần, liền cùng ngươi giống như nằm mơ, trong ngộng qua thật lâu, hiện thực chỉ bất quá mới qua một đêm mà thôi.
Lị Lị Tư bị Vân Thư không đáng tin cậy luận chứng phương pháp tức giận không khỏi lại bắt đầu giảng giải, mặc dù ta không tiến vào qua, nhưng ta cũng biết chỉ cần tinh thông thời gian pháp tắc, liền có khả năng làm ra loại thời giờ này kém thông đạo.
Lại nói ngươi không phải ngay cả huyết ma lão tổ cũng có thể làm rồi chứ?
Làm sao ngay cả pháp tắc lực lượng đều cảm giác không đến?
Ách,
sư cô, ngươi biết ta mới nhất cảnh.
Vân Thư chột dạ nói ra.
Lị Lị Tư, thế nào, ý gì?
Thượng Vân Quan 300 năm tới hy sinh còn không bằng một cái nhất cảnh tiểu quỷ sao?
rất muốn đánh cái này tiểu hồn nhạt một trận. Tranh thủ thời gian thu thập xong đồ vật liền xéo đi. Lị Lị Tư hung tợn đối với Vân Thư nói ra, đúng rồi, sang năm thời điểm ta dự định để Vân La đi Tiên Ngọc Học Viện đến trường, ngươi đi cùng các ngươi viện trưởng nói một chút. Chờ chút, sang năm Vân La cũng mới 10 tuổi đi, nhập học không phải muốn 12 tuổi mới được sao? Vân Thư cảm thấy nhà mình sư cô có thể là trạch tại di tích thời gian quá lâu, quên nhập học điều kiện. Ngươi làm cho một cái đặc chiêu sinh thân phận chẳng phải xong. Lị Lị Tư tùy ý nói ra. Xin hỏi sư cô, chúng ta lên Vân xem có nhân đế sao? Vân Thư mặt không thay đổi hỏi. Không có a, thế nào? Lị Lị Tư hoài nghi Vân Thư là cái kẻ ngu, ở chỗ này 12 năm, Thượng Vân Quan có cái gì hắn không biết ta. Vậy chúng ta Thượng Vân Quan là tông môn đỉnh cấp sao? Vân Thư tiếp tục hỏi. Mặc dù trên thanh danh không phải, nhưng trên thực lực thỏa thỏa. Lị Lị Tư tự hào hất cằm lên kiêu ngạo mà nói ra, không nói trước cá trạch bằng sư cô ta một người cũng đủ để chống lên Thượng Vân Quan bức cách. U003C, U003EU, a, ta lúc nào gia nhập Thượng Vân Quan? Cái kia đã không có nhân đế, cũng không phải tông môn đỉnh cấp, lục thành cái kia lão. Khu khu, viện trưởng dựa vào cái gì cho ta đặc chiêu sinh danh lạch? Vân Thư khỏe miệng kéo một cái, hắn cảm thấy nhà mình sư câu nghị quá tốt đẹp, phàm là có mấy hạt đầu bảo cũng sẽ không uống tới như vậy. Sư phụ ngươi đều có thể chuẩn bị cho ngươi một cái đặc chiêu sinh thân phận, ngươi làm không được. Lị Lị Tư lông mày một dạng. Không nói cái này, chúng ta còn có thể làm bạn tốt. Nếu không phải nhà mình sư phụ cùng Lục Thanh hai cái lao âm hàng âm hắn, hắn hiện tại như thế nào bị trường học trói buộc chặt nam nhân. Vân Thư nguyên bản cũng nghĩ qua xúc phạm nội quy trường học đến bị khai trừ, nhưng rất đáng tiếc, hắn một mực chưa từng gặp qua nội quy trường học dáng dấp ra sao. Liên cùng trước đó Long Ngạo Thiên nói như vậy, đặc chiêu sinh muốn tuân thủ nội quy trường học cùng học sinh bình thường tuân thủ nội quy trường học không giống với. Học sinh bình thường muốn tuân thủ nội quy trường học rất nhiều các loại điều lệ, có thể đặc chiêu sinh muốn tuân thủ nội quy trường học. Dù sao Vân Thư chỉ thấy qua một câu. Câu nói này chính là cuối cùng quyền giải thích quy viện trưởng tất cả. Trời ta đây, thế nào, liền muốn lui cái học làm sao lại khó như vậy? Trên thực tế, Vân Thư không biết là đặc chiêu sinh không chỉ thực lực cường đại, đồng thời cũng nhất định phải có một cái ưu tú tốt đẹp phẩm tính, cả hai thiếu một hạng đều khó có khả năng trở thành đặc chiêu sinh. Lúc trước nhập học lúc, Lục Thanh đối với hắn sử dụng vấn tâm kiếm chính là khảo thí hắn phẩm tính. Mặc dù bởi vì cái nào đó cực độ tự luyến hệ thống dẫn đến vấn tâm kiếm đối với hắn vô hiệu là được. Cho nên vì phòng ngừa có người cố ý hãm hại đặc chiêu sinh, cho nên mới đến như vậy một câu. Vậy coi như rồi. Lị Lị Tư nhìn Vân Thư một bộ tuyệt đối làm không được biểu lộ sau, thật cũng không cảm thấy thất vọng. Nàng chỉ là phía sau lại bổ sung một câu. Chính là đáng tiếc Tiểu Vân La trời sinh mị cốt hai lúc đầu càng sớm tiếp nhận mị sư huấn luyện, hiệu quả sẽ càng lớn nói. Vân Thư. Hắn hoài nghi Lị Lị Tư là cố ý nói như vậy, mà lại hắn có chứng cứ. Ta đã biết, ta quay đầu liền đi hỏi một chút. Vân Thư khỏe miệng kéo một cái. Cả Vân xem, bao quát hắn ở bên trong tất cả mọi người hiếm có nhất chính là Tiểu Vân La, cho nên làm sao lại để Tiểu Vân La bỏ lỡ thuộc về nàng cơ duyên đâu. Ân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Lị Lị Tư thỏa mãn vô Vân Thư bà bay. Vân Thư lúc này bắt đầu suy tính tới sao có thể để Lục Thanh cái kia lão. Viện trưởng đáp ứng yêu cầu này. Nếu không kêu lên Cơ Tuyết Tình, Loan Cao Ca còn có Tuyết Vũ Nhi ba người nói rõ với hắn. Nếu như hắn không đồng ý, liền lấy thêm viện trưởng làm cho Hùng Nhất Ba. Ân, đáng giá thử một lần. Trung ương Tiên Ngọc Học Viện phòng làm việc của viện trưởng, hát gì? Lục Thanh nuốt nuốt cái mũi. Thật sự là giả a, thời tiết mát lạnh lại có điểm không thích ứng. Lục Thanh bưng lên trong tay trà nóng, chậm rãi phẩm một ngụm. Cũng không biết các loại cái kia tiểu hồn nhạt sau khi trở về phát hiện hắn ký túc xá khôi phục nguyên dạng hẳn là a cảm tạ ta à. Lục Thanh khoẹt miệng lộ ra mỉm cười. Về phần bản vẽ ký túc xá phòng ở thôi. Ai, kỳ thật ta cũng muốn hỗ trợ xây nhưng chuyên gia đều nói loại kia phòng ở tuyệt không an toàn, rất dễ dàng lần nữa đổ sụp. Ân, Lục chuyên gia nói. Chương 143, tuổi dậy thì thiếu niên trong chớp mắt liền sẽ trở nên không nhận ra. Chương 143, tuổi dậy thì thiếu niên trong chớp mắt liền sẽ trở nên không nhận ra. Nhìn xem càng tới gần học viện, Vân Thư tâm dần dần nặng nề đứng lên. Ai, lại đến đi học thời gian. Tuy nói lên lớp có thể đi ngủ, thức ăn cũng không tệ, còn có biệt thự lớn. Nghĩ đến cái này, Vân Thư tâm đột nhiên lại không nặng như vậy nặng. Đối với ngao, còn có biệt thự lớn. Nghỉ trước, viện trưởng đáp ứng hắn biệt thự lớn, mang bể bơi loại kia. Nghĩ đến đây, Vân Thư đối với học viện mâu thuẫn cảm giác trong nháy mắt biến mất, thậm chí còn muốn mau chóng tới. Nghĩ đến liền muốn đi làm. Vân Thư hấp tấp hướng về học viện cửa lớn vui vẻ chạy tới. Chờ đến cửa chính sau, Vân Thư trùng hợp thấy được đã lâu không gặp tiểu đồng bọn bên trong một tên, Loan Cao Ca. Nhìn hắn tại cửa lớn hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng, cũng không biết đang nhìn cái gì. Nha. Vân Thư đi qua từ phía sau vỗ một cái Loan Cao Ca bả vai. Nha. Loan Cao Ca bị Vân Thư giật nảy mình, lập tức quay đầu phát hiện là đã lâu không gặp Vân Thư sau, trên mặt lộ ra ửng đỏ. Tốt, đã lâu không gặp, Vân Thư. Loan Cao Ca thấp giọng nói ra. Ân, đúng vậy a, ngươi có nhớ ta hay không a? Vân Thư khai đùa giỡn nói ra. Ân, ân Loan Cao Ca cúi đầu xuống, tiếng như thơ mỏng. Vân Thư ngược lại là không có nghe thấy, hắn hiện tại mục tiêu duy nhất là nhanh nhanh vào ở chính mình xa hoa gió lớn biệt thự. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Vân Thư lôi kéo Loan Cao Ca cánh tay thúc giục nói, ta mau mau đến xem lục. Khu khu, viện trưởng đã nói xong biệt thự lớn. Ân, ân Loan Cao Ca lúc này đắm chìm tại cùng Vân Thư tiếp xúc thân mật cảm giác hạnh phúc bên trong. Chờ đến đặc chiêu sinh khu ký túc xá, nhìn xem một loạt giản dị tự nhiên đại biệt giã, Vân Thư nét mặt hưng phấn dần dần cương cứng. Ta biệt thự lớn lặng. Ta cái kia mang theo bể bơi cùng đồ tắm đại tỷ tỷ biệt thự lớn lặng. A a a hẳn là chiếm diện tích quá lớn,
cho nên viện trưởng cố ý đem ta biệt thự lớn đem đến địa phương khác cũng không thể cố ý bắt ta trêu đùa. Ân, không sai, chính là màu đỏ tím. Vân Thư quyết định trước giúp Loan Cao Ca thu thập một chút ký túc xá, một hồi để cho hắn hỗ trợ chính mình thu thập biệt thự lớn. Tại đến Loan Cao Ca cửa túc xá trước, Vân Thư theo bản năng nhìn về phía bên cạnh một tòa mới tinh tầng 2 ký túc xá. A, địa chỉ ban đầu đều xây xong ký túc xá mới. Xem ra viện trưởng tìm đội thi công hiệu suất rất cao thôi, một cái kỳ nghỉ không chỉ xây ta biệt thự lớn, còn xây một tòa ký túc xá mới. Vân Thư hướng giờ phút này không biết ở nơi nào thần bí đội thi công đáp lại kính ý Vân Thư. Người rốt cục cũng tới a. Ngay tại Vân Thư chuẩn bị bước vào Loan Cao Ca ký túc xá thời điểm, phía sau truyền đến một nữ hải thanh âm thanh thúy. Vân Thư quay đầu, là Cơ Vương Thạch cùng Cơ Tuyết Tình hai huynh muội. Các ngươi tới thật sớm a. Vân Thư cảm khái nói, hôm nay khoảng cách chính thức khai giảng còn có một ngày, chúng ta là cùng đi cũng vừa đến không bao lâu. Chúng ta tới sau, Cao Ca liền đi cửa ra vào tiếp các ngươi. Cơ Vương Thạch tiếu đạo, hiện tại liền còn có Tuyết Vũ Nhi, Lạc Tích Ngọc cùng Bi Phong không có đến. A, dạng này a. Vân Thư gật gật đầu nhấc chân bước vào Loan Cao Ca cửa ký túc xá. Ngươi làm gì đi? Không trở về ngươi ký túc xá mới nhìn xem sao? Cơ Tuyết Tình không chút khách khí giữ chặt Vân Thư sau cổ áo. Cơ U 003C, một hồi lại đi, còn muốn trước tìm viện trưởng hỏi một chút ở chỗ nào. Vân Thư bởi vì giờ khắc này tâm tình cho nên không nhìn Cơ Tuyết Tình vô lễ hành vi. A, chẳng phải đang bên cạnh sao? Cơ Tuyết Tình nghi ngờ chỉ bên cạnh mới xây ký túc xá. Ha ha ha, đừng làm rộn. Vân Thư lắc đầu cười nói, lão, viện trưởng đáp ứng ta thế nhưng là mang theo bể bơi cùng mặc đồ tắm nữ bộ tiểu tỷ tỷ biệt thự lớn đâu. Cơ Tuyết Tình, vì cái gì cảm giác con hàng này yêu cầu càng ngày càng quá mức đâu? A, ta tại sao muốn nói càng ngày càng? Thế nhưng là dãy kia cửa túc xá viết là của người danh tự a. Cơ Vương Thạch nói ra, hẳn là viết sai đi. Vân Thư lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, dù sao nhà này ký túc xá cùng ta biệt thự lớn là một cái đội thi công xây, nói không chừng là không cẩn thận viết sai đi. Cơ Tuyết Tình thương hại nhìn xem Vân Thư nói ra, có đúng không? Ta nếu là ngươi, ta liền sẽ không nghĩ như vậy. A. Vân Thư mở mịt nháy một chút con mắt. Sau đó hắn liền bị Cơ Tuyết Tình kéo đến nhà này ký túc xá mới cửa ra vào. Chỉ gặp cửa ra vào dán một cái đỏ thấm hành phi, phía trên còn viết chữ. Hoan nên Vân Thư đồng học tiến hành nghiệm thu. Vân Thư dáng tươi cười cứng ngắc máy móc giống như đọc lấy hành phi bên trên chữ. A, đúng rồi, phía dưới cùng nhất còn có một hàng chữ nhỏ. Ngươi nhắc hòa ái dễ gần lục viện trưởng chú Cơ Tuyết Tình đám ba người vốn cho rằng Vân Thư sẽ mười phần phẫn nộ, nhưng điều người không tưởng tượng được chính là, Vân Thư chỉ là bình tĩnh đi ra phía trước, đem hành phi hai xuống, sau đó chậm rãi gây đôi. Vân Thư, ngươi không sao chứ? Cơ Tuyết Tình nhìn xem Vân Thư có chút lo lắng nói. Không có việc gì. Vân Thư đem xếp lại sau hành phi đặt ở cách đó không xa trên đất bằng. Vậy ngươi đây là? Cơ Tuyết Tình nhìn xem Vân Thư bộ dáng, trong lòng có chút bất an. Chỉ gặp Vân Thư lỗ lên tay áo, lộ ra nhe răng cười. Mánh phá hủy nó, sau đó dùng tháo ra vật liệu dựng cái bán quầy hàng, đem viện trưởng làm cho xuất ra đi bán đi. Ta cũng không tin, lão giả thối tha kia mà không cho biệt thự của ta, ta còn sẽ không chính mình dùng tiền mua. Viện trưởng làm cho cũng là học viện cho ăn. Cơ Tuyết Tình lớn tiếng chửi bậy đồng thời cũng không quên giữ chặt Vân Thư cánh tay. Hai người còn xem kịch đâu, mau tới giữ chặt hắn nha. Nàng nhìn hằm hằm một bên mắt trợn tròn Cơ Vương Thạch cùng Loan Cao Ca. A a. Hai người vội vàng đi lên trước. Cơ Vương Thạch lạc ở Vân Thư một cánh tay khác, cố gắng để hắn không cần đi lên phía trước. Loan Cao Ca giữ chặt Cơ Vương Thạch cánh tay, cố gắng giật ra hắn giữ chặt Vân Thư cánh tay. Cơ Vương Thạch mê mang mà nhìn xem làm trở ngại chứ không giúp gì Loan Cao Ca. Khụ khụ, tính sai thật có lỗi. Loan Cao Ca khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Giúp Vân Thư hủy đi ký túc xá kế hoạch còn chưa bắt đầu liền thất bại. Lúc đầu nghĩ đến Vân Thư hủy đi ký túc xá sau, liền lại có thể đi hắn ký túc xá ở, sau đó hai người liền có thể bắt đầu không biết xấu hổ không biết thẹn ở chung sinh sống. Thế nhưng là, Loan Cao Ca chỉ có thể cảm khái Cơ Vương Thạch không hổ là đặc chiêu sinh. Bí ẩn như vậy hành động vậy mà đều bị phát hiện. Làm người bị hại Cơ Vương Thạch biểu thị kéo chính là hắn, hắn có thể không biết sao? Giờ khắc này ở Loan Cao Ca trong mắt, một mặt người vật vô hại Cơ Vương Thạch đã trở thành vì chia rẽ hắn cùng Vân Thư tốt đẹp quan hệ lớn nhất nhân vật phản diện. A, các ngươi đang làm cái gì? Giống như rất có ý tứ a, để ta cũng tới dính vào một cái đi. Vi Phong thanh âm trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại. Tối thiểu Vân Thư là tỉnh táo lại. Vì để tránh cho đưa lưng về phía Vi Phong, hắn yên lặng đem thân thể quay lại. Sau đó, đại ca, ngươi bị nào a? Xuất hiện tại Vân Thư trước mắt không phải cái kia luôn luôn đối với hắn nụ cười của dì ghẻ thanh tú thiếu niên tóc trắng, ngược lại là một tên thân cao cùng Vân Giật cao không sai biệt cho lắm cơ bắp đầu chọc điệu ly. Tuy nói khỏe mắt bám vào mấy mảnh lân phiến màu vàng cùng cái kia nụ cười của dì ghẻ giống như đã từng quen biết là được. Ha ha ha, ta là Vi Phong à, chỉ bất quá mới đi qua 2 tháng mà thôi, làm sao lại không biết ta? Vi Phong cười ha hả cười đồng thời, Vân Thư đầu lớn bàn tay phá vỡ thanh âm trực tiếp chụp về phía cái nào đó tính toán đơn vị bà bay. Vân Thư thoáng nghiêng người, một cỗ kình phong lược qua chóp mũi đâm có chút đau nhức. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Vân Thư khỏe miệng không khỏi co lại, mới đi qua gần 2 tháng mà thôi, ngươi là thế nào từ biến thành dạng này a? A. Vi Phong túi đầu nhìn một chút chính mình, lại túi đầu nhìn một chút tiểu đồng bọn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, có thể là trưởng thành đi, dù sao 12-13 tuổi thanh thiếu niên là trưởng thành nhanh nhất thời điểm a. Đây không phải thanh thiếu niên trưởng thành, mà là trực tiếp bị kim khả lạm thúc đi. Vân Thư khỏe miệng kéo một cái. Chương 144, từ nhỏ thời điểm liền có thể nhìn ra một người tương lai cái gì quả thực là nói bậy. Chương 144,
từ nhỏ thời điểm liền có thể nhìn ra một người tương lai cái gì, quả thực là nói bậy. Vân Thư, Loan Cao Ca, Bi Phong cùng Cơ Gia huynh muội năm người theo thói quen tại Vân Thư trong ký túc xá tụ lại.
Không đối, lúc này mới không phải ta ký túc xá.
Vân Thư hét lớn, không có biệt thự lớn ký túc xá, không phải ta muốn ký túc xá.
Nói đến quả nhiên vẫn là Vân Thư ký túc xá thích hợp nhất tụ hội a.
Cơ Tuyết Tình lung lay thân thể, cảm khái nói,
cho ăn.
Không nghe thấy ta nói sao?
Không có lớn ân, không biết vì cái gì tại Vân Thư ký túc xá tụ hội xác thực có loại cảm giác cấm áp đâu.
Vi Phong dùng hắn tràn ngập lực lượng cảm giác ngón tay nắm nuốt cằm của mình nói ra,
cho ăn, cho ăn.
Nói đến Vi Phong, ngươi làm sao tại gần 2 tháng ách biến hóa lớn như vậy?
Cơ Tuyết Tình nhìn về phía Câu Lũ ngồi tại cái đệm nhỏ bên trên Vi Phong hỏi.
Ta cũng không biết ta.
Vi Phong nhìn lên trần nhà nói ra, sau khi trở về, ta liền giống như ngày thường tu luyện.
À, đúng rồi, là dựa theo Vân Thư nói loại kia phương thức rèn luyện.
Vân Thư nói.
Cơ Tuyết Tình đang lúc mà miệng.
Chính là cái kia chống đẩy 100 cái,
gập bụng 100 cái,
trầm xuống 100 cái,
sau đó chạy bộ 10.000 mét, còn muốn nhớ kỹ không thể lái điều hòa không khí, mặc dù không biết điều hòa không khí là cái gì, nhưng chúng ta cũng không có, cho nên hẳn là cũng không tính mở điều hòa.
Cơ Tuyết Tình tại Vân Thư bi bi, có người hay không để ý ta à? Thanh âm bối cảnh bên dưới đánh giá Vi Phong, ngươi có cảm giác hay không thân thể có những biến hóa kia?
Ách, không có, trừ lực lượng hơi bị lớn, tốc độ nhanh điểm bên ngoài giống như liền không có cái gì.
Vi Phong cười phất phất tay,
phá phong tiếng ô ô vang lên theo.
Cơ Vương Thạch, Loan Cao Ca, hắn cái này điểm phải cùng chúng ta lý giải có như vậy ước đâu đâu khác biệt đi.
Cơ Tuyết Tình nhìn xem Vân Thư một bộ bị thế giới vứt bỏ biểu lộ, đầu lông mày bắt đầu có chút nhảy lên.
Mầm non ta là người trong suốt, ta cái gì cũng không biết.
Cơ Tuyết Tình
không nhìn hắn,
không nhìn.
Loan Cao Ca cảm xúc có chút xa xút, xem ra cùng Vân Thư ở chung thời gian một đi không trở lại.
Chờ chút, nếu Vân Thư ký túc xá hủy đi không được, vậy ta có thể hủy đi ta ký túc xá nha.
Sau đó liền có thể quang minh chính đại vào ở Vân Thư trong ký túc xá.
Loan Cao Ca ảm đạm ánh mắt dần dần sáng lên.
Cơ Vương Thạch như có điều suy nghĩ nhìn xem Bi Phong một thân tràn ngập lực lượng cảm giác cơ bắp.
Nếu như hắn cũng có như thế một thân cơ bắp, vậy liền có thể tốt hơn bảo hộ muội muội.
Cứ như vậy mấy người mang tâm sự riêng ngồi cùng một chỗ.
A, đúng rồi, ta có chuyện cần các ngươi hỗ trợ.
Vân Thư đột nhiên tiếng kêu to làm rối loạn an tĩnh bầu không khí.
Ân, ngươi nói, có thể làm được ta nhất định giúp ngươi.
Loan Cao Ca không chút do dự nói.
Ta cũng giống vậy.
Bi Phong lộ ra từ nụ cười của dị ghẻ siêu sau khi tiến hóa gây cười.
Ai?
Không có cách nào, ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu.
Cơ Tuyết Tình thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu.
Vân Thư,
liền xem như nàng cũng đồng ý đi.
Cơ Tuyết Tình đều đáp ứng, Cơ Vương Thạch Lý chỗ đương nhiên cũng đáp ứng.
Ta muốn để cho các ngươi giúp ta xin nhờ một chút viện trưởng qua sang năm thời điểm để cho ta sư muội vào học viện.
Vân Thư gãi gãi đầu, nói ra.
A, trực tiếp thi được đến không được sao?
Cơ Tuyết Tình nhìn xem Vân Thư, sẽ không sư muội của ngươi giống như ngươi là cái học cha đi.
Làm sao có thể, Vân La nàng đặc biệt thông minh.
Vân Thư nghiêm trang nói.
Mỗi lần hắn nấu cơm thời điểm, Vân La đều có thể từ hương vị bên trong phân biệt ra được nguyên liệu nấu ăn hỏa hầu phải chăng thỏa đáng.
Vậy hẳn là tùy tiện liền có thể thi được tới đi.
Cơ Tuyết Tình giơ lên chén nước thuận miệng nói ra.
Ách, vấn đề chính là cái này.
Vân Thư lúng túng cười nói, nàng sang năm hẳn là liền 10 tuổi.
Ầm.
Cơ Tuyết Tình chén nước rơi trên mặt đất.
Khoe miệng nàng động đậy khẽ khẽ,
chờ chút, ngươi không phải là muốn hắc hắc, có thể hay không van các ngươi để viện trưởng cho nàng một cái đặc chiêu sinh danh lạch.
Vân Thư bước bước cái mũi, nói ra.
Không được, không có khả năng, làm không được.
Cơ Tuyết Tình quả quyết tự tuyệt.
Loan Cao Ca cùng Bi Phong cũng là mặt mang ngượng nghịu.
Chỉ có Cơ Vương Thạch là Vân Thư cười khổ giảng giải,
Vân Thư, cái này chúng ta xác thực làm không được.
Mặc dù chúng ta là nhân đế, linh vương trực hệ hậu đại, nhưng đặc chiêu sinh tuyển bạn do học viện phụ trách sàng chọn, liền xem như 9 vị cao nhất tồn tại cũng chỉ là cung cấp cái người ứng cử.
Thế nhưng là ta nhìn đặc chiêu sinh không đều là cái kia 9 vị tồn tại hậu duệ sao?
Vân Thư nghi ngờ hỏi.
Người có đúng không?
Cơ Tuyết Tình tức giận hỏi ngược lại.
Ách,
không phải.
Vân Thư lắc đầu.
Cái này chẳng phải xong.
Cơ Tuyết Tình nhìn xem Vân Thư nghiêm túc nói ra. Hàng năm đặc chiêu sinh hậu tuyển trong danh sách có 3 chữ số thậm chí 4 chữ số danh tự, nhưng đồng dạng hàng năm tuyển nhận đặc chiêu sinh lại ít đến thương cảm, thậm chí một số thời khắc cũng sẽ không chiêu đặc chiêu sinh.
Cho nên nhớ kỹ, chúng ta có thể làm đặc chiêu sinh không phải là bởi vì chúng ta là cái kia 9 vị tồn tại hậu bối, mà là bởi vì chúng ta tại cái kia phong phú người ứng cử bên trong là thực lực cùng phẩm tính tổng hợp bình xét ưu tú nhất trên cái.
Vân Thư trầm mặc nhìn xem mấy cái tiểu đồng bọn.
Đúng vậy à, bình thường mặc dù quen thuộc cùng bọn hắn giao lưu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhưng nói cho cùng bọn hắn thế nhưng là bị những người khác xưng là thiên tài người a.
Bất quá ta vợ con Vân La cũng là thiên tài.
Vân Thư cũng không có nhu trí, tương phản để Vân La trở thành đặc chiêu sinh suy nghĩ càng thêm mãnh liệt.
Chỉ có để tiểu Vân La tại tràn đầy thiên tài trong hoàn cảnh trưởng thành, mới có thể biến giống như chính mình ưu tú.
Mặc dù mình ưu tú là bẩm sinh.
Cho ăn, nghĩ gì thế?
Nhìn xem Vân Thư dáng tươi cười dần dần hèn mọn, Cơ Tuyết Tình tỉnh lình run một cái.
Không có gì.
Vân Thư cười lắc đầu.
Nói tóm lại thật có lỗi rồi.
Cơ Tuyết Tình tức giận nói, sư muội của ngươi chúng ta không cách nào hỗ trợ.
Không có việc gì.
Vân Thư ánh mắt kiên định nói ra. Còn tốt vì dự phòng các ngươi rất vô dụng giúp không được gì, ta cố ý chuẩn bị phương án dự bị.
Cơ Tuyết Tình.
Tuy nói Vân Thư không có bởi vì việc này mà đối với bọn hắn quan hệ trong đó sinh ra ngăn cách rất tốt, nhưng lời nói này làm sao nghĩ như vậy đánh hắn đâu.
Ích. Cơ Tuyết Tình cắn răng nghiến lợi nhìn xem Vân Thư.
Vân Thư không có chú ý tới Cơ Tuyết Tình biểu lộ, hắn hiện tại ngay tại kế hoạch như thế nào dùng viện trưởng làm cho không chỉ có cho Vân La làm một cái đặc chiêu sinh thân phận, còn có thể đem hắn biệt thự lớn muốn trở về. Không sai, chỉ có tiểu hải tử mới làm lựa chọn. Hắn Vân Hương, tất cả đều muốn. Thượng Vân Quan kịch trường nhỏ, sư cô, ta muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ, đại sư Minh ở thời điểm thường xuyên cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ. Nằm ở trên giường Vân La nắm lấy chăn nhỏ bị, dùng manh hóa lòng người mắt to nhìn xem Lị Lị Tư. Được a, muốn nghe cái gì cố sự? Bác học Lị Lị Tư biểu thị chính mình thuận miệng liền có thể nói ra cái cố sự. Ta muốn nghe đại sư Minh trước kia nói qua bán xài hòa tiểu Nam Hải cố sự. Vân La vui vẻ nhìn xem Lị Lị Tư nói ra. Bán xài hòa tiểu Nam Hải. Lị Lị Tư mở mịt một trận, tại kiến thức của nàng dự trữ bên trong xác thực không có cố sự này. Bất qua vấn đề không lớn. Lị Lị Tư nhìn xem Vân La, hòa ái hỏi, tiểu Vân La, ngươi trước kia nghe qua cố sự này sao? Vân La lắc đầu nói ra, không có, đại sư Minh trước đó cũng chỉ là giảng đến một nửa, phía sau cũng không có nói qua. A, dạng này a. Lị Lị Tư trong lòng buông lỏng. Mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng nàng có thể thuận hướng xuống biên a. Vân Thư lần trước kể cho người tới chỗ nào? Lị Lị Tư ôn nhu cười nói, ta thuận hướng xuống biên. Khu khu, hướng xuống giảng. Nô, ta ngẫm lại. Vân La cắn ngón tay, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hai tay huy vũ đứng lên. Ta nhớ ra rồi. Ừ, Lị Lị Tư cười nhìn lấy Vân La hoạt bát bộ dáng. Lần trước đại sư Minh giảng đến xài hòa từ nhỏ trong hắc ốc trốn thoát, nhưng hắn cũng không có trốn xa, vì cho bị bán đi đám tiểu đồng bọn báo thù, nó cố ý hóa thành một cái mi thanh mục tú thiếu niên tuấn mỹ đi vào tiểu Nam Hải trong phủ câu dẫn hắn. Sau đó dự định câu dẫn sau khi thành công, lại hung hăng vứt bỏ hắn. Sư cô, sau đó xài hòa là thế nào câu dẫn tiểu Nam Hải a? Lị Lị Tư, a. Nhìn xem Vân La tràn ngập lòng hiếu kỳ hai mắt, vừa mới nhận một chút hỏng bét tin tức hành hung, Lị Lị Tư quyết định trước vớt một chút cố sự này. Đầu tiên, tính toán, trực tiếp bắt đầu chửi bậy đi. Cái này đặc meo xài hòa vậy mà thành tinh, mà lại tại sao muốn hóa thành mi thanh mục tú thiếu niên tuấn mỹ, mà lại câu dẫn là một nam nhân khác. Lị Lị Tư vốn cho rằng là vì tiểu hài tử truyền đạt ngây thơ tốt đẹp chuyện cổ tích, kết quả nói cho nàng biết là cái phạm tội cố sự, mà lại đặc meo hay là tình yêu phạm tội huyền huyễn cố sự. Càng quan trọng hơn là đặc meo còn cùng giới. Lị Lị Tư cảm thấy các loại Vân Thư khai hỏi phụ huynh thời điểm, nàng có cần phải đi xem thật kỹ một chút cái này đại đồ tôn. Chương 145, cùng người khác tương đối thời điểm nhất định phải tìm người khác nhược điểm tương đối. Chương 145, cùng người khác tương đối thời điểm nhất định phải tìm người khác nhược điểm tương đối. Sáng sớm hôm sau, Vân Thư xưa nay chưa thấy từ trên giường đứng lên, rửa mặt hoàn tất, mặc quần áo tử tế sau liền hướng về phòng làm việc của viện trưởng xuất phát. E. Tại sát vách ký túc xá, Loan Cao Ca nằm nhoài trên bệ cửa sổ vụng trộm nhìn xem Vân Thư. Một mình hắn đi thật không có vấn đề đi. Loan Cao Ca lo lắng tự đủ. Đừng hiểu lầm, Loan Cao Ca cũng không phải là cố ý đứng lên sớm như vậy, chính là vì quan sát Vân Thư, hắn chẳng qua là đang làm thường ngày bài tập buổi sớm mà thôi, sau đó thuận tiện đối mặt với Vân Thư ký túc xá tu luyện mà thôi. Phòng làm việc của viện trưởng, Lục Thanh đang uống lấy cái nào đó họ Long tân nhiệm giáo sư mang cho hắn tặc quý lá trà, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Hắn đang suy nghĩ bị chính mình hố cái kia tiểu hồn nhạt hiện tại hẳn là như thế nào, tức giận đến dậm chân nhưng lại không thể làm gì. Cái gì? Làm sao không thể làm gì? Hắn tại cửa ra vào thiết trí huyễn cảnh, liền xem như cựu cảnh phá vỡ cũng cần thật lâu, đến lúc đó, hắn liền có đầy đủ thời gian rời đi, để cái kia tiểu hồn nhạt chính là không gặp được chính mình, ai, chính là chơi. Vệ đút, ngẫm lại liền vui vẻ. Đúng lúc này, một cái vừa mới còn đang suy nghĩ cái đầu nhỏ từ cửa ra vào mò vào. Cửa vệ đút, phốc. Ba, khu khu khu. Ngươi là thế nào tiến đến? Lục Thanh bị nước trà bị sặc. Ta canh cổng không khóa liền tiến đến nha. Vân Thư cười nói, quả nhiên ngài là cố ý đang chờ ta nha. Cái rắm. Ta mẹ nó mở cửa là thuận tiện lúc rời đi có thể nhìn thấy ngươi lâm vào huyễn cảnh túng quẫn dạng. Lục Thanh mặc dù trong lòng đang điên cuồng chửi bậy, nhưng nhìn từ bề ngoài hay là rất hòa thuận, đương nhiên nếu có thể không nhìn bàn làm việc nước bọt cùng nước trà liền tốt. Ý tứ của ta đó là cửa phòng làm việc của ta miệng hẳn là có phòng. Khu khu, phòng trộm dùng huyễn thuật đi. Lục Thanh kém chút nói lộ ra miệng. A, có sao? Vân Thư mở mịt nháy mắt mấy cái, ta làm sao không có chú ý tới? Bởi vì Vân Thư làm người hai đời, cộng thêm hệ thống hắc, cho nên tuyệt phần lớn tinh thần công kích đối với hắn đều là vô hiệu, miễn dịch. Đương nhiên hệ thống chuyên dụng đối với Vân Thư dược hoàn ngoại trừ. Lục Thanh nghe vậy khỏe miệng không khỏi co lại. Thất sách, nếu không phải lo lắng hắn phá hư phòng làm việc, sớm biết liền trực tiếp thiết trí linh thuật bấy dập. Vân Thư không để ý đến Lục Thanh đang suy nghĩ gì, hắn hôm nay thế nhưng là có chuyện trọng yếu muốn làm. Viện trưởng, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Vân Thư sửa sang lại tâm tính sau, lộ ra manh manh mắt to. Làm gì? Không có tiền. Lục Thanh trong nháy mắt cảnh giác lên. Vân Thư cảm thấy Lục Thanh đối với hắn tựa hồ có chút thành kiến. Không phải vay tiền. Vân Thư nhăn nhó nói ra, ta làm muốn không, ngươi không muốn. Lục Thanh tại Vân Thư còn chưa nói ra yêu cầu trước quả quyết cự tuyệt hắn. Hút Vân Thư hít sâu một hơi, ta muốn không, ngươi không muốn. Lục Thanh lần nữa đánh gãy. Vân Thư, Lục Thanh, vẽ đút, Vân Thư, ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Không, ngươi không muốn. Ách, nói ta cũng sẽ không đồng ý. Lục Thanh vội vàng đổi giọng. Vậy trước tiên nghe một chút đi. Vân Thư khỏe miệng giật một cái. Chờ lấy ngao, hắn một hồi cho hết hố. Ách, trả thù lại. Vậy ngươi nói đi. Lục Thanh dùng linh lực huyễn hóa ra một tấm giường nhỏ, sau đó nằm nhoài phía trên. Vân Thư, tỉnh táo. Đại cục làm trọng. Vân Thư nắm chặt lại nằm đấm, hít thở sâu một hơi, lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Ngươi nói ta đem viện trưởng làm cho phong tới hội đấu giá bán đi thế nào?
ta muốn bán đi tiền liền có thể mua một tòa biệt thự lớn.
A, dạng này a, vậy ngươi đi đi.
A, kịch bản này không đúng đi. Hắn không nên vì ngăn cản ta, bị ép đáp ứng ta các loại yêu cầu thôi.
Nhìn xem Vân Thư mộng bức biểu lộ, Lục Thanh vui như điên. Hắn ra vẻ bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
Do chiêu số giống vậy, đối với ta chỉ có thể sử dụng một lần. Ta đã sớm lấy học viện danh nghĩa hướng xung quanh phát ra thông chi, như có một mình bán mua viện trưởng làm cho gặp phải xử phạt cùng câu lưu a.
Vân Thư,
thứ, lão đầu nhi này học thông minh.
Vậy ta đem nó bán cho Tuyết Vũ Nhi bọn hắn, ta cũng không tin ngươi còn dám câu lưu bọn hắn.
Vân Thư ra vẻ hung ác nói ra.
Bọn hắn muốn vật kia làm gì?
Lục Thanh cười ha hả nói ra, ngươi cảm thấy ngươi những tiểu đồng bọn kia ra thế bối cảnh còn cần viện trưởng làm cho sao?
Có thể cầm lấy đi làm cất giữ.
Vân Thư mạnh miệng nói.
A, vậy ngươi đi đi.
Lục Thanh bình tĩnh nói, thuận tiện ta còn có thể miễn phí lại vì ngươi chế tạo mấy khối, để tất cả mọi người có thể có cất giữ.
Vân Thư im lặng đồng thời cũng bại.
Đáng giận.
Chẳng lẽ cũng chỉ có thể dùng cuối cùng kế hoạch sao?
Vân Thư không cam lòng nghĩ đến.
Sử dụng cuối cùng kế hoạch liền mang ý nghĩa hắn phải bỏ ra một chút làm hắn đau lòng đại giới.
Ha ha, ngươi còn có chuyện gì sao?
Nếu như không có cũng nhanh đi về nghỉ, chuẩn bị ngày mai chính thức đến trường đi, bản viện trưởng muốn làm công.
Lục Thanh nhìn xem Vân Thư ăn quả đáng bộ dáng, trong lòng không khỏi vui cười.
Vốn đang do dự không quyết định, Vân Thư lập tức kiên định lên tín nhiệm.
Bỏ ra liền bỏ ra đi.
Vì Vân La.
Sông A.
Viện trưởng, ta có thể tiếp tục ở tại nơi này cái ký túc xá, nhưng làm mất đi biệt thự lớn bồi thường, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện khác.
Vân Thư tâm bên trong đang chảy máu.
Hắn muốn định dựa vào viện trưởng làm cho uy hiếp Lục Thanh không chỉ có đem Vân La sự tình giải quyết, còn có thể đem chính mình biệt thự lớn dựng lên, nhưng là bây giờ.
Ô ô ô, Vân La, đại sư minh vì ngươi bỏ ra cay a nhiều, ngươi về sau nhất định phải cho ta dưỡng lao a.
Lục Thanh nghe vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Suy nghĩ nhiều, biệt thự lớn cái gì? Hắn không có ý định đồng ý một học sinh ở cái gì biệt thự lớn, hắn làm viện trưởng đều không có ở qua.
Khu khu.
Nói đến trong nhà sửa sang phong cách có chút cũ kỹ, tại sửa chữa trong khoảng thời gian này trước hết ở trong học viện chịu đựng ở đi.
Bất quá mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Lục Thanh cũng là có chút hiếu kỳ Vân Thư muốn cho hắn đáp ứng chuyện gì, thậm chí ngay cả hắn biệt thự lớn đều có thể bỏ qua từ bỏ.
Khu khu, kia cái gì ta có một cái tiểu sư muội, thiên phú rất cao, chúng ta học viện không phải đại lục nhất định áo thôi, cho nên ta muốn để nàng sang năm đến chúng ta học viện đọc sách.
Vân Thư nghiêm sắc mặt.
Có thể a.
Lục Thanh nói ra, ta cái này có mấy quyển bài tập, có thể tặng cho ngươi, ngươi để cho ngươi sư muội trở về làm nhiều làm.
Vân Thư sợ hãi nhìn xem hắn, hoảng sợ nói, ngươi là ma quỷ sao?
Gia sư ta muội mới 9 tuổi.
9 tuổi a?
Ngươi vậy mà liền dùng ác độc như vậy thủ đoạn tra tấn tinh thần của nàng, tàn phá thân thể của nàng.
Làm mấy bộ bài tập làm sao lại thành nghiêm trị khảo vấn cho ăn?
Lục Thanh khỏe miệng giật một cái. Hắn giống như biết con hàng này vì cái gì cuối kỳ lý luận khảo thí thi toàn quốc 25 điểm.
Chờ chút,
năm nay 9 tuổi, cái kia sang năm nhập học thời điểm chính là 10 tuổi.
Lục Thanh mặt trong nháy mắt tối sầm, vỗ bản đối với Vân Thư gầm thét lên, ngươi cái này tiểu hồn nhà suy nghĩ gì chuyện tốt đâu, còn muốn cầm chỉ là một tòa biệt thự đổi một cái đặc chiêu sinh danh lệch.
Nam mơ.
Ách, cái kia không đổi.
Vân Thư thử hỏi nói.
Lục Thanh trên trán gân xanh vận thành một cái chữ tỉnh.
Mánh, lỗi, có bao xa liền cút bấy xa.
Vì cái gì?
Nhà ta tiểu Vân La thiên phú thật cao, so sư phụ ta thiên phú đều cao.
Vân Thư không cam lòng hỏi.
Dù sao sư phụ trước kia thiên phú cao bao nhiêu không biết, hiện tại ngộ tính dù sao rất thấp.
Muốn làm đặc chiêu sinh, không nói trước phẩm tính, thực lực làm sao cũng muốn đạt tới.
Ân, cũng muốn đạt tới Tuyết Vũ Nhi như thế tiêu chuẩn.
Lục Thanh lý trực khí tráng nói ra.
Ngươi có bản lĩnh để còn lại cái kia bảy cái đặc chiêu sinh cùng Tuyết Vũ Nhi đánh à, nàng một bàn tay liền đủ.
Vân Thư khỏe miệng kéo một cái.
Chưa tới nửa năm thời gian từ nhất cảnh lên tới tam cảnh, còn có chỉ bằng cái kia cơ hồ tiếp cận mát trị số ngộ tính.
Vân Thư tuyệt đối tin tưởng trừ hắn bên ngoài liền không ai có thể đánh thắng được Tuyết Vũ Nhi cùng giới đặc chiêu sinh.
Cái nào đó mắt đỏ la lị không tính, nàng không phải đặc chiêu sinh.
Chương 146, đại nhân, thời đại thay đổi. Chương 146, đại nhân, thời đại thay đổi. Nhìn Lục Thanh bị chính mình nẹn lại bộ dáng, Vân Thư nhếch miệng.
Tốt như vậy, để tiểu Vân La ở ngay trước mặt ngươi cùng ta tiến hành tỉ thí, đánh thắng ta ngươi sẽ đồng ý thế nào?
Là ngươi ngốc hay là ta ngốc, ngươi nếu không sẽ cố ý đổ nước mới là lạ.
Lục Thanh hư suy nghĩ nhìn xem Vân Thư, có bản lĩnh ngươi liền lấy ra ngươi chân thực.
Ách, đánh bại huyết ma lão tổ thực lực đến cùng ngươi sư muội đỏ sức.
Bởi vì hắn nhìn không ra Vân Thư thực lực, đến lúc đó Vân Thư liền cắn chết hắn chỉ có nhất cảnh tiêu chuẩn làm sao bây giờ?
Hắn lại không biện pháp chứng minh.
Viện trưởng,
Vân Thư tựa như nhìn thiểu năng trí tuệ một dạng ánh mắt nhìn xem Lục Thanh, ngươi để một cái 10 tuổi hài tử cùng huyết ma lão tổ một dạng mạnh người đánh.
Ngươi 10 tuổi thời điểm đều làm không được đi, đang suy nghĩ gì đấy?
Ngươi cái này 6 tuổi liền đem người khác xử lý hỗn đản không có tư cách nói loại lời này á, hỗn đản.
Lục Thanh khỏe miệng không ngừng run rẩy.
Ai, nếu chúng ta ai cũng không thuyết phục được đối phương, cái kia xem ra ta chỉ có thể nói cho ngươi vì cái gì ta cảm thấy sư muội ta có thể làm đặc chiêu sinh lý do.
Vân Thư giận dữ nói.
Lục Thanh, ta cho ngươi biết ta.
Vân Thư không gì sánh được nghiêm túc nói ra, sư muội của ta thế nhưng là ngàn năm khó gặp một lần tiên thiên mỹ cốt người sở hữu a.
Ý a, sau đó thì sao?
Cái này chẳng lẽ không kinh ngạc sao?
Tiên thiên mỹ cốt ta.
Vân Thư ngữ khí tăng thêm cường điệu nói, bình thường có loại thiết lập này đều là thiên tài a.
A, cho nên
ngươi không nên cho nàng một cái đặc chiêu sinh danh ngạch sao?
Lục Thanh không có trả lời Vân Thư lời nói, mà là từ trong nhận không gian xuất ra một viên thông tin thạch. "Ngài Lâm Nặc lão sư, ngươi qua đây một chút." Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Vân Thư, bình tĩnh nói, "Đợi người tới để nàng nói cho ngươi đi." Vân Thư nháy mắt mấy cái. "Ngài Lâm Nặc, lão sư, làm sao nghe được như thế quen tai đâu? Giống như tại nghỉ trước đã đáp ứng nàng cái gì tới." U0027. Chỉ chốc lát sau công phu, một cái xinh đẹp lại khí chất ưu nhã mê người ma tộc tiểu tỷ tỷ đi tới phòng làm việc của viện trưởng. "A, là nàng a." Vân Thư trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Từ lúc từ Trấn Long Đạo sau khi trở về, Vân Thư đã cảm thấy chính mình giống như quên đi rất nhiều chuyện. "A, Vân Thư, ngươi tới rồi." Ngài Lâm Nặc sau khi đi vào, chuyện thứ nhất không phải cùng Lục Thanh chào hỏi, mà là ngạc nhiên chạy đến Vân Thư trước mặt bắt hắn lại cổ tay, trên dưới quan sát đến. "Ân, không tệ à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở ngày nghỉ thời điểm mỗi ngày ngủ trễ dậy trễ xa đoạn đâu, không nghĩ tới làm việc và nghỉ ngơi rất bình thường thôi, làn da đều bảo dưỡng không sai." Ngài Lâm Nặc lời nói để Vân Thư không khỏi có chút hối hận. Hắn cũng rất muốn xa đoạn, nhưng làm sao thượng vân trong quan có cái coi hắn làm gia súc dùng sư cô. Khu khu. Lục Thanh ho khan hai tiếng, chứng minh một chút chính mình cảm giác tồn tại. "Ai? Viện trưởng, ngươi cũng tại a?" Ngài Lâm Nặc nhìn thấy Lục Thanh hậu cười nói. "Lục Thanh, cái gì gọi là hắn cũng tại a? Rõ ràng chính là hắn đem nàng kêu đến." "Ngươi tính toán, ngươi để Vân Thư nói cho ngươi." Lục Thanh bất đắc dĩ giận dữ nói. Tuy nói hắn trong trường học địa vị so Ngài Lâm Nặc cao, nhưng làm sao nhân khí xa xa không sánh bằng, ai bảo người khác là danh khí vang vọng đại lục cao cảnh mỹ sư, mà chính mình chỉ là một cái quản lý học viện viện trưởng đâu. "Hừ, loại bệnh này thái giá trị quan, sớm muộn muốn thủ tiêu." Ngài Lâm Nặc nhìn xem Vân Thư, trong mắt chứa cảm giác hưng phấn. "Vân Thư, ngươi rốt cục nghĩ rõ ràng khi một tên mỹ sư rồi." "Khụ khụ, chuyện này sau này hay nói, sau này hay nói." Vân Thư tâm hư đạo, nhưng thật ra là bởi vì ta chuyện của sư muội. "Ba lạp ba lạp." Vân Thư đang nói xong sau, nhìn thấy Ngài Lâm Nặc chính cười như không cười nhìn xem chính mình. "Sao? Thế nào?" Vân Thư bị nhìn chằm chằm có chút lưng phát lạnh. "Sư muội của ngươi trời sinh mỹ cốt đúng là làm mỹ sư liệu, mà lại so với thường nhân càng có cơ hội trở thành cao cảnh mỹ sư." Ngài Lâm Nặc trước đồng ý Vân La ưu tú, ngay tại Vân Thư vui vẻ thời điểm, lời nói tiếp theo nhất chuyện, nhưng là trên đại lục mặc dù trời sinh mỹ cốt tồn tại thưa thớt, thế nhưng không phải là không có. "A." Vân Thư mê mang mà nhìn xem Ngài Lâm Nặc. Từ nhỏ nói Lý Phạm mang theo đặc thù thiết định người không đều là toàn thế giới chỉ nàng một cái thôi. Ngài Lâm Nặc chỉ chính mình, cười cười, "Ta cũng là trời sinh mỹ cốt ta, mà lại đại đồ đệ của ta cũng là trời sinh mỹ cốt tồn tại." "Ách, nhiều như vậy sao?" Vân Thư khỏe miệng kéo một cái. "Không nhiều a." Ngài Lâm Nặc nói ra, "Trên đại lục sinh linh nhiều vô số kể, nhân ma linh tam tộc nhân khẩu tổng số càng là qua vài tỷ, thế nhưng là trong nhiều người như vậy mặt, cũng liền bình quân mấy trăm vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái có được trời sinh mỹ cốt nữ tính. Vậy các ngươi còn tụ tập xuất hiện?" Vân Thư tiếp tục hỏi. "Cái gì gọi là tụ tập a?" Ngài Lâm Nặc tức giận trợn nhìn Vân Thư một chút, "Nơi này là Trung ương Tiên Ngọc học viện, đại lục đệ nhất viện trường học, thiên tài ở chỗ này tụ tập. Phi, ở chỗ này đến trường có vấn đề gì không?" "Không có tâm bệnh, lão thiết." Vân Thư đối với Ngài Lâm Nặc duỗi ra ngón tay cái. Ngài Lâm Nặc im lặng nhìn xem Vân Thư, "Tóm lại, viện trưởng hẳn là muốn cho ta cho ngươi biết, ở chỗ này không thiếu thiên tài, cho nên đặc chiêu sinh cái gì hay là đừng suy nghĩ. Đương nhiên sư muội của ngươi nếu là giống như ngươi coi như viện trưởng cực lực phản đối, ta cũng muốn để cho ngươi sư muội đến học viện đến trường." Lục Thanh rất giận, nhưng không thể chơi vào. Vân Thư nghi ngờ nhìn xem Ngài Lâm Nặc, hỏi, "Giống ta?" "Dạng này." "Ân, giống như ngươi." Ngài Lâm Nặc nhìn xem Vân Thư thân thể, con mắt bắt đầu phát sáng, "Ta mặc dù nhìn không thấu được ngươi, nhưng lúc đó có thể tại mấy ngày thời gian liền có thể nhảy ra ngay cả bình thường mỹ sư đều làm không được sáng như vậy mắt vũ đạo, đó chỉ có thể nói một cái, ngươi có được trong truyền thuyết chí tôn mỹ cốt." "Vân Thư, không, hắn chỉ là có một cái hố." "Khô khụ, kia cái gì hệ thống?" Nhìn xem trong đầu dần dần biến thành màu đỏ như máu bảng số liệu, Vân Thư vội vàng sửa lại miệng. Phúc. Lục Thanh vừa uống vào trà lại nhịn không được phun ra. "Ngài Lâm Nặc lão sư, nam tính làm sao có thể có được mỹ cốt ta?" Lục Thanh đang tiếp nhìn xem chính mình lãng phí lá trà. "Cũng là bởi vì là nam tính, mới có càng lớn tỷ lệ đản sinh ra trong truyền thuyết chí tôn mỹ cốt." Ngài Lâm Nặc nghiêm túc nói ra, "Nếu như nói có được trời sinh mỹ cốt nữ tính vài trăm người bên trong mới có thể đản sinh ra một cái, như vậy có được trời sinh mỹ cốt nam tính tại vài ức trong đám người mới có thể đản sinh ra một cái đến. Mỹ sư nghề nghiệp này vốn là thiên hướng về nữ tính, nam tính ở phương diện này rất khó có thành tích, cho nên cũng chính bởi vì điều kiện khó khăn, nam tính đản sinh ra chí tôn mỹ cốt khả năng mới càng lớn." "Vân Hương, không, thật muốn nhiều, hắn chính là nhiều một cái hệ thống mà thôi. Bất quá chí tôn mỹ cốt cái gì thật sẽ có sao?" "Vậy cũng là soạn bậy." Hệ thống đột nhiên mở miệng, để Vân Thư giật mình kêu lên. "Và, ngươi lần sau lúc nói chuyện, nhớ kỹ nhắc nhở ta một chút ta." Vân Thư thở phào nhẹ nhõm nói. "Có khác nhau sao, lại dọa không chết." Hệ thống bình tĩnh trong giọng nói không chút nào keo kiệt đối với Vân Thư chào phúng. "Ngươi tính toán, ta nhịn." Vân Thư khẽ cắn môi, từ thầm nghĩ, ngươi nói vậy cũng là soạn bậy chính là có ý tứ gì. Hệ thống bình tĩnh nói, "Theo ghi chép, mỹ sư nghề nghiệp khai sơn tổ sư trong biên chế viết mỹ sư giới thiệu văn tắt thời điểm, cảm thấy có chút quá bình thường, biểu hiện không ra nàng phong cách, cho nên liền soạn bậy một cái chí tôn mỹ cốt, sau đó hướng nói khoác người khác cũng nói khoác chính mình là trong truyền thuyết toàn bộ đại lục chỉ có một vị có được chí tôn mỹ cốt tồn tại. Lại thêm lúc đó mỹ sư nghề nghiệp vừa mới xuất hiện, cho nên tại người khác không cách nào chứng minh tình huống dưới, chí tôn mỹ cốt truyền thuyết liền xuất hiện." "Ách." Mạ muội hỏi một chút, "Loại này bắt quái tin tức, ngài là làm sao mà biết được?" Vân Thư yếu ớt mà hỏi thăm. Chỉ có các ngươi những này cấp thấp ngu xuẩn sinh vật mới có thể dùng không đáng tin cậy văn tự đến ghi chép hoặc tô son chát phấn lịch sử. Hệ thống hào không che giấu chính mình kinh thường, thân là một tên nghiệp vụ tinh lương hệ thống, ta thu hoạch tin tức chỉ cần từ thế giới này tán phát phở dọ mòn bên trong thu hoạch, tuyệt đối chân thực, sẽ không tồn tại bất luận cái gì sửa chữa vết tích. Vân Thư, xét thấy lần này hệ thống đem toàn bộ sinh linh đều rêu cận một lần tình huống dưới, hắn liền không truy cứu rồi. Ân, tuyệt đối không phải từ tâm. Chương 147, mỗi một nam nhân trong lòng đều có một cái màu hồng thiếu nữ ngộng, không có cũng phải có chương 147, mỗi một nam nhân trong lòng đều có một cái màu hồng thiếu nữ ngộng, không có cũng phải có ngay tại Vân Thư gặp Lục Thanh làm sao cũng không đồng ý cho Vân Lam một cái đặc chiêu sinh thân phận không khỏi có chút đột trí thời điểm, Ngải Lâm nặc lại lên tiếng. Bất quá nói đến có được trời sinh mỹ cốt nữ hải quả nhiên vẫn là phải thật sớm bồi dưỡng mới tốt ta. Chỉ gặp nàng hai tay mười ngón hợp phụng, nghiêng đầu chống đỡ cái cằm cười như không cười nhìn xem Vân Thư. Mặc dù không thể để cho sư muội của ngươi làm đặc chiêu sinh, nhưng đi theo ta học tập vẫn là có thể nha. Thật sao? Vân Thư nhãn tỉnh sáng lên. Sở dĩ muốn cho Vân La làm đặc chiêu sinh chính là vì sớm cho kịp bồi dưỡng nàng mỹ sư thiên phú. Ân. Ngải Lâm nặc cười gật gật đầu, bất quá ngươi cần đáp ứng ta một sự kiện. Ách, sẽ không cũng cho ta theo ngươi học tập mỹ sư đi. Vân Thư có chút lùi bước. Nhìn ngươi bộ dáng liền biết ngươi không muốn cùng ta học tập. Ngải Lâm nặc tức giận nói, đi, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi cùng ta học tập làm mỹ sư. Không phải cái này lời nói vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Vân Thư nghi ngờ nhìn xem nàng. Một tháng sau có trận đấu. Ngải Lâm nặc càng đánh số lượng Vân Thư càng cảm thấy hài lòng, cần hai người, nhưng ta cái này cũng chỉ có một cái đại đồ đệ thích hợp, còn thiếu một người. Ngươi đã hiểu đi, sẽ không lại phải nữ trang đi. Trên mặt hoảng sợ Vân Thư không khỏi lui về sau một bước. Ngải Lâm nặc bĩu môi một cái nói, mặc dù thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng thật muốn cùng những cái kia mấy chục năm khả năng đặc biệt tại mỹ sư nghề nghiệp người đến so hay là kém một chút khí chất, cũng bởi vì lần tranh tài này yêu cầu một nam một nữ, cho nên ta mới không có tốt tuyển thủ danh sách. À, dạng này A Vân Thư sờ lên cầm suy nghĩ nói nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể cố mà làm đáp ứng ngươi. Đông. Ngải Lâm nặc nhẹ nhàng gõ một cái Vân Thư đầu, tức giận nói, đừng ở chỗ này được tiện nghi còn khoe mẽ, rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi được không? Ta cái kia đại đồ đệ thế nhưng là phi thường xinh đẹp. Cắt ta là loại kia chỉ nhìn bề ngoài người sao? Nông cạn, da trắng mỹ mạo, đôi chân dài a. Ta cảm thấy vì đoạt giải quán quân, có cần phải hiện tại liền có thể tập luyện. Hắc hắc. Ngải Lâm nặc nhìn xem Vân Thư động lực tràn đầy bộ dáng, lộ ra kế hoạch thông biểu lộ. Thân là một tên cao cảnh mỹ sư, Ngải Lâm nặc tự nhiên có thể tại Vân Thư trong lúc phất tay nhìn ra hắn thích gì loại hình nữ tính. Đang đi học kỳ, mang theo Vân Thư đi mỹ sư hệ thời điểm, hắn đối với những cái kia 4-5 năm cấp các học tỷ chằm chằm đến gọi là một cái cẩn thận. Nói tóm lại, Vân Thư cùng Ngải Lâm nặc tại Lục Thanh viện trưởng dưới mí mắt hoàn thành một cọc bẩn thỉu đi giao dịch. Vân Thư tại giải quyết Vân La sự tình sau liền trở về. Hiện tại, trong văn phòng cũng chỉ có Ngải Lâm nặc cùng Lục Thanh. Lục Thanh sắc mặt cổ quái nhìn xem Ngải Lâm nặc, nói ra, ta nhớ được một tháng sau tranh tài hẳn là không đợi Lục Thanh nói xong, Ngải Lâm nặc liền cắt bóng, không sai, chính là mỹ sư công hội tổ chức nữ thần giải thi đấu. Lục Thanh khẽ miệng kéo một cái. Trên đại lục nghề nghiệp nhiều mặt, cái này cũng dẫn đến sinh ra đối ứng với nhau nghề nghiệp công hội. Tuy nói những này công hội ý nghĩa là vì tụ tập đối ứng với nhau nhân tài, cũng đối bọn hắn tiến hành chuyên hạng tăng lên, nhưng luôn luôn có chút nghề nghiệp công hội sẽ làm một chút loạn thất bát tao tranh tài. Tỷ như mười mấy năm trước, luyện đan sư hiệp hội tại cái nào đó nữ nhân liên hội trưởng dẫn đầu xuống tổ chức một trận mỹ danh viết kích thích đại lục trẻ trung hóa tranh tài. Mặc dù nghe cao đại thượng, nhưng trên thực tế thôi. Người điên kia kế hoạch đem một vài chỉ chuyên chú tại tu luyện, mà xem nhẹ nhân sinh đại sự lớn tuổi độc thân người tu hành cùng một chỗ nhốt vào một cái trong phòng tối, sau đó cho bọn hắn cho ăn một chút nàng đặc biệt luyện ra mang theo mùa sắc thái dược hoàn, cuối cùng lại từ nàng phụ trách ở bên ngoài tiến hành quan sát ghi chép. Cho nên nói, đây là cái quỷ gì tranh tài? Rõ ràng chính là toàn bộ trở thành người thí nghiệm thuốc vật thí nghiệm đi. Bất quá còn tốt, nếu không phải cuối cùng tiết lộ phong thanh, bị cưỡng chế đình chỉ tranh tài kế hoạch. Không phải vậy không biết nên có bao nhiêu một lòng tu đạo người tu hành xấu hổ chí tử. Không, kéo xa. Giống luyện đan sư hiệp hội như thế, mỹ sư công hội cũng có một chút loạn thất bát tao tranh tài. Cũng tỉ như nữ thần này giải thi đấu. Giải thi đấu yêu cầu rất đơn giản, chính là nhảy hai chi múa. Một cái múa đơn, một cái nam nữ hợp múa. Tiện thể nhắc lên, tuy nói là mỹ sư công hội tổ chức tranh tài, nhưng đối với tuyển thủ dự thi yêu cầu đơn giản đồng thời cũng rất hà khắc, đơn giản là bởi vì không tất yếu không phải là mỹ sư, mà hà khắc là bởi vì nhất định phải là ở trường học sinh. Về phần tại sao nhất định phải là ở trường học sinh đâu? Kỳ thật cái này liên quan đến lấy một cái vô luận nam nữ già trẻ đều chú ý một cái bảng danh sách. Đại lục tổng hợp học viện mỹ nữ bảng danh sách chuyên nghiệp bản. Bảng danh sách này bên trong không phân thứ tự, chỉ cần có thể lên bảng đã nói lên ngươi là bị mỹ sư công hội nhận chứng mỹ nữ. Mà có thể tại nữ thần trong giải thi đấu thu hoạch được thứ tự nữ sinh đều có thể leo lên cái này làm cho tuyệt đại đa số nữ tính hướng tới bảng danh sách. Ách, Ngải Lâm nặc, ta nhớ được đại đồ đệ của ngươi không phải đã leo lên bảng danh sách sao? Lục Thanh đột nhiên kịp phản ứng, ta nhớ được ngươi cái kia đại đồ đệ trèo lên bảng vẫn chưa tới 10 năm, cũng không cần một lần nữa lên bảng a. Đại lục này tổng hợp học viện mỹ nữ bảng danh sách chuyên nghiệp bản tuy nói bên trong danh tự không phân thứ tự, nhưng nó có một dạng quy tắc, chính là trèo lên bảng tính danh chỉ có thể ở phía trên có lưu 10 năm. 10 năm qua đi, nếu như còn muốn lên bảng vậy sẽ phải một lần nữa bình xét. Ai nói ta dự định để nàng trèo lên bảng? Ngải Lâm nặc không hiểu thấu nhìn xem Lục Thanh. Vậy ngươi tại sao muốn để Vân? Ngoa tạo, không thể nào. Lục Thanh bị Ngải Lâm nặc mạch não hoảng sợ nhịn không được nói ra bực này không phù hợp thân phận của hắn từ ngữ đến.
hắc hắc, ta chỉ nói lần tranh tài này yêu cầu một nam một nữ, nhưng ta cũng không có thừa nhận Vân Thư có thể không nữ chẳng à. Ngài Lâm Nặc dí dòm thẻ lưới, để một cái nam tính tại mỹ nữ trên bảng bá bảng, chật chật, ngẫm lại đều thú vị. Tại Ngài Lâm Nặc xem ra Vân Thư mỹ sư thiên phú, tuyệt đối là từ trước tới nay cao nhất. Mặc dù là cái nam, nhưng cũng không ảnh hưởng Ngài Lâm Nặc muốn bồi dưỡng ý nghĩ của hắn, cho nên khó được có như thế một cái mỹ sư tranh tài, không để cho Vân Thư đi lộ mặt một chút thuận tiện bá cái bảng, vậy đơn giản chính là tại phung phí của trời. Hồ nháo. Lục Thanh biểu lộ nghiêm trọng mà nhìn xem Ngài Lâm Nặc quát lớn, ngươi đây quả thực là tại hồ nháo. Ngươi có nghĩ tới hay không bị phát hiện sau hậu quả? A, có thể có hậu quả gì không? Ngài Lâm Nặc tùy ý nói ra, không phải liền là bị lấy xuống tới thôi. Hừ, dù sao ngươi đây chính là tại hồ nháo. Lục Thanh hừ lạnh nói, cho nên vì để tránh cho xảy ra bất chắc tình huống, đến lúc đó ta cũng sẽ đi xem. Ngài Lâm Nặc, nàng hoài nghi cái này ra mà không đứng đắn viện trưởng không phải đi ngăn lại hồ nháo, mà là đi tham gia náo nhiệt. Đúng rồi, sân thi đấu có thể hay không mang ảnh lưu niệm thạch tiến hành ảnh lưu niệm? Lục Thanh đột nhiên hỏi. Có thể. Ngài Lâm Nặc khẽ miệng giật một cái. Thực truy viện trưởng này cùng Vân Thư tuyệt đối có thù đi. Bất quá cái này cùng với nàng lại có quan hệ thế nào đâu? Ai hát hát hát. Vệ đút. Chương 148, coi như nghiệp không có biết lúc, hùng hai tử bọn họ kiểu gì cũng sẽ khẩn cầu lao thiên gia phù hộ lao sư không cha làm việc. Chương 148, coi như nghiệp không có biết lúc, hùng hai tử bọn họ kiểu gì cũng sẽ khẩn cầu lao thiên gia phù hộ lao sư không cha làm việc. Lúc đầu tại vì giải quyết hết Vân La sự tình mà cảm thấy vui vẻ Vân Thư tại trở lại ký túc xá sau trước tiên lại cảm giác sâu sắc với cái thế giới này tuyệt vọng. Có nhớ ta hay không a? Có hay không? Có hay không? Lạc Tích Ngọc đối với Vân Thư vui vẻ cơ hai tay. Vân Thư. À, nói đến ngày mai liền khai giảng, khó trách sẽ ở chỗ này nhìn thấy cái này mắt đỏ la lị. Không đối. Chờ một chút. Vân Thư chỉ vào Lạc Tích Ngọc hét lớn, nơi này là ta ký túc xá đi. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? No. Học kỳ trước vừa khai giảng thời điểm ngươi cũng đã nói lời tương tự đâu. Lạc Tích Ngọc híp hai mắt, lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, bởi vì ta không kịp chờ đợi muốn gặp đến ngươi à. Vân Thư, cái này nếu là người khác nói, hắn khẳng định sẽ có chút tiểu cao hứng. Đáng tiếc lời này là Lạc Tích Ngọc nói. Sẽ không sai, gia hỏa này muốn nhìn chỉ có thi thể của ta. Có chứng cứ. Hệ thống cung cấp bảng số liệu tự chủ vận chuyển lại. Tính danh, Vân Thư tuổi tác, 12 trước mắt cảnh giới, tam cảnh nhất cảnh thuộc tính, chưa giải khóa công kích, 0811315 một phòng ngự, 1641157 một trí thông minh, 2269 một nội tính, 0001999 một khí vận, chính vô tận. Xin mời giải tỏa càng nhiều địa đồ. Ngươi đến tuột cùng là suy nghĩ nhiều xử lý ta hả? Vân Thư che mặt, ta trên có hơn 70 tuổi sư cô muốn chiếu cố. Dưới có 9 tuổi sư muội ngay tại gào khóc đòi ăn, cho nên ngươi liền không thể buông tha ta sao? Có thể a? Lạc Tích Ngọc cười lên đồng thời, con mắt cũng híp thành một đầu con tuyến, để cho ta giết một lần là được rồi. Nơi này nhưng không có phục sinh chú văn, bị giết liền thật sẽ chết cho ăn. Vân Thư chửi bậy nói, cái kia ngươi sư muội, ta nuôi dưỡng. Lạc Tích Ngọc lộ ra ngón tay cái, truy liệt khai lộ ra màu trắng sáng long lanh răng. Không cần. Vân Thư khỏe miệng không khỏi co lại. Hắn từ bỏ. Cái này mắt đỏ nữ hài liền hoàn toàn không có buông tha hắn ý nghĩ. Hắn hiện tại liền muốn biết Lạc Tích Ngọc tự chủ. Ách, là bạn cùng phòng Tuyết Vũ Nhi ở nơi nào? Mau đưa nàng lĩnh đi a. Có lẽ từ nơi sâu xa, Tuyết Vũ Nhi nghe thấy được Vân Thư kêu gọi từ bên ngoài đi đến. Đi. Tuyết Vũ Nhi nhìn thoáng qua Vân Thư sau, liền đem ánh mắt rơi xuống Lạc Tích Ngọc trên thân. Nhanh như vậy liền thu thập xong túc xá sao? Ai tốt a tốt a. Lạc Tích Ngọc thở dài, đứng dậy liền đi theo Tuyết Vũ Nhi rời đi Vân Thư ký túc xá. Bất quá tại bước ra khung cửa thời điểm, đột nhiên lại ngừng lại, nàng xoay người đối với Vân Thư cười nói, vậy chúng ta ngày mai gặp rồi. Vân Thư, hắn cảm thấy mình khả năng cần xin phép nghỉ. Vào lúc ban đêm, Vân Thư liền mộng thấy Lạc Tích Ngọc tại bên giường của nó đang dùng nàng cặp kia con mắt màu đỏ như máu trống rỗng vô thần theo dõi hắn, sau đó nàng xốc lên chăn mền của hắn, hai tay giơ lên hắn mất đi đao bổ của kia, đem hắn phần bụng xé ra, cuối cùng còn nói một câu quả nhiên là trống không, ngươi tại sao muốn lừa gạt Tuyết Vũ Nhi đâu? Lại sau đó Vân Thư liền bị làm tỉnh lại. Một lát sau, Vân Thư tâm tình rốt cục thoáng bình tĩnh lại. Vì cái gì có loại quen thuộc đã thị cảm. Ngày kế tiếp, Vân Thư đỉnh lấy bên ngoài giống như mưa to gió lớn tiếng đập cửa bên dưới bò lên, sau đó mặt ủ mày chau mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất, tiện tay gẩy đẩy một chút tóc, cuối cùng mới mở cửa. Cơ Tuyết Tình căm tức nhìn Vân Thư lớn tiếng gầm thét lên, quá muộn, ta ở bên ngoài gõ bao lâu cửa, ngươi làm sao hiện tại mới mở cửa a? A, thật có lỗi. Vân Thư ngáp nói ra. Ngươi tính toán. Cơ Tuyết Tình cắn răng nghiến lợi nói ra, quay đầu nhớ kỹ cho ta một cái cửa cấm quyền hạn, không phải vậy bảo ngươi đến trường cái gì quá phiền toái. A a, rồi nói sau. Vân Thư lười nhắc nói. Nói đùa cái gì, gác cổng cái gì tuyệt đối sẽ không giải trừ. Hắn đêm qua tại Loan Cao Ca đến ký túc xá chơi thời điểm mới biết được nguyên lai liền xem như đặc chiêu sinh đơn độc ký túc xá cũng là có gác cổng, nhưng là bởi vì trước kia đặc chiêu sinh cơ hồ lẫn nhau đều biết, cho nên gác cổng cái gì cũng đều giải trừ, lúc này mới dẫn đến tất cả mọi người có thể xâm nhập Vân Thư ký túc xá. Bất quá bây giờ Vân Thư ký túc xá bởi vì là mới xây nguyên nhân, cho nên gác cổng bị thiết lập lại. Cái này cũng liền đưa đến Cơ Tuyết Tình buổi sáng hôm nay không có xông vào Vân Thư ký túc xá. Về phần tại trước ngày hôm qua vì cái gì đều tiến, đó là bởi vì còn không có chính thức khai giảng, cho nên gác cổng công năng cũng không có mở ra. Tóm lại đây cũng là nhân họa đắc phúc đi. Vân Thư là dự định cự tuyệt Cơ Tuyết Tình vô lý yêu cầu.
nhất là tại tối hôm qua còn làm một cái cực kỳ hỏng bét mộng sau, Vân Thư càng thêm sẽ không đồng ý. Vệ đút. Đi vào phòng học sau, Vân Thư thuần thục ngồi vào gần cửa sổ thứ hai đến ngược sắp xếp vị trí, sau đó nằm xuống liền bắt đầu đi ngủ. Zz. Cơ Tuyết Tình thấy thế mặt tối sầm. Học kỳ mới, tình cảnh mới. Tối thiểu nhất tại vừa khai giảng tiết thứ nhất trước không cần ngủ mất á hỗn đản. Kỳ thật cái này cũng không trách Vân Thư, chủ yếu là đêm qua ngủ không được ngon giấc. Nhắm mắt lại chính là Lạc Tích Ngọc giơ đao bổ tuổi bộ dáng. Lại vừa mở mắt nhắm mắt lại, cái kia đao bổ tuổi liền cách mình bụng thêm gần một tấc. Mà lại cái này cũng còn coi là tốt quá đáng hơn là khi Vân Thư thực sự chịu không được, mặc kệ ác ngộng không ác ngộng, nói cái gì đều muốn ngủ sau, trong ngộng Lạc Tích Ngọc vậy mà nhận đao bổ tuổi, một mặt hồ nghi nhìn xem hắn đồng thời còn hỏi hắn, làm sao còn dám đi ngủ. Vân Thư lúc đó liền phát hỏa, sau đó lập tức tỉnh táo lại. Mánh ngủ, không ngủ liền không ngủ. Từ trên tổng hợp lại, dẫn đến Vân Thư giấc ngủ đầy đủ không đủ, cho nên sáng sớm liền đến phòng học đi ngủ cũng là có thể thông cảm được. Vân Thư, ta cũng không tin, nhiều người như vậy, ngươi còn có thể quấy nhiễu ta. Nhìn xem Vân Thư ngủ say sưa bộ dáng, Cơ Tuyết Tình trùng điệp thở dài, tức giận biểu lộ cũng dần dần trở nên nhu hòa. Dựa theo Vân Thư, Tuyết Vũ Nhi cùng Lạc Tích Ngọc thực lực, học kỳ này vốn hẳn nên tại năm thứ ba thế nhưng là vì các nàng mấy cái này tiểu đồng bọn, hay là lưu tại năm thứ hai. Đương nhiên rồi, Cơ Tuyết Tình cũng không ngốc, nàng biết Vân Thư cực lớn khả năng hẳn là lý luận xác thực không có qua, nhưng Tuyết Vũ Nhi cùng Lạc Tích Ngọc tuyệt đối là cố ý bất quá. Cái gì đó, bề ngoài mặc dù lạnh nhạt, nhưng Vũ Nhi muội muội hay là rất để ý bằng hữu thôi. Cơ Tuyết Tình vui vẻ nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Một lát sau, theo tiếng chuông vang lên, chính thức bắt đầu học kỳ mới tiết một. Học lớp, hay là cái kia quen thuộc có hủy thiên diệt địa tiểu tóc, nhưng không có hủy thiên diệt địa thực lực đầu chọc chủ nhiệm lớp. Đầu chọc chủ nhiệm lớp tại sau khi đi vào, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Vân Thư tại ánh nắng tắm rửa bên dưới, an tưởng đi ngủ bên trong. Khoe miệng của hắn không khỏi co lại, bất quá xét thấy trên thực lực chênh lệch cũng không có nói cái gì. Khụ khụ. Đầu chọc chủ nhiệm lớp ho nhẹ một tiếng sau, đối với dưới đài hùng hài tử bọn họ chăm chú lại nghiêm túc nói ra, từ học kỳ này lên, chúng ta năm thứ hai ban tiết lý thuyết tới một tên lý luận mới lao sư. Hy vọng mọi người tại ngày sau học tập trong sinh hoạt có thể cùng vị này lý luận lao sư hào hào ở chung. Nói đến đây thời điểm, hắn vẫn không khỏi nhìn thoáng qua đang ngủ Vân Thư. Có lý luận trong cuộc thi, yêu cầu đem tiết lý thuyết tên của lao sư cũng muốn viết lên. Yêu cầu này ban sơ xuất hiện nguyên nhân là xây trường mới bắt đầu, đại lục võ phong quá thịnh hành, dẫn đến rất nhiều học sinh đối với tiết lý thuyết chẳng thèm ngó tới, thậm chí thường xuyên sẽ xuất hiện trốn học hành vi, cho nên vì ở một mức độ nào đó ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh mới có thể yêu cầu có lý luận khảo thí thời điểm đem giảng dạy tri thức lao sư danh tự cũng viết lên. Mặc dù bây giờ xem ra yêu cầu này rất là gân gà, thậm chí ngay cả gân gà cũng không bằng. Nhưng ngay lúc học kỳ trước thời điểm, bọn hắn ban vậy mà thật xuất hiện giáo dục sử thượng cá lọt lưới. Không sai, chính là đang ngủ Vân Thư. Tuy nói khảo thí thời điểm có coi như sẽ không cũng muốn đi lên biên quy tắc ẩm. Nhưng tiện tay viện một cái tiết lý thuyết lão sư danh tự liền quá mức đi. Xin hỏi ra tôi là ai? Ta muốn gặp một lần vị này bị ngươi như vậy tôn sùng lão sư. Chương 149, khi đi học nhất chờ đợi tan học thời điểm nhất chờ đợi nghỉ chương 149, khi đi học nhất chờ đợi tan học thời điểm nhất chờ đợi nghỉ trước không cân nhắc đầu chọc chủ nhiệm lớp tâm lý hoạt động. Đang nghe có lý luận mới lao sư sau, dưới đáy hùng hài tử bọn họ đại khái chia làm phía dưới vài loại. Học tra một cái, ZZ. Trung đẳng sinh hơn phân nửa, ai? Lao sư mới. Hiếu kỳ học sinh xuất sắc gần một nửa, lý luận mới lao sư. Hắn nàng trình độ thế nào? Ta có thể hay không theo kịp? Học thần hai cái, a. Các loại đầu chọc chủ nhiệm lớp sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi mặt đỏ lên, hiển nhiên cũng chú ý tới mình ngẩn người có trạng. Khụ khụ, cái kia nhanh để cho chúng ta hoan nghênh long hành lao sư. Chờ hắn nói xong, cửa phòng học được mở ra. Đi tới là một cái tràn ngập thư hương khí chất lớn thỏ. Khu khu, nữ sĩ. Mọi người tốt, ta gọi Long Oanh, trong tương lai trong một thời gian ngắn sẽ cùng mọi người cùng nhau học tập cùng một chỗ tiến bộ. Long Oanh nhẹ nhàng cười nói. Trong chốc lát, trước đó bốn loại hùng hài tử biến thành ba loại. Học cha một cái, ZZ. Học thân hai cái, A còn lại học sinh, và, lão sư này thật xinh đẹp, tốt có khí chất. Tại nàng dạy bảo bên dưới, ta nhất định có thể hào hào học. Long Oanh lúc này khí chất, giống cùng Vân Thư lần đầu gặp phải lúc như thế, là một cái chi tâm đại tỷ tỷ khí chất. Cho nên vô luận nam đồng học hay là nữ đồng học tại nhìn thấy Long Anh lần đầu tiên, liền đối với nàng lòng sinh thân cận chi tình. Cơ Tuyết Tình nhịn không được chọc chọc Vân Thư cánh tay, nhỏ giọng nói, "Cho ăn, Vân Thư, mau dậy đi à, chúng ta có lý luận mới lao sư, giống đại tỷ tỷ mở dạng." Bụng như chết Vân Thư, zzz. Cơ Tuyết Tình tính toán, khi nàng không nói. Bất quá lúc này, mặc dù Cơ Tuyết Tình lười nhác đánh thức Vân Thư, nhưng luôn có người muốn gọi tỉnh hắn. Thì như mới tới lý luận lao sư Long Anh. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới cái kia có một học sinh đang ngủ. Long Anh sở dĩ có thể trước kia trở thành cái gọi là hài tử của người khác, là bởi vì nàng đối với tri thức khao khát cùng nhiệt tình. Cho nên khi nhìn đến có người lên lớp lúc ngủ, nàng cũng có chút tức giận. Cùng để loại này không hảo hảo chân quý học tập tri thức cơ hội người tiến vào chỗ này đại lục đệ nhất viện trường học chẳng để những cái kia vô duyên tiến vào nhưng lại không gì sánh được khao khát tri thức bọn nhỏ tiến đến học tập. Chỉ bất quá bởi vì đầu chọc chủ nhiệm lớp tại cái này, cho nên Long Anh không tiện phát tác. Muốn cho cái kia ngủ nam sinh bên cạnh nữ sinh đánh thức hắn việc này coi như qua. Nhưng bây giờ lại còn không nổi. Vậy cái này liền không thể nhịn. Long gia tộc nhân chưa từng có những cái kia loạn thất bát tao lo lắng, gặp được chuyện bất bình liền muốn đi ngăn lại. Vị bạn học kia, Long Anh biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Cơ Tuyết Tình. Là. Cơ Tuyết Tình theo bản năng nói ra.
để lão sư đến đánh thức hắn đi.
Long Anh chậm rãi đi tới.
Ách, Long lão sư, ngươi muốn suy nghĩ một chút à? Vị bạn học kia đầu chọc chủ nhiệm lớp còn chưa nói xong, liền bị Long Anh đánh gãy.
Quang lão sư, chẳng cần biết hắn là ai, tại trên lớp học đi ngủ chính là đối với tri thức không tôn trọng, liền xem như viện trưởng tới, ta cũng sẽ nói như vậy.
Long Anh biểu lộ nghiêm túc nói.
Cái kia Long lão sư, ta không họ Quang.
Đầu chọc chủ nhiệm lớp khỏe miệng không khỏi co lại, còn có, vị bạn học kia kỳ thật hắn vừa hé miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
Nói Vân Thư là cựu cảnh, lý luận tri thức cái gì ách?
Vì an toàn cùng mặt mũi suy nghĩ liền xem như hắn đều sẽ đi.
Nhưng là muốn là thật như vậy nói lời, sợ là xác suất lớn sẽ bị vị này mới tới lao sư xem như đầu óc có vấn đề, nên đi tìm tắt mãn trị đầu óc à, về đút.
Không cần nói, Quang lão sư, ý ta đã quyết.
Long Anh hiên ngang lắm liền nói.
Đều nói rồi ta không họ Quang, ta họ không đợi đầu chọc chủ nhiệm lớp, Long Anh chạy tới Vân Thư trước mặt.
Nhìn xem cái này cái óc, Long Anh tâm thần có chút hoảng hốt.
Rõ ràng chỉ là dự định đánh thức một tên đệ tử mà thôi, vì cái gì có loại không xuống tay được cảm giác đâu.
Long Anh lắc đầu, vứt bỏ cái này hoang đường ý nghĩ sau, đưa tay vô Vân Thư bả vai.
Zzzz.
Ân, không có đánh tỉnh.
Long Anh hơi nhíu lên lông mày, bắt lấy Vân Thư bả vai thoáng dùng sức lung lay.
Zzzz.
Ân, hay là không có lay tỉnh.
Long Anh có chút tức giận.
Tại trên lớp học vậy mà ngủ được nặng như vậy, quá xa đoạn.
Ngay tại nàng chuẩn bị dùng linh thuật đánh thức Vân Thư thời điểm, Cơ Tuyết tỉnh nhìn không được.
Long lão sư, vẫn là ta tới đi.
Ân. Ân, vậy liền nhờ ngươi.
Long Anh nhìn xem Cơ Tuyết tỉnh tự tin bộ dáng, gật đầu đồng ý nói.
Ai Cơ Tuyết tỉnh khẽ miệng giật một cái, miệng tiến đến Vân Thư bên hai, không nhanh không chậm nói một câu nói.
Tan học, nên ăn cơm rồi.
Zzzz.
Ở giữa chưa ăn cái gì?
Vân Thư còn sót lại buồn ngủ ánh mắt lộ ra hướng tới thần sắc, ta để cử trong phòng ăn đuổi gà trọn gói, rất lâu không ăn nói.
Cơ Tuyết tỉnh che mặt.
Đầu chọc chủ nhiệm lớp che mặt.
Cảm thấy có một người bạn như vậy học sinh cảm giác thật là mất mặt ta. Các loại Vân Thư hoàn toàn thanh tỉnh qua đi, nhìn thấy xung quanh hùng hài tử bọn họ đang lấy một bộ thương hại thần sắc nhìn mình, hắn mới ý thức tới có chút không đúng.
Cái kia sẽ không còn không có tan học đi.
Vân Thư hướng Cơ Tuyết tỉnh hỏi.
Ân.
Cơ Tuyết tỉnh che mặt muộn muộn nói ra.
Ách, Vân Thư liền vội vàng đứng lên, hướng về đầu chọc chủ nhiệm lớp nói xin lỗi.
Quang lão sư, có lỗi với.
Đều nói rồi ta không họ Quang.
Tính toán, các ngươi vui vẻ là được rồi.
Đầu chọc chủ nhiệm lớp che mặt đồng thời khỏe miệng có chút có rúm.
Vân Thư.
Lúc này Vân Thư bên tai truyền đến quen thuộc giọng nữ.
Hắn quay đầu thấy được che miệng kinh hô đồng thời, ánh mắt còn có chút mừng rỡ Long Anh.
A.
Thỏ.
Không đối, là Long Anh.
Ngươi làm sao tại?
A, kém chút quên đi, ngươi là tới nơi này làm lão sư a.
Vân Thư nhớ tới Đinh Kỳ Thủy cho nàng giáo sư thư mời.
Mặc dù có dự cảm Thỏ Thỏ khả năng dạy hắn lớp.
Hiện tại xem ra, quả là thế a.
Ách, Vân Thư, hai ngươi nhận biết.
Cơ Tuyết tình mở mịt nhìn xem Long Anh dị trạng.
Ân, ngày nghỉ đi nhà nàng chơi qua.
Vân Thư thuận miệng nói ra.
Nghe được câu này, Cơ Tuyết tình cùng Loan Cao Ca tâm lý không hiểu có chút quái dị.
Loan Cao Ca là mọi nhử, liền không cụ thể nói rõ.
Cơ Tuyết tình thì là có chút khó chịu.
Nàng tại ngày nghỉ thời điểm nghĩ tới tìm Vân Thư đi chơi, nhưng làm sao Tuyết Vũ Nhi cũng không biết thượng Vân Quan vị trí, cho nên vẫn là không có đi.
Nhưng giá hỏa này liền không thể đi tìm các nàng chơi sao?
Mà lại không đi tìm các nàng chơi còn chưa tính, còn đi tìm cái này.
Người này chơi.
Cơ Tuyết tình nhìn về phía Long Anh ánh mắt thay đổi.
Liên phản phất nàng đoạt chính mình đấu yếm đồ chơi một dạng.
Lạc Tích Ngọc hí mắt, cười hì hì nhìn trước mắt phát sinh hết thảy.
Ai cũng không nhìn thấy khỏe mắt bên dưới cặp kia hai con mắt màu đỏ đến tột cùng lại như thế nào băng lãnh.
Ngươi bây giờ đánh không lại nàng.
Tuyết Vũ Nhi đột nhiên mở miệng nói.
Nàng cùng Lạc Tích Ngọc là dị loại.
Đều là chính mình không có tình cảm, lại có thể phân tích ra người khác tình cảm dị loại.
Nàng cùng Lạc Tích Ngọc đều có thể nhìn ra được Long Anh đối với Vân Thư tình cảm tuyệt đối không phải bằng hữu bình thường ở giữa tình cảm, mà là càng đi lên.
Bất quá Tuyết Vũ Nhi cũng không định ngăn cản Lạc Tích Ngọc ý nghĩ.
Tương phản, nàng sẽ còn minh xác nói cho Lạc Tích Ngọc hiện tại nàng đánh không lại người khác, trừ phi cố gắng tu luyện.
Nàng, Tuyết Vũ Nhi, không có thiện ác, chỉ là muốn để Lạc Tích Ngọc không lãng phí thiên phú của nàng.
Chỉ thế thôi.
Chương 150, cái gọi là nhân sinh chính là tại có hạn trong cuộc sống tận khả năng đi thiện đãi chính mình. Chương 150, cái gọi là nhân sinh chính là tại có hạn trong cuộc sống tận khả năng đi thiện đãi chính mình. Ở trên tiết lý thuyết thời điểm, Long Anh mỗi lần đang nói một đoạn nội dung sau đều sẽ theo bản năng nhìn về phía đang ngủ Vân Thư. Tuy nói là một tên giáo sư đối với loại học sinh này hẳn là chặt chẽ phê bình.
Thế nhưng là,
Bùi Vân Thư nhìn thật đáng yêu a, còn tại hé miệng.
Cứ như vậy vốn cho rằng sẽ xem ở Long Anh trên mặt mũi không còn ngủ Vân Thư ngược lại tại Long Anh bỏ mặc bên dưới ngủ được càng thêm thơ ngọt.
Tại hạ sau tiết, Long Anh cũng một mực không thể tìm tới cùng Vân Thư cùng đi ăn cơm cơ hội. Chủ yếu là hắn tiểu đồng bọn nhìn quá chặt.
Nhất là Cơ Tuyết tình cùng Loan Cao Ca nhìn chặt nhất.
Từ lúc Long Anh đối với Vân Thư có rõ ràng khác nhau đối lại sau, Cơ Tuyết tình liền không vui.
Tựa như chính mình đâu yếm đồ chơi bị cướp một dạng.
Cứ như vậy bình ổn vượt qua một tuần sau, Vân Thư bọn hắn nên đón khai giảng đến nay cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến.
Bắt đầu từ ngày mai, liền muốn tiến hành thực chiến diễn tập, ta hy vọng mọi người có thể phát huy ra sắc.
Học lớp bên trên, đầu chọc chủ nhiệm lớp đối với một đám hùng hài tử bọn họ nói nghiêm túc.
Thực chiến diễn tập.
Khó được thanh tỉnh Vân Thư mê mang nhìn xem trên đài viên tuyên không biết đang nói cái gì Quang lão sư.
Người không biết sao?
Một bên Cơ Tuyết tình giải thích nói, mỗi cái niên cấp giáo tập nội dung đều có chỗ không giống mới.
Một hai niên cấp chủ yếu là rèn luyện cơ sở, đến năm thứ ba liền bắt đầu giảng dạy linh thuật, tăng lên năng lực thực chiến. cho nên mỗi đến năm thứ 2 học kỳ sau thời điểm đều sẽ không định giờ cử hành loại này thực chiến diễn tập, đến là năm thứ 3 quá độ. A Vân Thư không chút để ở trong lòng. Dù sao chỉ cần không cần động não, làm sao đều được. Cơ Tuyết Tình biết hắn lâu như vậy, vậy còn không biết hắn ý nghĩ lúc này. Ngươi sẽ không thật muốn vô não đẩy đi qua đi. Cơ Tuyết Tình hư suy nghĩ hỏi, không hổ là ngươi. Vân Thư không chút nào xấu hổ thừa nhận. Dù sao có hệ thống, đơn đẩy cái gì thường ngày thao tác mà thôi. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều. Cơ Tuyết Tình tức giận nói, thực chiến diễn tập là muốn đi dã ngoại sinh tồn một tuần, thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch điểm tích lũy. Những nhiệm vụ này mặc dù cần thực lực, nhưng càng nhiều vẫn là phải đầu óc. Hoang dã cầu sinh. A Vân Thư nghe chút Cơ Tuyết Tình nói như vậy, đừng nói đơn đẩy, liền ngay cả tham gia hứng thú đều trong nháy mắt không có. Cùng tuyệt đại đa số nam tính đồng bào một dạng, tiếp trước Vân Thư cũng rất thích xem những cái kia dã ngoại cầu sinh loại tiết mục. Bất quá cũng chỉ là thích xem mà thôi. Nếu là thật để hắn đi tham dự, thật có lỗi, xin cho phép hắn cự tuyệt. Vân Thư cực kỳ không muốn tại bên ngoài trong lúc vô tình lật ra một khối đá, liền sẽ nhìn thấy phía dưới có lít nha lít nhít côn trùng tại vừa đi vừa về bò sát lấy. Nghĩ đến liền muốn đi làm. Vân Thư quả quyết giơ tay lên. Đầu chọc chủ nhiệm lớp, không biết vì cái gì hắn không quá muốn để ý đại lao này đâu. Luôn cảm thấy có một cái sâu không thấy đáy lỗ đen tại nhìn chăm chú chính mình. Vân Thư, ngươi có vấn đề gì không? Quang lão sư, ta có thể không tham gia lần này thực chiến diễn luyện sao? Vân Thư nghĩa chính ngôn từ nói, tựa như đang quyết định nhân sinh đại sự một dạng. Đầu chọc chủ nhiệm lớp đã đối với mình họ gì vô lực giải thích, lần này thực chiến diễn luyện cho điểm sẽ ghi vào thành tích cuối cùng trong khảo hạch, liên quan đến lấy đằng sau thăng cấp. Đều nói như vậy, hắn muốn tiết lý thuyết lệch yếu Vân Thư hẳn là có thể minh bạch tham gia thực chiến diễn luyện tầm quan trọng đi. Vân Thư cúi đầu trầm mặc một lát sau, lần nữa ngẩng đầu nghĩa chính ngôn từ nói, lão sư, ta có thể không tham gia lần này thực chiến diễn luyện sao? Phù phù. Bên cạnh Cơ Tuyết Tình ngã một cái lảo đảo. Vân Thư đồng học đầu chọc chủ nhiệm lớp khỏe miệng giật một cái, ý của ta là nếu như không tham gia lần diễn luyện này, như vậy đằng sau thăng cấp khảo thí thì càng không dễ chịu lắm. Tối thiểu nó có thể trợ giúp một chút lý luận khảo thí lệch yếu học sinh thuận lợi hoàn thành thăng cấp khảo thí. Đầu chọc chủ nhiệm lớp biểu thị còn kém chỉ mặt gọi tên nói người nào đó có thể dùng thực chiến diễn luyện thành tích để đền bù lý luận khảo hạch, cái kia người nào đó hẳn là minh bạch đi. A Vân Thư gật đầu để đầu chọc chủ nhiệm lớp rất cảm giác vui mừng. Thế nhưng là điều này cùng ta có quan hệ gì? Vân Thư lời nói kém chút để hắn lấy đầu đập đất, vì ở nơi đó có quan hệ gì? Ngươi nói có quan hệ gì? Ngươi lý luận này khóa chỉ thi 25 điểm đồ đần. Đương nhiên những lời này, đầu chọc chủ nhiệm lớp cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút là được rồi. Về phần Vân Thư, hắn ở chỗ này muốn lần nữa trọng điểm cường điệu một chút. Bảng bên trong trí thông minh một cột số liệu thấp, đây tuyệt đối là bởi vì hệ thống làm giả cùng hắn với cái thế giới này nhận biết còn có chút sai lầm nguyên nhân. Cho nên đầu chọc chủ nhiệm lớp nói lời, hắn kỳ thật cũng minh bạch. Muốn thuận lợi lên tới năm thứ 3, hắn đại khái chỉ có thể dựa vào lần này thực chiến diễn luyện. Thế nhưng là đâu? Thứ nhất, hắn chán ghét côn trùng. Thứ hai, thăng niên cấp cũng liền mang ý nghĩa muốn học càng nhiều hắn không thể nào hiểu được đồ vật. Cho nên làm một đầu đem cá ướp muối chủ nghĩa thờ phục là vì mình sinh hoạt tín ngưỡng Vân Thư vô luận từ chỗ nào điểm tới nhìn, không tham gia lần này thực chiến diễn luyện đối với hắn mà nói đều không có cái gì chỗ xấu. Đại khái, Vân Thư đồng học, vậy ta liền nói thẳng, chấp giáo mấy chục năm, con hàng này đại khái là hắn một cái duy nhất như vậy ôn hòa nhã nhặn giải thích học sinh. Thực chiến diễn luyện là nhất định phải đi. Đầu chọc chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ nói ra, đây là quy định, nếu như ngươi thực sự không muốn đi nói, lão sư đề nghị ngươi đi tìm viện trưởng nói một chút đi. Tìm viện trưởng? Hắn khả năng để cho ta không tham gia sao? Vân Thư quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Vậy được rồi. Vân Thư giận dữ nói. Mặc dù nhiều ít có chút không thể làm gì, nhưng cũng chưa nói tới thất lạc. Vân Thư quyết định. Chỉ cần chuẩn bị tốt đầy đủ thủy cùng nguyên liệu nấu ăn, sau khi tiến vào tìm một cái thoải mái dễ chịu sạch sẽ địa phương an tâm ở lại là được, đánh chết cũng sẽ không chuyển ổ loại kia. Nhìn Vân Thư một bộ còn có dự bị kế hoạch bộ dáng, đầu chọc chủ nhiệm lớp cảm thấy một hồi hay là cùng viện trưởng nói một chút tốt. Để phòng diễn luyện trong quá trình sẽ xuất hiện yêu thiêu thân gì. Sau khi tan học, hùng hai từ bọn họ riêng phần mình tụ tập, cãi nhau nói ngày mai cần mang những thứ gì. Cơ Tuyết Tình bọn hắn cũng không ngoại lệ. Tại giã ngoại quần áo cần thay đi giặt, cho nên muốn bao nhiêu mang chút quần áo. Cơ Tuyết Tình nói ra. Còn có chữa thương dùng đan dược cũng ắt không thể thiếu. Loan Cao Ca lúc nói lời này, lén lén nhìn Vân Thư một chút. Các ngươi nói rất đúng. Cơ Vương Thạch đồng ý hai người ý nghĩ. Dựa theo Tuyết Vũ Nhi tính cách, cũng không có nói thứ gì. Lạc Tích Ngọc cũng là như thế, dù sao đều có Tuyết Vũ Nhi chuẩn bị, nàng liền không cần quản. Cơ Tuyết Tình nhìn về phía Vân Thư, Vân Thư, ngươi cảm thấy còn cần mang thứ gì sao? Đồ gia vị, thiêu nướng liệu, còn có một số rau tươi. A, đúng rồi. Không thể nào quên còn muốn mang lên một cái nồi. Vân Thư nghĩ nghĩ nói ra. Mạ muội hỏi một chút, ngươi mang nồi làm gì? Cơ Tuyết Tình khỏe miệng nhịn không được co lại. Nàng hoài nghi con hàng này không phải đi diễn luyện, mà là đi nấu cơm dã ngoại. Đương nhiên là làm đồ ăn a. Vân Thư không hiểu thấu nhìn xem Cơ Tuyết Tình, ăn hết thịt nướng đối với thân thể không tốt. Chúng ta là đi thực chiến diễn luyện, không phải đi du xuân nấu cơm dã ngoại a hỗn đản. Cơ Tuyết Tình tiếng gầm gừ để phòng học trong nháy mắt tiến tĩnh, chuẩn bị rời đi đầu chọc chủ nhiệm lớp. Không được, thời gian không đợi người, phải nhanh một chút tìm viện trưởng nói rõ chuyện này mới được. Chương 151, giết chết người phương pháp không chỉ một loại, cho ăn bể bụng cũng là một loại kiểu chết. Chương 151, giết chết người phương pháp không chỉ một loại, cho ăn bể bụng cũng là một loại kiểu chết. Ngày kế tiếp, năm thứ 2 trong vòng một tuần thực chiến diễn luyện chính thức bắt đầu. Sinh viên năm thứ 2 bọn họ theo thứ tự xếp thành hàng đi theo sư phụ mang đội đi tới học viện trước truyền tống trận. Mà tại nhân tộc năm thứ 2 trong lớp trừ đầu trọc chủ nhiệm lớp bên ngoài còn ngoài định mức có một cái lao sư. Lớn thỏ thỏ Long Anh. Long Anh đau lòng nhìn xem Vân Thư cong ở sau lưng một bao lớn đồ vật, vội vàng lấy xuống nhận không gian của mình đưa qua. Cảm ơn, ta sau khi trở về trả lại ngươi. Vân Thư tại một đám ghen ghét cùng trộn lẫn lấy một hai đạo ánh mắt lạnh như băng bên dưới vui vẻ tiếp nhận Long Anh nhận không gian. Đem phía sau một bao lớn đồ vật một mạch toàn bộ nhét vào trong nhận không gian. Khu khu. Đầu trọc chủ nhiệm lớp ho nhẹ một tiếng sau, bắt đầu nói rõ lần này thực chiến diễn luyện nội dung. Truyền tống trận này sẽ đem các ngươi đưa đến một cái chủ yếu là rừng rậm nguyên thủy trong di tích, nhưng bởi vì là ngẫu nhiên truyền tống trận, cho nên các ngươi vận khí tốt, có thể sẽ bị truyền tống đến một chỗ, vận khí không tốt cũng có thể là chỉ có một người. Lần diễn luyện này nhiệm vụ chỉ có hai cái, thứ nhất kiên trì đợi đủ 7 ngày, thứ hai, đem bọn ngươi truyền tống đến trong rừng rậm có một loại cỏ, gọi đêm tối lưu quang cỏ, ban ngày khả năng cùng mặt khác cỏ bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng đến ban đêm sẽ phát ra hào quang màu u lam, các ngươi nhiệm vụ thứ hai chính là thu thập loại cỏ này. Một cây cỏ một điểm tích lũy, 12 điểm tích lũy là hợp cách, bên trên không không giới hạn. Đều nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Các học sinh cùng nhau hồi đáp. Rất tốt. Đầu chọc chủ nhiệm lớp lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng rồi, sáng sớm xuất phát trước cho các ngươi linh yên bổng nhất định phải mang tốt. Một khi xuất hiện nguy hiểm cho sinh mệnh khỏe mạnh hoặc là muốn từ bỏ người có thể thôi động linh yên bổng. Nhớ kỹ linh yên bổng phóng thích linh yên sau không nên rời đi nguyên địa. Dạng này bên ngoài tiếp ứng lao sư mới có thể thuận khói tìm tới các ngươi. Ngay tại mọi người bắt đầu hiếu kỳ tay quan sát bên trong sơn đen tối đen cây gậy lúc, Vân Thư đột nhiên nhấc tay. Đầu chọc chủ nhiệm lớp, thế nào, Vân Thư? Ách, Quang lao sư, ta không có. Vân Thư thành thật trả lời. Ân, ngươi xác thực không có. Đầu chọc chủ nhiệm lớp nhìn lướt qua Cơ Tuyết Tình các nàng nói ra, bao quát ngươi ở bên trong tất cả đặc chiêu sinh đều không có linh yên động. Cùng những bạn học khác khác biệt, các ngươi mặc kệ dùng phương pháp gì đều phải trong rừng rậm đầu đợi đủ 7 ngày. Ách, tốt a. Vân Thư thở dài. Vốn định sau khi tiến vào liền từ bỏ kế hoạch xem ra ngâm nước nóng. Như vậy hiện tại chuẩn bị xếp hàng tiến vào truyền tống trận. Đầu chọc chủ nhiệm lớp nói đến đây dừng một chút, ngay sau đó lộ ra mỉm cười, cuối cùng lão sư cổ vũ các ngươi một chút. Ta hy vọng tại 7 ngày sau có thể nhìn thấy tất cả mọi người đứng ở chỗ này, mà không phải tại không đến 7 ngày liền thấy có người từ bỏ, phàm là từ bỏ sau khi trở về muốn tiến hành thêm luyện. Đây không phải cổ vũ là đe dọa a huy. Tất cả học sinh trong lòng không khỏi chửi bậy cùng một câu nói. Hy vọng chúng ta mấy người có thể truyền tống đến một cái đi. Cơ Tuyết Tình nhìn xem đám tiểu đồng bọn, hướng lên trời cầu thần. Ân. Loan Cao ca gật gật đầu, sau đó vụng trộm nhìn thoáng qua hoàn toàn không thèm để ý Vân Thư. Coi như không có khả năng truyền tống đến cùng một chỗ, tối thiểu cũng muốn để Vân Thư truyền tống đến bên cạnh ta đi. Vân Thư nhìn cách đó không xa linh tộc ban cùng ma tộc ban sinh viên năm thứ 2 đều lục tục sau khi tiến vào, không khỏi phát ra cảm khái. Không nghĩ tới Bi Phong vậy mà dẫn đầu tiến vào năm thứ 3 a. Ngươi không phải đối với thăng cấp không có hứng thú sao? Lạc Tích Ngọc cười hì hì hỏi. Là không có hứng thú a. Vân Thư nhếch miệng, hiện tại tri thức đều không có học thấu đâu, thay mới địa đồ sau còn muốn học tập kiến thức mới, không có ý tứ, ta là hoàn mỹ chủ nghĩa giả, tại học thấu năm thứ 2 tri thức trước, ta tuyệt đối sẽ không lên tới năm thứ 3. Vậy ta cảm thấy chúng ta sau khi tốt nghiệp, ngươi khả năng còn tại năm thứ 2 ở lại. Cơ Tuyết Tình ở bên cạnh sâu kín nói một câu. Cho ăn, ngươi là tại xem nhẹ ta sao? Vân Thư ra vẻ hung ác chạm nhìn xem Cơ Tuyết Tình. Ha ha, ngươi nếu là lên lớp không ngủ được, ta liền tin ngươi nói chuyện ma quỷ. Cơ Tuyết Tình liếc mắt. Vân Thư vốn còn muốn sẽ cùng Cơ Tuyết Tình tranh luận một phen thời điểm, nhưng mọi người đã bắt đầu xếp hàng tiến vào truyền tống trận cho nên Vân Thư cũng chỉ có thể từ bỏ cái ý nghĩ này. Theo truyền tống quang mang dần dần biến mất, ánh vào Vân Thư đôi mắt chính là một vòng vây đều là đại thụ che trời chẳng cảnh. Ai nói xong ta khí vận là chính vô tận đâu? Vì cái gì hết lần này tới lần khác ta là một người a? Vân Thư giận dữ nói. Giờ phút này, hắn chính một người đợi tại mảnh này hoang không có dấu người trong rừng rậm nguyên thủy, mà lại bởi vì là nhất cảnh quan hệ, căn bản là không có cách cảm giác chung quanh là có phải có người tồn tại. A, không đối, hiện tại là nhị cảnh, tam cảnh, tứ cảnh. A, tại sao lại nhảy đến lục cảnh? Nhìn xem trong bảng số liệu xuất hiện hỗn loạn tình huống, Vân Thư trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Thừa dịp có cảnh giới thời điểm, cảm giác một chút chung quanh. Hắn phát hiện mình bị một đám tiểu động vật vây xem. Tỷ như nói lô mũi thỉnh thoảng phun ra một tia ngọn lửa lão hổ a, răng nanh dài đến có thể cày đất con báo a, mọc ra chim một dạng cánh cự mãng a, chờ chút một loạt liếc mắt nhìn qua rất quen, nhưng nhìn kỹ xác thực hoàn toàn không quen biết động vật. Chờ chút, đây quả thật là sinh viên năm thứ 2 có thể đợi địa phương. Trước mắt ở vào lục cảnh Vân Thư rơi vào trầm mặc. Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của viện trưởng Lục Thanh đang cùng một đám giống như hắn nhàn không có chuyện làm chủ nhiệm giảng dạy cùng một chỗ đứng xem linh thuật tạo thành màn hình. Mà ở trong đó hình ảnh chính là Vân Thư vị trí. Khá lắm, tiểu tử này vận khí thật tốt. Hắn hẳn là xây trường 300 năm đến cái thứ nhất thông qua truyền tống trận tiến vào linh thú trong rừng rậm vòng sinh viên năm thứ 2 đi. Một cái vạm vỡ linh tộc lão sư kinh ngạc nói. Hồ não. Luyện ký hệ giảng dạy Lâm Hải Thiết Thanh nghiêm mặt, đối với Lục Thanh nói ra, có phải hay không truyền tống trận xảy ra vấn đề, Vân Thư tài năm thứ 2, làm sao lại tiến vào nội hoàn, Lục viện trưởng, nhanh đi cứu hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Không sai. Ta đồng ý lão đầu nhi này lời nói. Bị sư hệ chủ nhiệm ngài Lâm Nặc cũng là một mặt lo lắng, Vân Thư là ta mị sư hệ người, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Không được. Hay là ta tự mình đi cứu? Hừ, cái gì ngươi mị sư hệ người, rõ ràng là ta luyện khí hệ học sinh. Lâm Hải nhíu mày cái chính. Mộng đẹp cái gì ngươi hay là tối về lúc ngủ làm tiếp đi. Ngài Lâm Nặc không cam lòng yếu thế trừng mắt Lâm Hải. Trong phòng làm việc hệ khác chủ nhiệm cùng các giáo sư chấn kinh nhìn xem hai người. Bọn hắn hiện tại cũng hiếu kỳ cái này gọi Vân Thư học sinh đến tột cùng là một cái người thế nào. Vậy mà có thể làm cho hai vị này đại như cái vã. Chờ chút, lại nói hiện tại là cân nhắc cái này thời điểm sao? Coi như người học sinh kia thiên tài đi nữa lại ưu tú, hiện tại xuất hiện tại linh thú trong rừng rậm vòng bên trong, không được bao lâu liền sẽ biến thành phân và nước tiểu. Đám người quay đầu nhìn về phía Lục Thanh. Vốn cho là hắn cũng sẽ lo nghĩ, nhưng người nào biết Lục Thanh chính bình tĩnh uống trà. Do, ân. Nhìn ta làm gì? Lục Thanh nhìn xem những người này, cười nói, nếu như các ngươi không muốn xem Vân Thư hình ảnh, cũng có thể nhìn những người khác không cần trưng cầu đồng ý của ta. Lục viện trưởng. Lâm Hải sầm mặt lại, tức giận nhìn xem Lục Thanh, ta mặc kệ hắn cùng ngươi có thù hận gì, nhưng bây giờ hắn là học viện chúng ta học sinh, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn Vân Thư bị đám kia linh thú phân mà ăn chi sao? Làm sao có thể? Ta là loại kia công báo tư thù người sao? Lục Thanh lắc đầu nhẹ giọng cười nói, các ngươi nhìn xem liền tốt, cái này tiểu hồn nhạt nhưng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trở lại Vân Thư chỗ chẳng cảnh, những cái kia giấu ở cây cối sau linh thú bọn họ lục tục xuất hiện tại Vân Thư trong tầm mắt, mà cái này lại làm cho Vân Thư rơi vào trầm mặc. Bầy dã thú này thật là đáng sợ, vậy mà muốn đem ta cho ăn bệ bụng ở chỗ này. Chương 152, chiến đấu cái gì quả nhiên vẫn là phải có giảng giải mới được. Chương 152, chiến đấu cái gì quả nhiên vẫn là phải có giảng giải mới được. Mọi người tốt, ta là một viên mặt ngoài mặc dù xanh mơn mởn nhưng ban đêm sẽ phát ra u lan sắc quang mang khoái hoạt cỏ non, coi ta tại giống bình thường như thế an tưởng phơi nắng thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang chói mắt, tiếp lấy một người giẫm lên ta eo bên trên, suýt nữa không cho ta đạp gãy lạc. U003E U003C, đau đau đau. Ngay tại ta lên án mạnh mẽ nhân loại ngu xuẩn kia đi đường không biết chú ý dưới chân thời điểm, một đám linh thú đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. Ta biết bọn chúng so tên nhân loại này còn quá phận. Tối thiểu nhất nhân loại chỉ là giẫm ta một cước mà thôi, thế nhưng là bọn này sẽ chỉ bốn chỗ phát tình lại đối với công cộng trường hợp làm ra hèn mọn hành vi không chút nào xấu hổ, lũ dã thú luôn luôn ưa thích tại trên người của ta loạn đi tiểu. Thật là rất bẩn có được hay không? Ta cùng những thực vật khác khác biệt, không cần các ngươi bọn này không tiết tháo lũ dã thú bao phần. Tính toán, dù sao hai phe đều không phải là cái gì tốt đồ chơi. Ta chúc bọn hắn đồng quy vu tận, sau đó cùng nhau trở thành hoa của ta mập. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, Vân Thư không phải rất am hiểu đánh nhiều. Nhưng đây là có điều kiện trước tiên, đó chính là đối phương số lượng đông đảo lại thực lực bình quân. Nhưng mà tình huống trước mắt là trừ cái kia biết phun lửa láo hổ là lục cảnh bên ngoài, còn lại ngon miệng đám tiểu động vật đồng đều không đến tứ cảnh. Cho nên Vân Thư đối với bọn hắn sinh ra một chút làm bằng hữu ý nghĩ. Láo hổ ra hổ hẳn là có thể làm nệm, da rắn lành lạnh có thể làm bằng gối. A, lớn như vậy một con chim, cánh cùng chân phải cùng thịt gà một cái hương vị đi. Vân Thư hai mắt sáng lên đem bọn này vây xem hắn tiểu động vật an bài rõ ràng. Giống. Dẫn đầu cái kia diễm linh hổ tức giận nhìn chằm chằm Vân Thư. Rõ ràng là một cái đồ ăn mà thôi, vậy mà trái lại dò xét bọn chúng. Thật sự là quá không cho nó mặt mũi. Theo diễm linh hổ tiếng giống, một cái toái cốt tháng hùng phát hướng Vân Thư, hai cái Vân Thư đầu lớn tay gấu xé mở tiếng gió trùng điệp đánh ra. Nếu quả thật bị vỗ chúng lời nói, Vân Thư tin tưởng mình đầu coi như không nát, bên trong cũng kém không nhiều có thể biến thành một não. Thế là Vân Thư nghiêng người hiện lên, tiếp lấy một bàn tay đập vào sau gáy của nó, khiến cho nó ngã sấp trên mặt đất. Vừa mới còn tại dùng thanh âm thị uy những động vật đột nhiên tạm ngừng, đờ đẫn nhìn xem Vân Thư giẫm tại toái cốt tháng gấu trên lưng. Cái này toái cốt tháng gấu là bọn chúng cái này câu lạc bộ song hoa hồng côn, thế nhưng là lại bị cái này đáng giận nhân loại một bàn tay liền đập bay. Tên người này lại khủng bố như vậy. Cùng lúc đó, toái cốt tháng gấu cảm nhận được hai đạo nóng rực ánh mắt tại khoa tay lấy chính mình móng vuốt sau, nó run run rẩy rẩy đem chính mình tiểu chảo chảo co lại đến bụng của mình bên dưới. U003E, U003C, ta không có móng vuốt, ta không có móng vuốt, ta không có móng vuốt. Giống. Diễm Linh Hổ chần chờ một chút, lại giống lên một tiếng. Lần này đi ra chính là bốn cái phong nha lang. Chất mật tay gấu sau lại là lẩu thịt tẩy sao? Thế nhưng là ta chỉ dẫn theo sao bầu a. Vân Thư từ toái cốt tháng gấu trên thân nhảy xuống tới sau tự đủ. Ô bốn cái lang từ Vân Thư trên thân cảm nhận được thợ săn nguy hiểm, xù lông như đang thị uy thấp giọng gầm rú lấy. Ồn ào. Vân Thư hừ lạnh một tiếng, lục cảnh uy áp đem bốn cái lang áp đảo trên mặt đất, bất kể như thế nào đều không thể dễ dàng đứng lên. Đúng lúc này, Vân Thư sau lưng truyền đến ưng chuẩn thanh, Vân Thư không chút do dự xoay người bộ tới, vừa vặn cùng một cái cự ưng móng đuốt xẹt qua. Nhìn thấy bàn tay bên trên huyết, Vân Thư khỏe mắt không khỏi nhảy một cái. U003E U003C, o, thê đau đau đau. Hắn xác thực không nghĩ tới một cái tứ cảnh diều hâu vậy mà có thể cho hắn có chỗ chuẩn bị bàn tay mở ra cái lỗ hổng, mặc dù trong nháy mắt liền khôi phục nhưng cái này móng đuốt của ưng hay là không thể khinh thường. Dù sao hắn cũng chỉ có trên thân món này quần áo, cái này muốn phá vỡ vậy liền thật không có đến xuyên qua. Tại Vân Thư ngây người thời khắc, cái kia bốn cái phong nha lang sớm đã kéo lấy toái cốt tháng gấu chạy về. Ai? Không nghĩ tới đã vậy còn quá đoàn kết. Rõ ràng đều không phải là một cái giống loài nói. Vân Thư mộng. Cái kia cầm đầu diễm linh hổ không nhanh không chậm đi ra. Nó nhìn ra trước mắt cái này đồ ăn là cái kẻ khó chơi, ở chỗ này cũng liền chính mình khả năng cùng hắn tương xứng. Ân, ngươi muốn đánh với ta sao? Vân Thư cũng mặc kệ diễm linh hổ có nghe hay không hiểu, liền nói, vừa bạn ban đêm lúc ngủ thiếu một đầu ga giường. Diễm linh hổ băng lãnh nhìn xem Vân Thư. Là một tên cao cảnh linh thú, nó tự nhiên nghe hiểu được Vân Thư lời nói, thậm chí còn có thể nói hán. Khu khu, đại lục tiếng thông dụng. Nhưng nó khinh thường nói, đồ ăn không có tư cách cùng nó giao lưu. Giống. Diễm linh hổ ngửa mặt lên trời thét dài, lá cây màu xanh lục từ cao ngất trên cây tối nhao nhao rung động mà rơi xuống. mà tới gần nó lá cây không hiểu bắt đầu cháy rừng rực. Nhiệt độ cao như vậy, Vân Thư khẽ nhíu mày, xem ra thịt của nó không dễ làm quen a. Một người một thú ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng. Siêu. Vân Thư tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Diễm Linh Hổ ngay phía trên. Một cái uống máu chỉ đâm tại nó mềm mại nhất phần eo. Diễm Linh Hổ trong nháy mắt cảm giác được nửa người dưới chết lặng, đồng thời loại cảm giác này ngay tại hướng về nửa người trên lan tràn. Ngao. Nó đột nhiên đổi một loại tiếng kêu. Ngay sau đó, nguyên bản cùng phổ thông lão hổ một dạng bề ngoài biến thành màu trắng tinh, hoa văn cũng trở nên lập thể ngọn lửa màu trắng tại cổ của nó cùng tứ chi chỗ thiêu đốt lên. Vân Thư cảm giác có chút không ổn, vội vàng vận dụng chỉ xích thiên nhai thân pháp kéo ra cùng nó khoảng cách. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta. Diễm Linh Hổ mở miệng phát ra trầm thấp đại lục tiếng thông dụng. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết nói chuyện đâu. Vân Thư cười cười, nếu dự định ăn ta, vậy liền hẳn là có bị ăn giác nội đi. Giống. Diễm Linh Hổ hét lớn một tiếng. Vân Thư dưới lòng bàn chân mặt đất đột nhiên địa chấn kịch liệt động, ngay tại hắn lùi lại trong nháy mắt, một đạo ngọn lửa màu trắng trụ phun ra ngoài. Vân Thư từ trong chiếc nhẫn móc ra đại liêm đao, hào quang màu xanh bao trùm mặt ngoài. Thanh minh. Vân Thư gầm nhẹ đồng thời, đại liêm đao cũng theo đó hướng về Diễm Linh Hổ vung bẩy xuống. Nhưng mà chém vỡ chỉ là một đạo ngọn lửa màu trắng. Theo tản mát ngọn lửa màu trắng hội tụ tại một chỗ lúc, Diễm Linh Hổ thân hình xuất hiện lần nữa. Hừ, vô dụng. Diễm Linh Hổ khinh thường nói, bất kỳ vũ khí nào đối với ta đều không dùng. Vân Thư không nói gì, mà là trùng điệp vung ra liêm đao. Huyết hải tự diệt. Bị liêm đao mở ra không gian, huyết sát sóng biển phun ra ngoài, giống tức giận thần linh tại cho bọn chúng trừng phạt bình thường. Diễm Linh Hổ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nó một cái tuấn di đứng ở thủ hạ phía trước. Ngao. Diễm Linh Hổ lại một lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt hỏa thế trở nên to lớn hơn, nghiễm nhiên tạo thành một lần viêm tường. Hải dương màu đỏ ngòm cùng viêm tường không ngừng va chạm sinh ra hơi nước che lại sòng phương ánh mắt. Nhưng Vân Thư cũng không có thừa cơ đánh lén. Cũng không phải là hắn đạo đức cao thượng, chỉ là đơn thuần linh lực dùng hết. Bất quá Vân Thư cũng không làm gì gấp, một hồi một lần nữa soát một chút là được rồi. Chương 153, nhân sinh cùng tiểu thuyết luôn luôn cũng phải có một đầu nhiệm vụ chính tuyến. Chương 153, nhân sinh cùng tiểu thuyết luôn luôn cũng phải có một đầu nhiệm vụ chính tuyến. Theo hơi nước tán đi, xuất hiện tại Vân Thư trước mắt Diễm Linh Hổ sớm đã suy yếu không gì sánh được, trên người ngọn lửa màu trắng cũng thành một đâu đâu ngọn lửa nhỏ. Không nghĩ tới người gia hỏa này ngược lại là rất dạng nghĩa khí. Vân Thư thầm nói, vừa mới một chiêu kia là còn thương, tuy nói Vân Thư là vì đánh trúng Diễm Linh Hổ cũng không phải cố ý khi dễ nhỏ yếu, nhưng nói tóm lại kết quả hay là tại khi dễ nhỏ yếu. Nhưng quả thật làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái này Diễm Linh Hổ vậy mà không tiếc tiêu hao rất lớn, cũng phải vì các tiểu đệ của hắn ngăn cản tổn thương. Ngươi thả chúng nó đi, ta mặc cho ngươi xử trí. Diễm Linh Hổ mặc dù thở hổng hộc, nhưng vẫn gầm nhẹ nói. Nghe được nhà mình lão đại nói như vậy, các tiểu đệ của nó đồng loạt đứng ở trước mặt của nó, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thư. Rất có một loại liều mạng cũng muốn để cho lão đại thoát đi bộ dáng. Các ngươi chơi cái gì? Cũng ngay. Diễm Linh Hổ gầm thét lên, mỗi ngày dẫn các ngươi đám này phế vật, ta đã đủ mệt mỏi, chạy trở về ngoài rừng rậm đi. Thế nhưng là các tiểu đệ của nó nhưng không có một cái di động lui lại vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thư. Đi, xử trí ngươi làm gì? Vân Thư tức giận nói, ta không ăn biết nói chuyện động vật. Ân, không sai. Hắn mới không có bị bọn này động vật nghĩa khí cảm động đến nữa nha. Phòng làm việc của viện trưởng, thế nào, các ngươi còn có cái gì có thể lo lắng sao? Lục Thanh cười nói, tiểu tử kia thực lực không kém. Ngoan ngoãn, không đến 13 tuổi lục cảnh. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắn không phải là tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện đi. Ngài Lâm Nặc kinh ngạc nói. Lục Thanh cười không nói. Hắn mới sẽ không nói cho đám người này cái kia không đứng đắn tiểu hồn nhạt là cựu cảnh. Ngươi sẽ không sớm biết đi. Lâm Hải Hư suy nghĩ nhìn xem Lục Thanh. Đương nhiên, không phải vậy ta lúc đầu làm sao để hắn làm đặc chiêu sinh. Lục Thanh kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Ban sơ tại nhập học khảo thí bương, chấn hai vị bộ chiêu sinh chủ nhiệm cười khổ lắc đầu. Lúc trước bọn hắn còn cảm thấy viện trưởng là tại hồ nháo, hiện tại xem ra ngược lại là bọn hắn giống tại cố tình gây sự. Đi, thêm lời thừa thai trước hết không nói. Lục Thanh dáng tươi cười dần dần biến mất, ánh mắt nhìn về phía trong góc năm nhất chủ nhiệm lớp Trác Phái. Trác Phái lão sư, ta muốn hỏi một chút ngươi tại sao muốn cố ý sửa đổi truyền tống trận, để một cái sinh viên năm thứ hai đi nguy hiểm linh thú trong rừng rậm vòng bên trong. Lục Thanh ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trên người linh áp lại làm cho trong văn phòng tất cả mọi người không thở nổi. Đây chính là uy tín lâu năm cựu cảnh uy áp. Trác Phái sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, bị phát hiện sao? Xem ra kế hoạch thất bại a. Hắn không có giải thích, mà là thản nhiên thừa nhận. Truyền tống trận sẽ chỉ ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài vây khu, trừ phi phủ văn phát sinh cải biến, không phải vậy sẽ không xuất hiện truyền tống đến nội hoàn tình huống. Lục Thanh bình tĩnh nói. Chắc phải. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Tính khí nóng nảy thực chiến hệ lao sư tức giận chất vấn. Cái này nếu là đổi một cái sinh viên năm thứ hai lời nói, ngươi có biết hay không sẽ có hậu quả gì? Ân, nhất định sẽ bị linh thú ăn hết. Chắc phải cười cười. Bất quá không cần lo lắng, ta chỉ là đang cố ý nhằm vào Vân Thư mà thôi. Dù sao ta vẫn là một tên lao sư. Ngươi đi trước phòng tạm giam chờ đợi thẩm phán đi. Lục Thanh vung tay lên, một đạo linh lực hóa thành gông xiềng tại Trác Phái hai tay hai chân hình thành, nhưng ngay sau đó như mộng miễn bọt nước giống như lập tức vỡ tan tiêu tán. Viện trưởng, ngươi sẽ không thật sự cho rằng thế giới này chỉ có ngài một cái cựu cảnh đi. Trác Phái ôn hòa cười nói. Đương nhiên, nhưng ta biết ngươi không phải cựu cảnh. Lục Thanh trong nháy mắt xuất hiện tại Trác Phái trước mặt, ngay tại hắn dự định tự mình xuất thủ chấn áp Trác Phái thời điểm, một cái tái nhợt khô gầy tay từ Trác Phái trước ngực vỡ tan trong không gian nô ra cũng ngăn trở Lục Thanh công kích. Hừ.
trốn chôn tránh tránh, đi ra cho ta. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, làm vỡ nát nơi đầy không gian. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới làm nhiều năm như vậy viện trưởng, ngươi hay là như thế táo bạo a. Một cái giản mùa thanh âm khàn khàn xuất hiện trong phòng làm việc. Là ngươi. Lục Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, phất tay đem phòng làm việc tất cả mọi người chấn choáng. Quả nhiên, không hổ là lão bằng hữu của ta, vậy mà thoáng cái liền nghe đi ra. Một cái da dán chặt lấy xương cốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nguyên địa qua đời lão nhân từ trong không gian phá toái xuất hiện ở Lục Thanh trước mặt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống. Lục Thanh sầm mặt lại nói, Khúc Bích. Khúc Bích dùng khàn khàn còn có tức giận vô lực tiếng nói chậm rãi nói ra, kiệt kiệt kiệt, ta đã sớm chết. Cùng ngươi cái này sống chui nhủi ở thế gian lão già không giống với, ta tại 300 năm trước liền chết, bất quá ta về sau lại còn sống. Vĩ đại thánh vương bệ hạ tại bị tiểu tử ngu ngốc kia phong ấn trước dùng vô thượng lực lượng ban cho ta sứ mệnh, đem ta phục sinh. Ngươi muốn làm gì? Lục Thanh trên người uy áp càng ngày càng đáng sợ. Chắc phái quỳ một chân trên đất, mồ hôi lạnh ứa ra. Kiệt kiệt kiệt, đừng như thế táo bạo. Khúc Bích phất tay đem chắc phái xung quanh áp lực tán đi. Chúng ta chỉ là muốn mở ra phong ấn mà thôi. Các ngươi. Lục Thanh tâm tiếp theo chìm, các ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn làm như vậy? Thật muốn mở ra phong ấn lời nói, toàn bộ đại lục đều sẽ hủy diệt, đến lúc đó các ngươi cũng trốn không thoát. Khúc Bích biểu lộ đột nhiên trở nên cuồng nhiệt dữ tợn, vì vĩ đại thánh vương bệ hạ, hiến tế hy sinh là tất nhiên. Không chỉ các ngươi những tế phẩm này, cái kia chín cái phản đồ cũng nhất định phải vì bọn họ hành động trả giá đắt. Lục Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, tại Khúc Bích cảm xúc kích động thời điểm trong nháy mắt xuất thủ, tranh thủ lấy lôi đình một kích diệt sát đi Khúc Bích. Trải qua chiến tranh niên đại, Lục Thanh sẽ không muốn lấy để lại người sống. Hắn biết loại này phần tử cuồng nhiệt coi như bắt lấy cũng căn bản bộ không ra nói đến. Giang giác, Lục Thanh cũng không có đánh tới Khúc Bích, chỉ là đem một cái mảnh vỡ không gian đánh càng nát mà thôi. Vô dụng, Lục Thanh. Khúc Bích cái kia làm người ta ghét thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là thân ảnh của hắn không tiếp tục xuất hiện. Năm đó ta và ngươi là chiến hữu, đối với ta ngươi như lòng bàn tay. Hừ, có ta ở đây, tuyệt không có khả năng để cho các ngươi kế hoạch thành công. Lục Thanh xanh mặt gầm nhẹ nói. Kiệt kiệt kiệt, Thánh Vương bệ hạ trở về là đại thế, ngươi căn bản ngăn cản không được. Khúc Bích thanh âm dần dần trống trải, lần này chỉ là đánh một cái bắt chuyện mà thôi. Đúng rồi, trước khi đi, làm hảo hữu của ngươi hảo tâm nhắc nhở ngươi một tiếng, nhất định phải mau chóng tìm tới huyết ma lão tổ chuyển thế. Nếu như các ngươi tìm không thấy, vậy thì do chúng ta tới tìm đi. Ha 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 ha. Khúc Bích mang theo chát phái hoàn toàn biến mất bóng dáng. Hừ. Lục Thanh sắc mặt chìm xuống dưới, đưa tay vung đi, không gian khôi phục hoàn chỉnh, người trong phòng làm việc cũng đều dần dần vừa tỉnh lại. Viện trưởng, vừa mới là thế nào? Một cái lao sư mê mang nói. Ngài Lâm Nặc dùng thông tin thạch đem Dạ Ngữ đi tìm đến. Lục Thanh không có trả lời, mà là bắt đầu ra lệnh, hiện tại lên tất cả mọi người không nên rời đi phòng làm việc. Là. Nhìn xem Lục Thanh vẻ mặt nghiêm túc, tất cả mọi người cũng bắt đầu chăm chú chấp hành lên mệnh lệnh. Không bao lâu thời gian, Dạ Ngữ liền xuất hiện ở phòng làm việc. Nha, Lục lao đầu mà, ngươi tìm ta a? Dạ Ngữ tùy tiện nói ra. Có chuyện quan trọng, ngươi xem trước một chút nơi này có không có vấn đề. Lục Thanh trầm giọng nói ra. A. Dạ Ngữ khoẹt miệng dơ lên góc độ, nhìn lướt qua trong phòng làm việc tất cả mọi người sau, nói ra, đi, không có các ngươi chuyện, ra ngoài đi. Sau đó chính là đại lao ở giữa giao lưu. Cái này một cái lao sư biểu lộ khó xử nhìn xem Lục Thanh. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, bất quá cũng muốn chú ý học sinh năm 2 an toàn. Lục Thanh mở miệng nói. Là. Tất cả mọi người rời đi. Trong văn phòng lúc này chỉ có Lục Thanh cùng Dạ Ngữ hai người. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Vậy mà để cho ngươi ngay cả các ngươi học viện người đều không tin được. Dạ Ngữ ngồi trên ghế không nhanh không chậm nói ra. Lục Thanh vừa mới nói lời ý tứ chính là để nàng nhìn xem vừa rồi trong những người kia có hay không nội ứng. Vừa mới Khúc Bích xuất hiện, Lục Thanh biểu lộ ngưng trọng nói ra. Khúc Bích. Dạ Ngữ ngẩng đầu nhìn trần nhà, hồi tưởng mấy giây sau nhớ tới là ai. A chính là cái kia bị chặt thành hai nửa chết mất sau, ngươi khóc như mưa, để cho người ta từng một lần cho là ngươi hai có cái gì đặc thù quan hệ người sao? Hiện tại không tâm tình đùa giỡn với ngươi. Lục Thanh bỗng nhiên vô bàn một cái. Tốt tốt tốt, bất quá nói đến lại có lợi hại như vậy phục sinh thuật, rõ ràng bị dựng thẳng cắt trên nói. Vừa mới ta tận mắt nhìn đến Khúc Bích hắn nói là cái kia bị phong ấn tồn tại để hắn phục sinh. Lục Thanh chậm chậm tâm tình nói ra, mà lại bọn hắn tựa hồ còn có một tổ chức không phải ta xây. Dạ Ngữ vội vàng phủi sạch quan hệ. Lục Thanh, hắn cũng không nói là nàng xây đó a. Ta Lục Thanh vừa muốn nói gì, lại bị Dạ Ngữ đánh gãy. Ta cũng không có tham gia. Ta không nói có liên hệ với ngươi. Lục Thanh gân xanh nổi lên gầm thét lên. Ta đây không phải nói rõ trước một chút thôi. Dạ Ngữ nghiêm trang nói, tuy nói ta có âm thầm thôi động một chút hắc ác thế lực hình thành, nhưng này không phải thiếu vật thí nghiệm thôi, cho nên nói rõ trước tốt, tiết kiệm đến lúc đó đem nổi giam ở trên đầu ta. Lục Thanh, hắn tựa hồ biết trên đại lục tại sao phải định kỳ xuất hiện một chút cỡ nhỏ hắc ác tông môn, sau đó lại định kỳ biến mất. Khu khu, nói chính sự đi. Dạ Ngữ lúng túng ho khan nói Khúc Bích lao già kia phục sinh sau còn tham gia cái gì tổ chức, sau đó thì sao? Hô Lục Thanh hít vào một hơi thật sâu nói ra, mục đích của bọn hắn là vì bài trừ phong ấn, để quái vật kia như thế. A, Dạ Ngữ biểu lộ vi diệu nói, phong ấn kia không có cựu cảnh phía trên hẳn là không giải được đi. Chẳng lẽ lại bọn hắn vẫn còn muốn tìm ra cái kia tiểu biểu tạm chuyển thế? Đối với, Khúc Bích trước khi đi để cho ta mau chóng tìm tới huyết ma lão tổ chuyển thế. Lục Thanh mặt đen nói, u giống, hắn đây là chết một lần cái hốt con biến thông minh, còn biết dùng dương như a. Dạ Ngữ nhíu mày, vì phòng ngừa phong ấn bài trừ ngươi nhất định phải đến tìm tới cái kia tiểu biểu tạm chuyển thế, nhưng nếu như ngươi có thể tìm tới, vậy bọn hắn cũng không cần lãng phí thời gian trực tiếp từ ngươi cái kia cướp người chật chật, trách không được ngươi để cho ta tìm có hay không nội ứng đâu.
Không sai, chính là như vậy. Lục Thanh giận dữ nói, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có cái gì biện pháp tốt.
Ngươi đang làm gì?
Dạ Ngữ lúc này nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì.
A, ta đang suy nghĩ vừa mới đi ra có hay không bọn hắn nội ứng.
Dạ Ngữ bình tĩnh nói. Lục Thanh sửng sốt một chút, lập tức đứng lên đối với Dạ Ngữ lớn tiếng gầm thét lên, ngươi cái tên này vừa mới sẽ không xem đi.
Nếu không muốn như nào?
Dạ Ngữ buông tay bất đắc dĩ nói ra, ta liền tùy tiện quét mắt một vòng, cảm giác đều không khác mấy liền để bọn hắn đi a.
Ngươi Lục Thanh lấy tay nâng trán.
Nếu không phải vững tin Dạ Ngữ là đồng bạn, hắn cũng hoài nghi con hàng này có phải hay không địch quân mời tới cứu binh.
Chương 154, chỉ cần gắng sức, sát mài thành kim. Chương 154, chỉ cần gắng sức, sát mài thành kim. Vân Thư giờ phút này chính uy phong lẫm lẫm cưỡi tại Diễm Linh Hổ trên thân. Đương nhiên lúc này Diễm Linh Hổ không có giống vừa rồi như thế trên thân đốt hỏa diễm.
Không nghĩ tới ta Vân Thư cũng có cưỡi tại nao dịu trên thân một ngày như vậy a. Ha 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 ha.
Diễm Linh Hổ đột nhiên cảm thấy để tên nhân loại này cưỡi tại trên người mình thật là mất mặt a. Ngay tại trước đó không lâu, Vân Thư cùng Diễm Linh Hổ đã đạt thành chung sống hòa bình nguyên tắc. Vì báo đáp Vân Thư ân không giết, Diễm Linh Hổ đem tự mình biết một cái bảo vật nói cho hắn biết, cũng dẫn hắn đi.
Thế là tại an bài tiểu học bằng cấp đệ sau, một người một hổ cứ như vậy đi lên tầm bảo chi lộ.
Ta nói ngươi đây cũng là đang làm gì?
Linh Diễm Hổ nhìn Vân Thư chi lăng lên cái đuôi của nó, buồn bực thanh âm hỏi.
Ta liền muốn tại cái đuôi của ngươi mị sợi cờ, không có việc gì, ngươi đi ngươi.
Vân Thư móc ra một tấm màu trắng khăn ăn, siêu siêu mẹo mẹo địa họa một cái mang theo kỳ quái cái mũ đầu lâu, sau đó cột vào Diễm Linh Hổ trên cái đuôi.
Sơn Tạc Vương, ta chắc chắn làm.
Diễm Linh Hổ trong lúc bất chợt phát hiện không ăn thành hắn tựa như là chuyện tốt, tối thiểu sẽ không ảnh hưởng đến đầu óc.
Đúng rồi, một hồi gặp phải quen thú thời điểm, nhất định phải giả bộ như không biết hắn.
Cứ như vậy một người một hổ cuối cùng đi tới một chỗ hồ nước trước.
Chán,
ngươi nói bảo vật ngay tại cái này sao?
Vân Thư Đông Trương Trương Tây nhìn sang làm sao đều không giống như là có bảo vật địa phương.
Tại hồ này phía dưới,
Diễm Linh Hổ buồn bực thanh âm nói ra, mỗi đến tối thời điểm, cái hồ này liền sẽ phát sáng, đồng thời vào lúc đó ngâm mình ở trong hồ, sẽ hấp thu càng nhiều càng tinh thuần linh lực.
A a, Vân Thư lưng phần nói, vậy còn chờ gì, ngươi nhanh xuống dưới bớt, ta phụ trách ở phía trên trông chừng.
Diễm Linh Hổ khinh bỉ nhìn xem Vân Thư, vì cái gì không phải ngươi xuống dưới bớt, ta ở phía trên trông chừng đâu?
Ha ha ha.
Vân Thư cười to ba tiếng đồng thời, nặng nề mà vỗ một cái đầu của nó, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết ta không biết bơi sao?
A nguyên lai người này không biết bơi a. Diễm Linh Hổ thương hại nhìn xem Vân Thư, xem ra ngươi cùng vật này vô duyên, vậy ta đưa ngươi trở về đi.
Phanh.
Vân Thư lại vỗ một cái Diễm Linh Hổ đầu.
Đừng làm loạn.
Mặc dù ta không biết bơi, nhưng ngươi hẳn là sẽ đi.
Diễm Linh Hổ tức nghiến răng ngửa, ta là Diễm Linh,
Hỏa Diễm Tinh Linh.
Ngươi cảm thấy ta có thể xuống nước sao?
Nếu không phải bảo vật này cực lớn có thể là thủy thuộc tính, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi sao?
Thứ, tốt phế.
Vân Thư khinh thường nhếch miệng.
Vân Thư cha nam phát biểu để Diễm Linh Hổ trong nháy mắt bạo phát.
Ngươi còn nói ta?
Diễm Linh Hổ gầm nhẹ nói, các ngươi những sinh linh này rõ ràng mọc ra có thể bơi lội tứ chi, ngươi lại nói cho ta biết không biết bơi, ngươi không phải càng phế sao?
À, nhân loại chúng ta am hiểu hơn chính là động não, nhất là giống ta dạng này chỉ cần đem nông cạn hành vi giao cho những người khác liền tốt.
Vân Thư cao ngạo ngẩng đầu.
Diễm Linh Hổ, nó chưa bao giờ thấy qua đem không biết bơi nói như vậy thanh tỉnh thoát tục người.
Bị Vân Thư vô sỉ đả kích đến sau, Diễm Linh Hổ lửa giận trong lòng cũng tản.
Hiện tại ngươi không biết bơi, ta cũng sẽ không bơi lội, vậy cái này dưới hồ đồ vật liền không có biện pháp lấy, ta mang ngươi trở về đi.
Nó buồn buồn nói ra.
Đừng có gấp.
Vân Thư ngăn lại Diễm Linh Hổ quay người rời đi động tác.
Ngươi còn muốn làm gì?
Diễm Linh Hổ tức giận nói.
Ngớ ngẩn, đã ngươi sẽ không, ta cũng không muốn bơi lội, như vậy chúng ta có thể tìm một cái hội bơi lội đi lấy à?
Vân Thư tự tin nói.
Ha ha.
Diễm Linh Hổ giống như nhìn thiểu năng trí tuệ biểu lộ nhìn xem Vân Thư, lớn như vậy một mảnh hồ nước, cũng không phải chỉ có ta biết, ngươi cảm thấy mặt khác linh thú sẽ không nghĩ tới loại biện pháp này sao?
Ngươi không phải là nói lần này đầu cất giấu một cái đáng sợ linh thú, chỉ cần có xuống dưới bơi lội liền sẽ bị tập kích ăn hết đi.
Vân Thư sắc mặt nghiêm túc nói.
Không, bởi vì nơi này linh thú cũng sẽ không bơi lội.
Diễm Linh Hổ vô tình xé mở Vân Thư miễn tưởng.
Vân Thư kinh sợ.
Cái gì?
Các ngươi nhiều như vậy linh thú không có một cái nào biết bơi.
Ta nhớ được tiểu đệ của ngươi bên trong không phải có chỉ rắn sao?
Nó chẳng lẽ cũng sẽ không?
Nó lại không tay không có chân làm sao bơi lội a?
Diễm Linh Hổ khinh bị nói.
Vân Thư, mặc dù cảm giác không đúng, nhưng lại cảm thấy giống như rất có đạo lý á tử.
Chờ chút, ngươi nói nơi này linh thú cũng sẽ không bơi lội.
Vân Thư ôm đầu nói ra, vậy ngươi vừa còn nói ngâm mình ở trong hồ đối với tu luyện sẽ có coi như không tệ hiệu quả, lời của ngươi nói rất mâu thuẫn á huy.
Diễm Linh Hổ này sẽ không cần giống như mà là thật cảm thấy Vân Thư là cái thiểu năng trí tuệ.
Ngươi ngâm trong bùn tắm sao?
Diễm Linh Hổ hỏi.
Của a?
Vân Thư gật gật đầu.
Trong ký túc xá có buồn tắm lớn, hắn không có việc gì liền tại bên trong cua, tuy nói thường xuyên cua dễ chịu liền không cẩn thận ngủ thiếp đi, thẳng đến chính mình nhanh ngâm nước mới có thể tỉnh lại. Nhưng hắn hay là ưa thích ngâm trong bồn tắm, cho nên ngâm trong bồn tắm cũng không biết bơi có xung đột sao.
Đều nói những người này ma linh tộc đều rất thông minh, thế nhưng là
cái gì đó,
điểm ấy cơ sở thường thức cũng không biết, còn không bằng ta đây.
Vân Thư,
vờ vờ,
vì cái gì từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy nó có chỗ nào không đúng?
Em, đến tột cùng là nơi nào đâu?
Lúc này
vô luận là Vân Thư hay là Diễm Linh Hổ không có chú ý tới chính là, hồ nước phía dưới đang có một đôi con mắt xanh mơn mởn nhìn chằm chằm một người một hổ. Phía dưới là đáy hồ quái vật lai lịch, đây là một cái bế tức rùa. Năng lực cùng danh tự một dạng, là một cái trừ phong bế khí tức, không để cho địch nhân tìm tới chính mình bên ngoài liền cái gì cũng sẽ không con rùa. Nhưng con rùa này, à, là bế tức rùa khác biệt, nó từ xuất sinh ngay tại mảnh hồ nước này bên trong nương theo lấy những linh thú này, bọn họ nói tới bảo vật ở cho nên nó so bất luận cái gì linh thú đều rõ ràng bảo vật này có bao nhiêu lợi hại. Trừ một chút đặc biệt linh thú bên ngoài, bình thường linh thú chỉ có đạt tới nhị cảnh về sau mới có thể gợi mở linh trí của mình, tứ cảnh thời điểm mới có thể nói đại lục tiếng thông dụng. Thế nhưng là nó, một cái bình thường bế tức rùa bởi vì tại bảo vật này bên cạnh bị thanh nén, cho nên tại nó ra đời thời điểm liền mở ra linh trí, đồng thời tại nhất cảnh thời điểm liền biết nói đại lục tiếng thông dụng, mà lại lợi hại nhất là chỉ cần mình muốn biết thứ gì, như vậy bảo vật này liền sẽ tướng tướng quan tri thức quán thâu đến trong đầu của mình. Cũng nguyên nhân chính là này, nó mới rõ ràng hơn bảo vật này lợi hại đến mức nào, mới càng thêm phải bảo đảm cái này giống cỏ một dạng bảo vật không bị cái khác ngu muội linh thú chỗ làm bẩn. Không sai, là giống cỏ một dạng bảo vật. Ban ngày thường thường không có gì lạ, ban đêm lại biết tản mát ra hào quang màu u lam. Mỗi lần tại cái này quang mang chiếu rọi xuống, nó đều cảm thấy thân thể linh hoạt rất nhiều. Cho nên vì bảo hộ bảo vật này, nó từng cố ý học tập mị sư nghề nghiệp bên trong một cái gọi thôi miên tri thức. Cái kia ngược lại không cần cái gì đặc thù yêu cầu, chỉ cần có được phong phú lý luận tri thức liền có thể nắm giữ. Mà có được bảo vật bế tức rùa trùng hợp không thiếu chính là lý luận tri thức. Cho nên tại chính mình đầy đủ nắm giữ thôi miên về sau, nó liền sẽ tại đêm giải thú tính thời điểm, vận dụng năng lực của mình từ trong hồ leo ra, sau đó không ngại cực khổ đối với cái này đến cái khác linh thú tiến hành thôi miên, nội dung chính là bọn hắn cũng sẽ không bơi lội mà lại trong hồ không có linh thú tồn tại. Cứ như vậy ngày qua ngày, năm qua năm đi qua. Không biết bỏ ra bao lâu toàn bộ trong rừng rậm linh thú rốt cục đều bị nó thành công thôi miên. Đương nhiên coi như thế cũng sẽ có lỗ thủng, nói ví dụ những cái kia mới ra đời linh thú bọn họ liền không có bị nó thôi miên. Cho nên thông minh bế tức rùa liền xem như hiện tại cũng sẽ ở hàng năm định kỳ trong rừng rậm tuần sát một vòng, sẽ không có thấy qua linh thú bọn họ lặng yên không tiếng động thôi miên. Cho nên mãi cho tới bây giờ, dưới hồ có bảo vật chuyện này mặc dù trong rừng rậm rất nhiều linh thú đều biết, nhưng bọn hắn bởi vì không biết bơi, cho nên đối với bảo vật này cũng chỉ là chủ bước. Vậy mà hôm nay nó ở bên hồ thấy được một tên nhân tộc tiểu hài. Mặc dù hắn nói hắn không biết bơi, nhưng bạn nhất là đang gạt cái kia ngu xuẩn lão hổ, tính toán đợi ban đêm ngu xuẩn lão hổ lúc ngủ vụng trộm lặn xuống tới lấy đi độc chiếm bảo vật làm sao bây giờ? Không được. Để phòng bắn nhất, nó muốn tìm cơ hội lên bờ đem người này tộc tiểu hài cũng thôi miên. Chương 155, ở trong biển bơi lội thời điểm, đột nhiên muốn đi tiểu làm sao bây giờ? Chương 155, ở trong biển bơi lội thời điểm, đột nhiên muốn đi tiểu làm sao bây giờ? Trạng vào tối, Vân Thư cùng Diễm Linh Hổ ở bên hồ bắt đầu nấu cơm giã ngoại. Ngươi vì cái gì còn dự định lưu tại nơi này a? Diễm Linh Hổ nằm dạp trên mặt đất bất đắc dĩ nói ra, ngươi không biết bơi, ta cũng sẽ không bơi lội, phụ cận linh thú càng sẽ không bơi lặn, ngươi còn không buông bỏ sao? Đương nhiên. Vân Thư tự tin nói, bơi lội cái gì kỳ thật rất đơn giản. Ta tin tưởng bằng vào ta dạy học trình độ ngươi nhất định có thể thành công học được. Nhìn xem hình dạng của ngươi để cho ta nhớ tới một chút độc thân linh chó luôn luôn tự cho là đúng đi dạy một cái khác chút độc thân linh chó như thế nào truy cầu khác phái. Diễm Linh Hổ nhìn về phía Vân Thư trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Ngươi cái không biết bơi người lại còn muốn dạy ta. Ách, chờ chút. Ngươi vừa mới thuyết giao ai? Diễm Linh Hổ đờ đẫn nhìn xem Vân Thư. U003G, vế đuốt, U003G, hiện tại chỉ chúng ta hai cái, đương nhiên là dạy ngươi rồi. Vân Thư lý chỗ đương nhiên nói ra. Cho ăn. Ta đã nói với ngươi. Diễm Linh Hổ gầm nhẹ nói, ta là Diễm Linh, tiên thiên thuộc tính tương khắc, không có khả năng học biết bơi. Ngươi không phải cũng sẽ tắm rửa thôi. Vân Thư lộ ra trắng loãng răng cửa lớn, cho nên manh bụ lớn. Ta tin tưởng chỉ cần cố gắng liền nhất định có thể học được. Vậy ngươi ngược lại là chính mình cố gắng a hỗn đản. Diễm Linh Hổ gầm thét lên. Đừng làm rộn, ta nếu là học sẽ, làm gì còn để cho ngươi học a. Vân Thư lần nữa đương nhiên nói. U003G, vế đút, U003G mặc dù ta không phải người, nhưng ngươi là thật trò a. Diễm Linh Hổ mặc dù cùng Vân Thư tiếp xúc không đủ thời gian một ngày, nhưng hắn đại ca phong phạm tựa hồ đang cùng nó dần dần từng bước đi đến. Tại đơn giản làm một chút vịt hoa nướng, gà con nướng, ngỗng con nướng, lợn kho, vịt kho, tương gà, thịt khô, trứng muối bụng nhỏ mà các loại sau bữa cơm chiều, Vân Thư liền bắt đầu chế định lên liên quan tới Diễm Linh Hổ bơi lội chương trình học. Ngươi quản cái này gọi đơn giản làm một chút. Diễm Linh Hổ nhổ ra một cây xương gà, thư suy nghĩ nhìn xem Vân Thư, lại nói ta hẳn không có đồng ý học bơi lội đi. A, không trước đó chế định tốt, vạn nhất ngươi hồi tâm chuyển ý nữa nha. Vân Thư cười cười tiếp tục túi đầu tô tô bé bé, đúng rồi, đem ngươi ăn thừa đồ ăn rác rưởi nhớ kỹ xử lý sạch. Thử, ta từ trước đến nay nói 102, nói không học đó chính là không học. Diễm Linh Hổ khinh bị đồng thời, một cái đuôi đem rác rưởi toàn bộ quét vào trong hồ. Ngươi không phải nói trong hồ này có bảo vật sao? Vân Thư kinh ngạc mà nhìn xem Diễm Linh Hổ, ngươi liền không sợ ô nhiễm? Tại sao phải ô nhiễm? Diễm Linh Hổ không hiểu đầu nói, bất quá là một chút xương cốt cùng thịt mà thôi, trước kia ở chỗ này tắm rửa thời điểm, chúng ta còn thường xuyên ở chỗ này bái tiết đâu. Vân Thư, còn tốt hắn không biết bơi. Tính toán, ngày mai lại chế định đi, hiện tại đi ngủ. Đi ngủ. Bởi vì sau bữa cơm chiều nói chuyện một chút buồn nôn chủ đề, để Vân Thư trong lúc bất chợt không muốn biết. Tốt. Diễm Linh Hổ chi trước giao nhau, đầu nằm ở trên đầu. Hôm nay cùng Vân Thư đánh nhau hao phí đại lượng tinh lực cùng thể lực, lại thêm cơm tối quả thực ngon miệng, ăn lại có chút nhiều, cho nên nó ngược lại là rất nhanh liền ngủ rồi. Zzzz.
ba, hô hô, ú không không ba dê, vệ đút, ú không không ba dê. Tốt à, người nào đó so với hắn còn ngủ được nhanh. Qua không biết bao lâu, màu bạc trắng ánh trăng rải đầy trên mặt đất thời điểm. Một cái con rùa. Ách, rùa đen từ trong hồ bò lên đi ra. Không có phát ra một chút thanh âm. Bế tức rùa không có trực tiếp đối với Vân Thư tiến hành thôi miên, mà là trước bò tới Diễm Linh Hồ trước mặt, tại trên đầu của nó dùng tự nhiên thuốc màu vẽ lên chính mình chân dung. Nó hận hận tự nhủ, các ngươi bọn gia hỏa này mới không có tư cách thu hoạch được bảo vật đâu. Nếu không phải ta mỗi ngày không chối từ vất vả quét dọn đáy hồ, bảo vật sớm đã bị các ngươi trả đạp. Cái nhân tộc tiểu quỷ này nếu như thế sẽ làm đồ ăn, dứt khoát để hắn đem ngươi làm thành đồ ăn tốt, cuối cùng lại một bước vừa quỷ vì ta chỉnh lên món ăn. Đang vẽ xong, Bế tức rùa không nhanh không chậm bò tới Vân Thư trước mặt. Nó đem đầu ngả vào Vân Thư bên hai, dùng một loại từ tính lại phi thường mang theo sức cuốn hút cùng lực xuyên thấu thanh âm lẩm bẩm nói: "Ngươi không biết bơi, ngươi không biết bơi, ngươi không biết bơi, một khi muốn nếm thử bơi lội liền sẽ tứ chi rút gần." Bế tức rùa cực kỳ thuần thục nói cùng bình thường một dạng thôi miên lời kịch. Đúng. U003G, U003EO, U003C, bế tức rùa trên khuôn mặt nhiều một cái tắt mạnh. Ách, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Bế tức rùa bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một bàn tay đánh cho hồ đồ. Vê đút, ZZZ, hô con muỗi. Thật nhiều con muỗi nguyên lai là nằm mơ a, bế tức rùa thở dài một hơi. Nó liền nói đi, những cái kia thất cảnh bắt cảnh linh thú địa bàn nó đều có thể như vào chỗ không ngời, ở chỗ này làm sao lại bị chỉ là một tên nhân tộc tiểu quỷ chú ý tới đâu. Bế tức rùa quyết định lần nữa tiến hành thôi miên. Gặp Vân Thư không còn loạn động sau, nó lại đem đầu tìm được thai của hắn bên cạnh. Người sẽ không đụng. Không đợi bế tức rùa nói xong, trên mặt lại thêm một cái dấu bàn tay. Lúc này ngược lại là đối xứng. Nó nghiêm trọng hoài nghi con hàng này liền không có ngủ. Nhìn xem Vân Thư nhắm mắt ngủ say bộ dáng, bế tức rùa nói cái gì cũng sẽ không tiếp tục hành động. Hắn liền lặng lặng nằm sấp nhìn xem. Vừa ngủ đúng không? Nhìn xem ai có thể chịu từng chiếm được ai. Mạnh. Mãi cho đến trời đã nhanh sáng rồi thời điểm. Đã tiêu sưng bế tức mặt rùa sắc phức tạp nhìn xem ngủ say bộ dáng Vân Thư. Vê đút, nó giống như não bổ quá mức, nhân tộc này tiểu hồn nhạt có vẻ như ngay cả khi ngủ không thành thật mà thôi. Chỉ là nó kê phất tay liền có 23 lần, chớ đừng nói chi là chết thẳng cẳng. Buổi tối hôm nay nó nhất định phải thôi miên thành công, mà lại tuyệt đối cũng muốn trên mặt của hắn vẽ rùa đen. Mạnh. Sau đó bế tức rùa lặng yên không một tiếng động về tới đáy ngủ, yên lặng quan sát một người một thú này. Lấy tay kế hoạch lên lần thứ hai thôi miên hành động. Theo sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống, Vân Thư cũng rốt cục tỉnh ngủ. Vê đút. Vân Thư nửa mở tràn ngập sương mù cùng mê mang hai mắt nằm nhòe Diễm Linh Hổ trên thân. Miêu ngao. Diễm Linh Hổ trong nháy mắt bị làm tỉnh lại. Nó tối hôm qua nằm mơ ngộng thấy Vân Thư cầm một thanh chủ đao xoát xoát mấy lần liền đem chính mình cắt, sau đó làm thành một bản sẽ phát sáng xử lý, mà lại đáng sợ nhất là lại là một cái đại vương bắt đang thưởng thức. Nô thật mềm Vân Thư nhẹ nhàng cọ lấy sau lưng nó lông, dùng mềm nhu thanh âm nhẹ nhàng nỉ non. Muốn định chỉ trích Vân Thư, Diễm Linh Hổ nhìn thấy hắn cái dạng này, trong miệng đột nhiên kẹp lại. Nếu không để hắn ngủ tiếp một lát. Các loại Vân Thư chân chính lúc thanh tỉnh, thời gian đại khái cách giữa trưa đã không phải là rất xa. Ngủ ngon dễ chịu a. Vân Thư miễn cưỡng duỗi cái eo, cảm giác giống như tại một tấm ấm áp mềm mại trên giường lớn một dạng. Suy, ngươi sẽ không còn chưa tỉnh ngủ đi. Diễm Linh Hổ cười nhạo nói, nhanh đi nấu cơm, ta đói. Ngươi liền sẽ không chính mình đi săn sao? Lời tuy là nói như vậy, nhưng từ trong chiếc nhận xuất ra nguyên liệu nấu ăn đến xem, Vân Thư xác thực cũng dự định là Diễm Linh Hổ chuẩn bị cơm trưa. Vân Thư lúc này hoàn toàn không có chú ý tới Diễm Linh Hổ hôm qua còn rũ xuống trên đất cái đuôi, hôm nay lại nhẹ nhàng lắc lư. Đúng rồi, đầu ngươi làm sao nhiều một cái con rùa? A. Diễm Linh Hổ ngẹo đầu không hiểu nhìn xem Vân Thư. Ngươi không biết. Vân Thư xuất ra một cái gương nhỏ chiếu hướng Diễm Linh Hổ nói ra, ta còn tưởng rằng đây là chính ngươi vẽ đâu. Vẽ vẫn rất sinh động, một chút liền có thể nhìn ra là con rùa không phải rùa đen. Ngao. Cuối cùng là ai cho ta vẽ? Ta muốn ăn nó. Nhìn xem trong gương chính mình tấm kia uy vũ bá khí trên khuôn mặt bên trên thêm một cái hèn mọn con rùa, cái này khiến Diễm Linh Hổ trong nháy mắt tức nổ tung. Nó đột nhiên vừa quay đầu nhìn về phía Vân Thư, lộ ra răng nanh, hung ác gầm nhẹ nói, không phải là ngươi chứ? Hôm qua chỉ có ngươi ở bên cạnh ta. Không phải ta. Vân Thư liếc mắt đồng thời, cũng không quên trong nổi thả gia vị, ta nhưng là muốn trở thành sơn tặc vương nam nhân. Liền xem như vẽ, cũng sẽ vẽ sư tử đồ án. Diễm Linh Hổ. Lại là nghe không hiểu thì sao đây? Chương 156, rùa đen, con rùa ngây ngốc không phân biệt được chương 156, rùa đen, con rùa ngây ngốc không phân biệt được giờ phút này Diễm Linh Hổ biểu lộ vi diệu nhìn xem Vân Thư vẽ siêu siêu vẹo vẹo hình. Ngươi nói cái này gọi phao bơi đồ vật có thể cho không biết bơi người ở trong nước bơi lội ân. Vân Thư vui vẻ gật gật đầu, mặc dù chế tạo phao bơi vật liệu ta sẽ không tạo, nhưng chỉ cần tìm có thể hiện lên tới đồ vật cuốn thành một vòng tròn là được, tác dụng hẳn là không sai biệt lắm. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Diễm Linh Hổ hư suy nghĩ nói ra, phiêu phủ ở trên mặt hồ hẳn là làm sao đến đáy hồ? Đơn giản. Vân Thư bình tĩnh nói, chỉ cần đem phao bơi hủy đi, chẳng phải xong. U003G, vệ đút, U003G ngài là ma quỷ sao? Ngươi nói là ta anh tuấn giống ma quỷ một dạng tràn đầy dụ hoặc mị lực sao? Không, chính là đơn thuần khen ngươi hành vi ác liệt đến cực điểm, hoàn toàn không giống cá nhân có thể làm được tới. Diễm Linh Hổ chửi bậy nói, coi chừng tối hôm nay cơm không có a. Vân Thư nhắc nhở, một bữa cơm cùng ngừng lại cơm, ta vẫn là có thể phân rõ. Diễm Linh Hổ bĩu môi nói ra, thật theo phương pháp của ngươi, vậy ta liền thừa một bữa cơm ta tình nguyện ăn đồng dạng điểm.
Tại trải qua tối hôm qua cùng buổi trưa hôm nay sau khi ăn xong, Vân Thư cái kia bị hệ thống lấy không muốn chữ thủy số là nguyên do cố ý không hiện siêu cao chủ nghệ phát huy năng lực của nó. Để cái này cả ngày không phải ăn thịt sống chính là ăn thịt nướng diễm linh hổ lần đầu cảm nhận được cơm nguyên lai còn có thể ăn ngon như vậy. Cho nên tại thức ăn ngon dụ dỗ bên dưới, nó cuối cùng đồng ý học bơi lặn. Đương nhiên, ở trong đó nếu không phải Vân Thư cam đoan tuyệt đối an toàn, không phải vậy nó nói cái gì cũng sẽ không đồng ý. Nhưng là bây giờ, diễm linh hổ biểu thị cái này hình để thú nhìn bực mình cũng liền nhịn, bởi vì cái này dạng giải càng hỏng bét tâm. Cái gì gọi là chỉ cần hủy đi phao bơi là được rồi. Hắn là dự định vứt ra bảo vật đồng thời, tiện thể lấy bổ sung chút nguyên liệu nấu ăn đi. Chẳng phải ăn nhiều hơn ngươi ước điểm điểm sao? Cần thiết hay không? Vân Thư nhìn diễm linh hổ đánh chết đều không đồng ý bộ dáng, liền biết kế hoạch này thất bại. Bất quá không quan hệ, hắn còn có hậu tuyển kế hoạch. Ta nghĩ tới ngươi sở dĩ không biết bơi là bởi vì toàn bộ lặn xuống nước lúc, loại kia ngạt thở cảm giác mang tới sợ hãi. Vân Thư từ một mặt tin nói ra, cho nên chúng ta chỉ cần tìm được một cây đầy đủ dáng dấp cái ống, tại ngươi chìm vào đáy hồ thời điểm, ngậm căn này cái ống liền có thể hô hấp đến phía trên không khí, lợi như vậy liền sẽ không có sự sợ hãi ấy cảm giác. Diễm linh hổ, mặc dù nói rất có lý, nhưng hắn có phải hay không quên đi cái gì? Ta cường điệu một lần nữa, ta là Diễm Linh, không phải đơn thuần dã thú. Diễm Linh Hổ giận dữ nói, tại chuyển hóa thành Diễm Linh Nguyên làm trạng thái lúc, căn bản không có khả năng đụng vào rộng lượng thủy, cho nên chỉ có thể dùng bình thường lão hổ trạng thái dưới thủy, dạng này sẽ dẫn đến sức chiến đấu hạ xuống hơn phân nửa. A, điều này cùng ta nói có quan hệ sao? Vân Thư mở miệng hỏi. Diễm Linh Hổ nhịn không được gầm hết lên, người hắn meo gặp qua con nào lão hổ tha đồ vật không hở? Ách, Vân Thư sắp thực quên đi lão hổ loại này động vật miệng cùng người miệng không giống nhau lắm. Không nói chuyện nói đều lục cảnh còn cần hô hấp sao? Đúng lúc này, Diễm Linh Hổ cho ra Vân Thư trong lòng nghi vấn giải thích. Tuy nói ta có thể nín thở thật lâu, nhưng không biết vì cái gì trước kia muốn chơi thủy thời điểm kiểu gì cũng sẽ tứ chi rút gần. Diễm Linh Hổ giận dữ nói, cho nên đây cũng là ta không muốn bơi lội nơi mấu chốt người rõ chưa? Màu đỏ tím A Vân Thư như có điều suy nghĩ nói ra, vậy chúng ta hay là thảo luận một chút phao bơi đi. Ân, tốt. Cái dám nha. Xuống dưới ta liền lên không tới. Diễm Linh Hổ càng phát giác làm đại ca thời đại đã càng ngày càng xa, hiện tại chính hướng một cái vi diệu nghề nghiệp biến chuyển. Thứ, thật phiền phức. Vân Thư ngẩng đầu nhìn đến Thái Dương dần dần xuống núi. Đều tại ngươi, lại lãng phí một ngày. Ngươi nếu có thể nói đứng đắn phương án, vậy còn có thể lãng phí sao? Một người một hổ lại như thế tầm thường vô vi vượt qua một ngày. Đêm khuya là trong rừng rậm sinh vật ăn đêm xuất động thời gian. Ở trong đó liền bao quát con nào đó tối hôm qua xuất sư bất lợi bế tất rùa. Nó leo đến một người một hổ trước mặt, lấy ra tự nhiên thuốc màu. Mạnh, lại dám nói ta vẽ ra là con rùa? Ta vẽ ra rõ ràng là rùa đen. Thử, ta muốn để ngươi xem một chút cái gì mới là con rùa. Nói, bế tức rùa tại Diễm Linh Hổ thật vất vả rửa sạch sẽ trên đầu lại vẽ lên một cái con rùa. Tiếp lấy nó lại bỏ tới Vân Thư trước mặt. Lúc này nó học thông minh. Tối hôm qua bị đánh mặt, hoàn toàn là bởi vì nó đem đầu rũi quá dài, cho nên bị nội thương. Cho nên lần này, bế tức rùa cố ý đem toàn bộ thân thể đều dựa vào gần Vân Thư, đem đầu co lại đến trong mai rùa, dạng này liền không sợ bị đánh mặt. Ngươi không biết bơi, ngươi không biết bơi, bế tức rùa lại nói một lần tối hôm qua thôi miên nội dung. Đùng, đùng. Nghe mai rùa tiếng gõ, bế tức rùa lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Nhìn ngươi lần này đánh như thế nào đến ta. Nó hít mắt, lắng nghe mai rùa bên ngoài kẻ bại vô lực tiếng đập, tâm tình càng vui vẻ. Hoàn toàn không có để ý vì cái gì thanh âm cảm giác từ tay đập giống như là biến thành dùng đao đập thanh âm. Ách, chờ chút, dùng đao đập. Cam, cái này tiểu hồn nhạt muốn làm gì? Bế tức rùa đội vàng đưa đầu ra, sau đó một thanh tản ra chẳng lành đại liêm đao vừa bạn dán mặt của nó cắm trên mặt đất. Mau nhìn ta phát hiện cái gì. Phối hợp với trên liêm đao như ẩn như hiện sương mù màu đen, Vân Thư trên mặt lộ ra giống như ác ma dáng tươi cười, con rùa này lớn như vậy, nhất định phải cắt cái tách ra nấu canh mới được. Từ ngực, bế tức rùa yên lặng từ trong mai rùa duỗi ra hai cái chân trước. Ho ho l l, ta đầu hàng. Trải qua một loạt hữu hảo giao lưu sau, bế tức rùa không chỉ có thừa nhận bảo vật sắc thực tồn tại, hơn nữa còn nói rõ linh thú bọn họ không biết bơi nguyên nhân. Vân Thư, hắn cũng không biết nên nói như thế nào loại này con rùa. Nói nó lợi hại đi, cũng sắc thực lợi hại, toàn bộ linh thú trong rừng rậm linh thú đều bị nó thôi miên. Thế nhưng là nói nó đồ ăn đi, đó cũng là thật đồ ăn, dù sao hắn đây là lần đầu nhìn thấy bị phát hiện liền đầu hàng linh thú, hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Về phần hắn là thế nào phát hiện lấy rùa đen, chỉ có thể nói mai rùa này có chút còi tay, đều còi trời ra, hắn có thể không tỉnh sao? Ta cái này đi cho ngài lấy cỏ. Bế tức rùa cười định nói. Ân. Vân Thư vội vàng quan tâm nói, ngươi nếu là dám không ra, ta liền dám đem chuyện này đâm đến tất cả linh thú trong lỗ thai. Diễm Linh Hổ, người này có phải hay không đối với quan tâm hai chữ này có cái gì hiểu lầm? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bế tức rùa nghĩa chính luôn từ nói. Nếu quả thật muốn để tất cả linh thú đều biết vậy hắn liền thật sự không cách nào la lộn. Dù sao thế nhưng là có bát cảnh linh thú sinh hoạt tại trong cánh rừng rậm này nói. Bọn chúng nếu là biết mình bị thôi miên, cái kia đến lúc đó dầu chiên, hầm, làm kích, thịt kho tàu các loại cách làm cũng không phải là nó định đoạn. Chương 157, hôm nay đếm thử canh ba một chút. Chương 157, hôm nay đếm thử canh ba một chút. Một người một hổ cùng một rùa, ba cái khác biệt sinh linh chính cùng nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem đứng xem một cái trên cây cỏ lưu động u lan sắc quang mang cỏ. Ngươi nói đây chính là trong hồ bảo vật. Diễm Linh Hổ ngây ngẩn cả người, nó cùng bên ngoài khắp nơi đều có cỏ khác nhau ở chỗ nào? A, khắp nơi đều có. Vân Thư mở mịt nhìn xem Diễm Linh Hổ. Đúng vậy a,
ngươi chẳng lẽ không có chú ý sao? Diễm Linh Hổ nói ra, trong rừng rậm vòng loại kia ban đêm phát lam quang có rất nhiều. Ban đêm phát lam quang Vân Thư cảm giác có chút quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua tới. Cả hai xác thực rất giống nhau. Bế Tức Rùa chăm chú nghiêm túc nói ra, nhưng phải cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện gốc này trên bảo vật lam quang càng sáng tỏ, phiến lá cũng so với chi lớn hơn một chút. Ba lạp tỉnh lược hơn ngàn chữ nhìn xem Bế Tức Rùa còn tại cái kia ba lạp nói không xong sau, Vân Thư còn sót lại không nhiều kiên nhẫn rốt cục tiêu hao hết. Chúng ta nấu canh đi. Vân Thư mặt không thay đổi nhìn xem Diễm Linh Hổ, ta cam đoan canh rùa sẽ phi thường tươi.
Thật.
Diễm Linh Hổ ánh mắt sáng lên.
Giả.
Tuyệt đối là giả. Một cái thanh âm hốt hoảng đội vàng ngăn lại Vân Thư nói ra lời kế tiếp.
Khu khu, nói tóm lại cái này chỉ là tương tự đêm tối lưu quang cỏ bảo vật.
Bế Tức Rùa trực tiếp cấp ra cuối cùng đáp án.
Đêm tối lưu quang cỏ.
Vân Thư nhịn không được để cao âm điệu.
Hắn nhớ tới quang lão sư để bọn hắn hái cái kia cỏ chính là ban đêm phát lam quang đêm tối lưu quang cỏ.
Linh Diễm Hổ nhìn xem Vân Thư nói ra, à, đối với, nói đến các ngươi nhân ma linh tam tộc sát thực xưng cái kia cỏ là đêm tối lưu quang cỏ tới.
Loại kia cỏ rất nhiều sao?
Vân Thư giật giật khoe miệng.
Hắn nhớ kỹ một cây cỏ một điểm tích lũy, giống như chỉ cần 12 điểm tích lũy là đủ rồi.
Ở chỗ này cơ hồ khắp nơi có thể thấy được.
Diễm Linh Hổ nói ra, ngươi nếu là cần, đằng sau ta dẫn ngươi đi tùy tiện đổ.
Khu khu, trước tiên nói bảo vật này.
Vân Thư khuôn mặt nhỏ đỏ lên.
Hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình có ăn bám cảm giác đâu.
Thứ này là trực tiếp ăn sao?
Diễm Linh Hổ gặp đuổi cỏ này giống như cũng không có để hắn cảm giác đến khó chịu, điều này nói do nó cũng có thể dùng sau, cũng không khỏi đến có chút nóng mắt.
Ngươi vậy mà muốn ăn nó?
Vừa mới còn sợ hãi rụt rè Bế Tức Rùa trong nháy mắt tức giận, tri thức là vô giá.
Chỉ cần tới gần nó có thể trực tiếp đưa ngươi cần có tri thức truyền đến trong đầu óc của ngươi, biết hay không?
Tiểu Trưng, ngươi nói cái này có thể trực tiếp đem tri thức truyền đến trong đại não?
Vân Thư biểu lộ có chút hưng phấn.
Đúng vậy à, ta học thôi miên chính là như thế học được, còn có vì cái gì gọi ta Tiểu Trưng?
Bế Tức Rùa mộng bức mà hỏi.
Chú ý chi tiết đều là đồ đần.
Vân Thư nhìn xem bụi cỏ này đang đứng ở hưng phấn kình bên trên.
Tuy nói hắn không am hiểu học tập, mỗi lần lên lớp cũng nhịn không được đi ngủ, nhưng kỳ thật cùng mỗi một cái học tra mở dạng, Vân Thư cũng có một vị học bá ngộng, cũng nghĩ dùng lý luận thành tích nghiền ép tất cả mọi người, sau đó cao ngạo tiếp nhận đám người cùng bái. Cho nên hiện nay có như thế một cái có thể trực tiếp đem tri thức truyền thâu đến trong đầu đồ tốt ở trước mắt, không am hiểu học tập Vân Thư đương nhiên mừng rỡ.
Cái gì đó?
Tính toán, ta không muốn.
Diễm Linh Hổ nghe chút không có khả năng gia tăng thực lực sau liền không có hứng thú.
Nếu Diễm Linh Hổ không cần, vậy cái này gốc bảo vật liền về Vân Thư tất cả.
Hắn không chút do dự cầm lấy cây cỏ kia, sau đó
đầu óc trống rỗng.
Vờ vờ.
Mặc dù Tiểu Trưng nói nó có thể cấp cho chính mình cần có tri thức,
thế nhưng là thật đến trước mắt này đi, Vân Thư trong lúc nhất thời là thật nghĩ không ra đến chính mình cần gì tri thức.
A a a. Mặc kệ, tới trước cái học viện năm thứ hai lý luận tri thức đi.
Vân Thư nghĩ như vậy,
nghĩ đến,
lại nghĩ đến,
cái đồ chơi này sẽ không hư đi.
Làm sao có thể?
Bế Tức mặt rùa sắc đại biến, đội vàng từ Vân Thư trong tay muốn về bảo vật, sau đó nhắm mắt cảm thụ một lát, thở phào nhẹ nhõm nói, không có hỏng, còn có thể dùng a.
Vậy ta thử lại lần nữa.
Vừa rồi khả năng chi thức phạm vi quá rộng khắp cho nên nó mới không có tác dụng, lúc này muốn cụ thể một chút.
Vân Thư nhắm mắt lại, bắt đầu muốn luyện đan sư lý luận chi thức.
Sau đó cùng vừa rồi một dạng,
trong đại não trống rỗng.
Ít, cái đồ chơi này tuyệt đối là hỏng.
Tuyệt đối.
Ta đi thử một chút đi.
Diễm Linh Hổ nói ra.
Tuy nói nó đúng không có thể tăng trưởng thực lực bảo vật không có hứng thú.
Thế nhưng là nó nhìn xem một người một rùa chơi ngược lại là rất có ý tứ á tử, cho nên nhịn không được dính vào một chút.
Vân Thư cùng Bế Tức mắt rùa không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào nhắm mắt Diễm Linh Hổ.
Một lát sau, Diễm Linh Hổ mở mắt.
Thế nào?
Vân Thư khẩn trương hỏi.
Ách, ta cảm thấy nó khả năng sát thực cùng ngươi vô duyên.
Diễm Linh Hổ thương hại nhìn xem Vân Thư.
Hắn muốn tri thức kỳ thật rất đơn giản, chính là chủ nghệ.
Từ lúc ăn Vân Thư làm sau khi ăn xong, Diễm Linh Hổ cảm giác về sau chính mình khả năng đều không thể chịu đựng trước kia ăn những đồ ăn kia.
Mà bụi cỏ này cũng đúng là trong óc của nó truyền một trong đó cho phong phú thực đơn cùng cách làm.
Vân Thư, hắn cảm giác chính mình có bị nhằm vào đến.
Hắn không thể dùng đồ vật, nhất định là xấu.
Mà hỏng đồ vật nhất định phải quét sạch rơi.
Vân Thư mắt lộ ra hung quăng mà nhìn xem cách đó không xa cây cỏ kia.
Ân, túc chủ, bản hệ thống cũng ủng hộ ngươi.
Hồi lâu không phát âm thanh hệ thống giờ phút này đột nhiên phát ra tiếng.
Ngươi là ai?
Vì cái gì tại trong đầu ta?
Vân Thư kinh hãi.
Hệ thống không nói trầm mặc một lát, túc chủ nếu là muốn ăn thuốc, bản hệ thống không giảng buộc đưa ngươi 10 cân.
Đến lúc đó ta tính bị độc chết, vẫn là bị cho ăn bể bụng.
Vân Thư khỏe miệng không khỏi kéo một cái.
Liên thân như cha con hệ thống cũng không nhận ra túc chủ hay là thuốc chết tính toán.
Ai cùng ngươi thân như phụ tử?
Vân Thư lung tung nói,
khu khu, cái này không chủ yếu là lần đầu tiên nghe ngươi đồng ý nghĩ của ta để cho ta có chút không dám tin thôi.
Kỳ thật bản hệ thống cũng cảm thấy đồng ý túc chủ ý nghĩ cảm giác rất buồn nôn, nhưng không có cách nào có cái càng làm bị hệ thống buồn nôn đổ vật ở trước mắt.
Hệ thống không nhanh không chậm nói ra, cho nên cả hai lấy nó nhẹ, ta tình nguyện chịu đựng một chút túc chủ mang cho bản hệ thống cảm giác khó chịu.
Ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi?
Ý, không cần phải khách khí, là túc chủ phục vụ một mực là bản hệ thống phục vụ tôn chỉ.
Tính toán, ngươi hay là nói một chút vì cái gì ngươi không thích cây này cỏ đi.
Vân Thư thực sự không muốn cùng cái này phá hệ thống nói cái gì dù sao đến cuối cùng cũng sẽ bị trào phúng một đợt.
bụi cỏ này nhìn như là đang cho hắn người cung cấp nhu cầu nên biết tiện lợi con đường, nhưng kỳ thực là hướng những sinh linh khác cắm vào virus. Hệ thống hảo tâm dùng Vân Thư có thể lý giải phương thức giải thích nói. Virus? Có cái gì dùng? Vân Thư hỏi. Dựa theo thế giới này, lời nói chính là cắm vào hạt giống linh hồn, đến thuận tiện đoạt xá. Hệ thống nói ra. Đoạt xá? Vân Thư triệt để mộng, liền cái này cùng có một dạng đồ vật có thể đoạt xá. Hữu Nghị nhắc nhở, đây chính là gốc phổ thông đêm tối lưu quan cỏ. Hệ thống hồi đáp, chỉ bất quá bên trong ở một cái cổ thánh linh hồn. Cổ thánh linh hồn? Vân Thư có chút ghét bỏ bụi cỏ này, cái kia không đúng, dựa theo bình thường góc độ tới nói, đoạt xá ta hẳn là so đoạt xá linh thú càng tốt hơn một chút đi. Hệ thống trầm mặc một lát, không khỏi cảm khái nói, thật không biết túc chủ là ở đâu ra tự tin, đoạt xá túc chủ, vậy hắn sợ không phải sẽ trở thành một cái duy nhất chuyển sinh thành đồ đần cổ thánh đi. Cho ăn, ngươi đủ a. Vân Thư hư suy nghĩ nói ra. Thế giới này cổ thánh là do cái gọi là thần minh sáng tạo mà ra, bọn chúng từ khi ra đời tri thức liền khắc sâu vào não hải. Cho nên lấy tự thân tri thức làm vật trung gian gánh chịu lấy hạt giống linh hồn, cắm vào sinh linh khác cũng không phải là việc khó. A, nói cách khác ngươi đối với loại này hành vi đoạt nhà cảm thấy trơ trẽn, hay là nói ngươi có cao thâm hơn đoạt xá phương pháp? Vân Thư trong lòng căng thẳng, lo lắng sẽ nghe được chính mình không nguyện ý nhất nghe được đáp án. Bản hệ thống đối với cướp đoạt ngu muội cấp thấp gốc cắt bọn sinh vật thân thể không có hứng thú, huống chi là túc chủ dạng này sinh vật loại người. Lần này hệ thống trào phúng ngoài ý muốn để Vân Thư cảm thấy có chút vui vẻ. Có lẽ là không cần lo lắng mình bị đoạt xá, cũng có lẽ là không cần lo lắng lọt vào phản bội. Hệ thống nói tiếp, làm cho bản hệ thống buồn nôn chính là rõ ràng là cái cấp thấp sinh vật, lại tại bắt chước hệ thống vận hành phản hồi cơ chế. Như loại này theo túc chủ gia hương thoại tới nói chính là sơn trại hệ thống, bọn chúng nếu như bị người khiếu nại, nhiều lắm là chính là xóa bỏ bọn chúng tồn tại, thế nhưng là bọn chúng dù sao tồn tại qua, cho nên vẫn là hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng hệ thống ngành nghề tại tất cả túc chủ trong vòng hình tượng. Vân Thư, mặc dù hắn cảm thấy có như thế một cái hệ thống treo ở trên thân sau, liền cơ bản có thể cáo biệt đối với hệ thống hướng tới. Đúng rồi, nó vì cái gì không ảnh hưởng được ta? Vân Thư đột nhiên nhớ tới. Chỉ là hàng nhái làm sao cũng xứng xông qua bản hệ thống tường lửa, mà lại coi như bông ra quyền hạn, túc chủ xuyên qua lượng giới tinh thần lực nó cũng vô pháp tiến hành đoạt xá, nhiều lắm là chừa chút ít đến thương cảm tri thức. Hệ thống trong văn tự tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Vân Thư, coi như ít đến thương cảm, hắn cũng muốn nói. Chương 158, ngày xưa đại ca, hôm nay thổ tạo dịch. Chương 158, ngày xưa đại ca, hôm nay thổ tạo dịch. Vân Thư tại bế tức rùa lưu luyến không rời dưới ánh mắt đem gửi lại lấy cổ thánh đêm tối lưu quang cỏ tiện tay cất vào trong nhẫn không gian. Không có cách nào, tuy nói hệ thống muốn Vân Thư hủy đi quặng cỏ này, nhưng dù sao bên trong là cái cổ thánh linh hồn, nó bền bỉ trình độ cũng không phải lục cảnh liền có thể hủy đi. Cho nên trước hết chưa bảo, sau khi trở về lại xử lý. Sau đó Vân Thư dự định đi theo Diễm Linh Hổ đi trước hái bên trên một phòng đêm tối lưu quang cỏ, mặc dù tính cách tương đối cá ướp muối, nhưng như loại này dễ như trở bàn tay thành tích, không đi lấy rất đáng tiếc ra các loại hái xong về sau, Vân Thư mới có thể đi tìm thích hợp nơi nghỉ ngơi thản nhiên vượt qua còn lại mấy ngày. Vân Thư hỏi qua Bế Tức Rùa muốn hay không cùng bọn hắn cùng đi. Bế Tức Rùa biểu thị ra cự tuyệt. Mặc dù bảo vật bị cướp nhưng nơi này dù sao vẫn là nó từ nhỏ sinh hoạt địa phương, cho nên nó cũng không tính rời đi. Vân Thư trừ đáng tiếc không có một nồi canh rùa bên ngoài cũng không có nhiều biểu thị cái gì. Giờ phút này Vân Thư chính thoải mái mà nằm tại Diễm Linh Hổ trên lưng, thích ý nhìn lên bầu trời. A, nếu là có đài có thể lên lưới máy tính thì tốt hơn. Người nói cái gì? Diễm Linh Hổ không có nghe tiếng Vân Thư lời nói. Không có gì. Vân Thư ngồi dậy hỏi, còn chưa tới thôi. Nhanh. Diễm Linh Hổ hồi đáp, ngươi nói vừa mới cái kia bế tức rùa sống bao lâu? Hẳn là so ta sống dài đi. Vân Thư không hề có thành ý hồi đáp. Ân, ta cảm thấy cũng là. Diễm Linh Hổ gật gật đầu, ta từ khi bắt đầu biết chuyện liền không thể bơi lặn, mà lại tại cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ thời điểm, cũng nghe bọn chúng nói qua bọn chúng từ nhỏ bơi lội liền sẽ rút gần. Ách, ngươi bao lớn? Vân Thư sửng sốt một chút. A, hơn 600 tuổi đi. Diễm Linh Hổ nghĩ nghĩ nói ra. Vân Thư, hắn đột nhiên hoài nghi cái kia bế tức rùa không phải là ẩn tàng đại lao đi. Trước đó còn tưởng rằng là thiên phú nguyên nhân, bây giờ nghĩ lại có thể đem toàn rừng rậm linh thú đều thôi miên. Thế ẩn tàng thật sâu. Diễm Linh Hổ tại đến một chỗ khoáng đạt bãi cỏ sau, rốt cục dừng bước. Chúng ta đến. Diễm Linh Hổ buồn bực thanh âm nói ra. A, Vân Thư từ trên lưng hổ leo xuống, nhìn xem nhìn không thấy bờ thảo nguyên lâm vào mê mang. Ngươi nói những này cỏ sẽ không toàn bộ đều là? Vân Thư đờ đẫn nói ra. Ân, toàn bộ đều là ngươi muốn cỏ. Diễm Linh Hổ khẳng định Vân Thư ý nghĩ. Cỏ này thật đúng là nhiều a. Vân Thư khỏe miệng có chút co lại. Tuy nói có hái bên trên một phòng ý nghĩ, nhưng này vẹn vẹn chỉ là dùng khoa trương tu từ thủ pháp mà thôi. Ta không phải đã nói rồi sao, khắp nơi đều có a. Diễm Linh Hổ không biết tại sao chính là thích xem Vân Thư cái kia vô tri ánh mắt. Ngươi biết cái này đêm tối lưu quang cỏ có tác dụng gì sao? Vân Thư không cam lòng hỏi. Hắn không tin thực chiến diễn luyện yêu cầu chút ít đêm tối lưu quang cỏ ở chỗ này càng như thế giá rẻ. Tác dụng sao? Diễm Linh Hổ nghĩ nghĩ nói ra, đại khái là lúc buổi tối đặc biệt thích hợp tuổi trẻ được cái linh thú ở chỗ này phát tình đi. Vân Thư, bị người tú đến còn chưa tính, ở chỗ này đều có thể bị thú cấp tú đến. Hắn rất không vui. Ngươi cũng tới giúp ta nhổ cỏ. Ta muốn đem nơi này cỏ đều đào hết. Mộng hay là ban đêm làm tốt? Diễm Linh Hổ khỏe miệng kéo một cái, nơi này để cho ngươi đào một năm đều đào không hết. U003EU003C, ta mặc kệ, thực sự không được liền một mũi lửa toàn đốt đi. Diễm Linh Hổ hư suy nghĩ nói ra, ngươi cái này khiến ta nhớ tới trong rừng rậm kỳ nhỏ. Thông minh lanh lợi.
U003G là cố tình gây sự. Như thế nào là cố tình gây sự đâu? Vân Thư giải thích, ta đây là vì tịnh hóa trong rừng rậm tập tụ, ngươi chẳng lẽ không biết giảng văn minh, thụ tân phong sao? U003G ta chỉ biết là tranh thủ thời gian hái xong, ta liền phải trở về chiếu cố tiểu đệ của ta bọn họ. Thứ, tốt ta. Vân Thư không cam tâm túi đầu nhổ cỏ. Một bên nổ cỏ còn một bên nói thầm lấy ta lớn FFF đoàn sớm muộn quân lâm dị giới cái gì. Diễm Linh Hổ quả quyết không nhìn hắn, đồng thời vì đề cao hiệu suất cũng bắt đầu hỗ trợ nổ. Ách, đào cỏ. Các loại một người một hổ hái được cảm giác không sai biệt lắm sau. Bọn hắn cũng liền chuẩn bị rời đi. Ân, vậy chúng ta đi. Vân Thư phủi tay, không cẩn thận đem linh thạch thuộc tính hỏa rơi vào trên đồng cỏ, đồng thời còn không cẩn thận dùng linh lực đem nó khởi động dẫn đốt. Nhưng cũng tiếc tại linh thạch rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, quanh thân hỏa diễm lại biến mất không thấy. Làm hỏa diễm tinh linh, Diễm Linh Hổ ở chỗ này làm sao lại để nó gây nên hỏa hoạn đâu? Thứ, cho ăn, ngươi bĩu môi đi. Tuyệt đối bĩu môi đi. Ta đều nghe thấy được. Diễm Linh Hổ gầm thét lên, ngươi đây là cố ý phóng hỏa a? Làm sao lại thế? Vân Thư mặt không đổi sắc nói bậy nói rừng rậm cấm chỉ châm ngòi pháo hoa pháo, thế nhưng là từ nhỏ sư phụ liền dạy cho ta đâu. Cho nên hắn dạy là chuyện của hắn, về phần ngươi có học hay không liền là của ngươi chuyện, đúng không? Diễm Linh Hổ chửi bậy nói. Nó đã xem thấu Vân Thư ý nghĩ. Thứ. Vân Thư đem mặt phiết qua một bên. Diễm Linh Hổ, nó cảm thấy không hiểu mọi lòng. Linh thú ngoài rừng rậm, A Khối Băng, vì cái gì còn không có tìm tới Vân Thư a? Lạc Tích Ngọc đi theo Tuyết Vũ Nhi sau lưng nhíu lại mặt nói ra. Ta không biết hắn ở đâu. Tuyết Vũ Nhi lạnh lùng hồi đáp, dứt bỏ ý khác, hiện tại bắt đầu tìm kiếm đêm tối lưu quán cỏ. Vậy chúng ta trở về tìm Cơ Tuyết Tình các nàng cùng một chỗ hợp tác chẳng phải xong? Lạc Tích Ngọc thuận miệng nói ra. Tuyết Vũ Nhi dừng bước, quay người giống như ngày thường lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Tích Ngọc. Tại thông qua truyền tống trận sau, hai người rất nhanh liền gặp được. Hoặc là xác thực nói, là Tuyết Vũ Nhi rất nhanh liền tìm được Lạc Tích Ngọc. Hai người trước đó không lâu cũng nhìn thấy Cơ Tuyết Tình mấy người các nàng. Bất quá hai người cũng không có đi cùng các nàng tiếp xúc. Sau đó ngươi liền sẽ lấy xảy ra bất chấp tình huống lý do cùng thủ đoạn tìm cơ hội giết chết tất cả mọi người. Nàng bình tĩnh hở hững đem Lạc Tích Ngọc ý nghĩ nói ra. Đây chính là nàng không có đi tiếp xúc Cơ Tuyết Tình nguyên nhân của các nàng. Tại phát hiện các nàng sau, Lạc Tích Ngọc rất hưng phấn muốn đi tìm các nàng chơi. Nếu như là những người khác nói không chừng trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Nhưng ở Tuyết Vũ Nhi trước mặt là một cái không có tình cảm lại ra vẻ tình cảm phong phú quái vật. Nàng không tin Lạc Tích Ngọc định tìm Cơ Tuyết Tình phù hợp là bởi vì thấy được người quen thuộc. Lạc Tích Ngọc sửng sốt một chút, lập tức mở ra tay, lộ ra nụ cười sảng lạ. Ai nha, bị phát hiện nữa nha. Ta xác thực có như thế một cái ý nghĩ đâu, chỉ cần đem bọn hắn dẫn dụ đến nội hoàn bên trong, coi như bên ngoài có lao sư tiến hành cứu viện, nghĩ đến cũng không kiên trì được bao lâu đi. Ai khó được có diệt sát tình địch phương pháp, đáng tiếc còn chưa bắt đầu liền bị phát hiện đâu. Tuyết Vũ Nhi lạnh lùng nhìn về Lạc Tích Ngọc chưa hề nói một câu. Nàng biết Lạc Tích Ngọc nói không phải thật sự nói. Lạc Tích Ngọc nhìn xem Tuyết Vũ Nhi lạnh lùng màu băng lam hai con ngươi, bật cười nói, tốt à, trở lên đều là đùa ngươi chơi. Nói, nàng tới gần Tuyết Vũ Nhi lô thai, dùng đến cùng Tuyết Vũ Nhi bình thường nói chuyện một dạng không có tình cảm lời nói nhẹ giọng nỉ nó nói, ta là cố ý để cho ngươi làm ta không ở tại chỗ chứng minh. Kế hoạch của ta đã bắt đầu. Tốt à, câu nói này cũng là đùa ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Tích Ngọc ngữ khí lại trở về bình thường nói chuyện dáng vẻ. Nàng thất vọng nhìn xem Tuyết Vũ Nhi, ai, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có cái gì tình cảm bà động đâu. Thật là khiến người thất vọng a, ngươi quả nhiên là cái băng lãnh quái vật. Tuyết Vũ Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Tích Ngọc một hồi sau, mới mở miệng nói chuyện. Hy vọng ngươi còn có thể giống bình thường một dạng, đừng để ta có giết chết ý nghĩ của ngươi. Lạc Tích Ngọc con ngươi càng màu đỏ tươi xinh đẹp, ta đang mong đợi ngày đó. Bọn hắn là quái vật, không có không phải là, không có đúng sai, càng không có thiện ác, có chẳng qua là vì ý nghĩ của mình hành động, chỉ thế thôi. Chương 159, muốn mở ra hùng phong sao? Chỉ cần đến một bát hổ tiên nấu canh liền tốt. Chương 159, muốn mở ra hùng phong sao? Chỉ cần đến một bát hổ tiên nấu canh liền tốt. Có con lá hổ, có con lá hổ, chạy nhanh, chạy nhanh, phía trên không có lỗ thai, phía dưới không có hổ tiên, không kỳ quái, không kỳ quái. Nghe Vân Thư gửi phát ca dao, Diễm Linh Hổ cảm thấy sau sống lưng có chút lạnh. Một người một hổ lúc này ngay tại hướng Diễm Linh Hổ các tiểu đệ khu tụ tập phương hướng di động tới. Khu khu, cái kia ngươi gửi ca thế nào, rất êm hay đi. Vân Thư kiêu ngạo mà giơ lên cái đầu nhỏ. Em hai là em hai, Diễm Linh Hổ lúng túng nói ra, chính là ca từ có chút kỳ quái. A, cái nào kỳ quái? Ta cảm thấy vẫn được a. Vân Thư tư đường cắp treo. Ngươi hát cái kia hổ vì cái gì không có lỗ thai cùng hổ? Hổ tiên. Diễm Linh Hổ làm một chút cười nói. A, ngươi nói cái này cái kia a. Vân Thư bừng tỉnh đại ngộ, nói không có lỗ thai là bởi vì không biết nói cái gì, cho nên vì áp vận. Thì ra là thế a, bất quá nghe cùng phía sau hổ tiên cũng không áp vận a. Diễm Linh Hổ nhẹ nhàng thở ra. Không. Vân Thư nhìn chằm chằm Diễm Linh Hổ ở giữa chân sau vị trí lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, cùng lỗ thai khác biệt, nghe nói hổ tiên có tráng dương hiệu quả, mà lại hiệu quả hết sức rõ ràng. U003G meo ngao. Vân Thư lời nói cùng ánh mắt dọa đến Diễm Linh Hổ nói đến ngoại ngữ. Cái này cũng không trách nó bị hù dọa. Chủ yếu là tại hai ngày này tiếp xúc bên trong, Diễm Linh Hổ khắc sâu nhận thức được Vân Thư đào công là đến cỡ nào tốt, nhất là tại các thịt phương diện này. Cái kia, Vân Thư a. Diễm Linh Hổ trầm mặc một hồi nói ra, ta nhìn nguyên niên cấp nhẹ nhàng liền đã hiện ra hùng hậu vô liếng, cùng nguyện doanh thì thua thiệt một cái đạo lý, bổ nhiều ngược lại không tốt lắm đâu. A, thật sao? Vân Thư vui vẻ hỏi, không nghĩ tới ta ẩn tàng sâu như vậy đều lại bị ngươi thấy được, không hổ là ngươi à, Tiểu Đôn. Tại sao muốn gọi ta Tiểu Đôn không cần để ý chi tiết, đại não phủ đều là không câu nệ tiểu tiết. Vân Thư tay nhỏ vung lên. Diễm Linh Hổ, tính toán, dù sao mệnh căn của mình bảo vệ, hắn thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi. Một người một hổ cứ như vậy cười cười nói nói đi tới Diễm Linh Hổ tiểu đệ khu tụ tập. Thế nhưng là nơi này trừ một mảnh bẻ gãy đại thụ ngoài phế tích, liền không có cái gì chớ đừng nói chi là Diễm Linh Hổ các tiểu đệ. Nguy rồi, có cái khác đối địch linh thú xâm nhập nơi này. Diễm Linh Hổ sắc mặt hết sức khó coi, tứ chi cũng ẩn ẩn có ngọn lửa xuất hiện. Đi nơi nào cứu? Vân Thư hỏi. Hắn sẽ không ở nơi này nhàn nhức cả trứng hỏi một câu muốn đi cứu sao? Loại hình đùa nghịch nói nhảm. Diễm Linh Hổ cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, cuối cùng sẽ nói muốn đi nhìn mình tiểu đệ, không muốn cùng chính mình nói chuyện. Từ cái này Vân Thư liền biết đại não này dịu tuyệt đối là chỉ nói nghĩa khí đại não phủ. Diễm Linh Hổ ngửi ngửi trong không khí như có như không mùi máu tươi sau, trên thân thể toát ra hỏa diễm càng rõ ràng. Ta biết là ai? Diễm Linh Hổ gầm nhẹ nói, đáng chết, tên hỗn đản kia thật là không xong. Ta cùng đi với ngươi đi. Vân Thư nghĩ nghĩ nói ra, dù sao nó giúp mình, đó cũng là thời điểm hồi báo. Mà lại tiểu đệ của nó bị trói đi, có thể là bởi vì nó kẻ làm đại ca này không tại. Cho nên chính mình nói không chừng cũng có chút nổi. Không cần. Diễm Linh Hổ bình phục một chút tâm tình, lạnh lùng nói ra, đó là của ta thúc phụ, thực lực so ta mạnh hơn nhiều, ngươi cùng ta chênh lệch không lớn, đi qua chỉ là phí công mà thôi. Ngươi còn có ngươi nhân sinh, chớ cùng ta đi chịu chết. Đừng. Một cái tay nhỏ đập vào Diễm Linh Hổ trên đầu to. Ngươi làm gì? Diễm Linh Hổ mở mịt nhìn xem Vân Thư. Muốn đánh tỉnh ngươi. Vân Thư tức giận nói ra, ngươi cũng có thể vì ngươi tiểu đệ ôm quyết tâm quyết tử, ta liền không thể cùng bằng hữu của ta đồng sinh cộng tử sao? Bằng hữu? Bạn? Diễm Linh Hổ ngơ ngác nhìn Vân Thư, thế nhưng là chúng ta chỉ nhận biết hai ngày a, có quan hệ gì? Vân Thư nhíu mày, cùng thời gian không quan hệ, đối với mình tính tình không phải liền là bằng hữu sao? Diễm Linh Hổ nhìn xem Vân Thư gương mặt non nớt, trong lòng không khỏi chạy qua một tia dòng nước ấm. Không nghĩ tới nó vậy mà lại dưới loại tình huống này có người đầu tiên tộc bằng hữu. Ân, cái kia tốt. Diễm Linh Hổ trên người ngọn lửa màu trắng biến mất, nó trịnh trọng nhìn xem Vân Thư, chúng ta cùng đi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta còn sống liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết. Ân. Vân Thư vui vẻ gật gật đầu, bò lên trên Diễm Linh Hổ phía sau lưng. Diễm Linh Hổ bắt đầu hướng về một cái hướng khác mau chóng bay đi. Nhiệt huyết sông lên đầu nó không có chút nào cảm giác được trên lưng đồng dạng bởi vì nhiệt huyết sông lên đầu, mà dẫn đến nóng ánh kìm lòng không được từ khỏe miệng chảy xuống Vân Thư. Hổ tiên, ta tới rồi. Không sai, tuy nói trước mắt không cần, nhưng về sau không chừng dùng tới được đâu. Vân Thư cho là lấy chính mình anh tuấn đẹp trai bề ngoài cùng uy vũ bá khí khí chất, nói không chừng về sau sẽ bị bách thành lập được cái thủy tinh cung. Cho nên đến lúc đó vạn nhất liền cần nữa nha. Mà bây giờ mặc dù tiểu đồn không tiện lấy, nhưng lớn hầm cũng không có vấn đề đi. Ân, hiện tại phải suy nghĩ một chút hổ tiên nấu canh đều cần cái gì phụ liệu. Lúc này, một cái tướng mạo cùng tiểu đồn tương tự Diễm Linh Hổ để cho tiện, đằng sau xưng là lớn hầm tại một chỗ đen kịt trong động vật đối với một đống lớn thỉnh thoảng phun trào một chút thịt nằm rạp trên mặt đất. Chủ nhân, ta đã vì ngài mang đến đồ ăn. Lớn hầm cúi đầu, tôn kính nói. Ân. Rất tốt. Cái kia một đống lớn thịt phát ra dùng móng tay cào pha lê bình thường không cách nào lọt vào thái thanh âm, bất quá còn xa xa không đủ. Ta còn cần càng nhiều đồ ăn đến chế tạo con dân của ta lấy dùng để thống trị vùng rừng rậm này. Cái này lớn hầm lộ ra thần sắc chần chờ. Ân, chẳng lẽ ngươi làm không được sao? Cục thịt chất vấn, rất có nói không nên lời lý do chính đáng liền đem nó cũng làm đồ ăn ăn hết. Không, không phải. Lớn hầm run run rẩy rẩy nói, chỉ là những thức ăn này là ta cái kia chất tử thủ hạ, sau đó nó nhất định sẽ tới trả thù ta. Hừ, bất quá là chỉ là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu lão hổ, ngươi vậy mà lại sợ nó. Trong động quật xuất hiện mấy cái điểm sáng màu xanh lục. Chủ nhân, xin tha mệnh a. Lớn hầm sau khi nghe nói càng là run lẩy bẩy, ta không sợ ta cái kia chất tử, chỉ là ngài cũng biết nó mới là ta Diễm Linh Hổ bộ tộc tương lai tộc trưởng, nó cái kia đã sớm bị ta giết chết phụ thân không chừng vì nó lưu lại hậu thủ gì, cho nên ta sợ nó dùng những chuẩn bị ở sau này đến ảnh hưởng chủ nhân ngài ăn a. Hừ, bất quá là Diễm Linh Hổ bộ tộc mà thôi. Cục thịt cười lạnh nói, nếu như không phải ngươi đối ta không đúng, ngươi bộ tộc đã sớm trở thành thức ăn của ta, ngươi để nó cứ tới là được. Vừa vặn cũng cho ta đến thử Diễm Linh Hổ bộ tộc tương lai tộc trưởng là mùi vị gì. Ta ơn chủ nhân. Lớn hầm cảm xúc kích động nói ra, ta nhất định sẽ dẫn theo Diễm Linh Hổ bộ tộc là chủ nhân dâng lên càng nhiều càng mỹ vị hơn đồ ăn. Chương 160, cái gọi là ẩn nút chính là muốn xử lý tất cả trông thấy ngươi thủ vệ. Chương 160, cái gọi là ẩn nút chính là muốn xử lý tất cả trông thấy ngươi thủ vệ. Vân Thư cùng Diễm Linh Hổ thuận khí tương lai đến một chỗ to lớn động quật trước trong bụi cỏ nằm sấp. U003G, vé đút, U003 giờ chúng ta tại sao muốn làm như vậy? Diễm Linh Hổ mờ mịt nhìn xem Vân Thư nói ra, trực tiếp giết đi vào không được sao? Ngu xuẩn. Vân Thư quát lớn, thúc phụ của ngươi nếu dám để cho ngươi thuận khí vị tìm tới nơi này, vậy liền nhất định làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Cho nên chúng ta cần lặng lẽ ẩn vào đi cứu bên dưới tiểu đệ của ngươi bọn họ. Tốt. Tốt ta. Diễm Linh Hổ nhìn xem hai mắt sáng lên Vân Thư, luôn cảm thấy hắn nói cùng hắn nghĩ hẳn không phải là một chuyện. A a, rốt cục có thể chơi một lần chân nhân bản thích khách tín điều. Đang quan sát chung quanh cũng không có những sinh vật khác sau, Vân Thư để Diễm Linh Hổ đi theo phụ phục tiến lên. Kết quả bị một cái con kiến lớn phát hiện. Sau đó con kiến lớn, tốt, U003G, U003G. Tiếp lấy lại bị một cái con kiến lớn chú ý tới, sau đó con kiến lớn số 2, tốt, Diễm Linh Hổ. nhìn xem Vân Thư thuần thục di động đến con kiến lớn số 3 phía sau, đập nát đầu của nó. Diễm Linh Hổ rơi vào trầm mặc. Nguyên lai nhân tộc gần nút là xử lý tất cả thủ vệ a học được. Cái giám a. Mắt thấy Vân Thư sắp đối với con kiến lớn số 4 hạ độc thủ thời điểm, Diễm Linh Hổ liền vội vàng kéo hắn. Ngươi làm gì? Vân Thư có chút bất mãn Diễm Linh Hổ đánh gậy hăng hái của hắn. Chúng ta không phải muốn ẩn nút đi vào sao? Diễm Linh Hổ khỏe miệng có chút co lại. Là ẩn nút a. Vân Thư không hiểu thấu nhìn xem nó nói ra, đem nhìn thấy địch nhân của mình toàn bộ xử lý, chẳng phải không ai phát hiện chúng ta sao? Nói rất hay có đạo lý, nhưng có cái dám dùng a. Diễm Linh Hổ khỏe miệng kéo một cái, những này là phệ nhật nuốt tinh kiến, tại bầy kiến bên trong bọn chúng cá thể có thể thông qua tâm lý truyền thâu phương thức tiến hành giao lưu, giết đến quá nhiều lời nói sẽ bị phát hiện. Cái gì? Ngươi vì cái gì không nói sớm? Vân Thư kinh hãi. Bởi vì ta xác thực không nghĩ tới ngươi ẩn nút phương thức là như vậy, đúng không? Chờ chút, tại sao là ta xin lỗi ngươi a? Diễm Linh Hổ lấy lại tinh thần hét lớn. Suýt Vân Thư liền tranh thủ bàn tay đến miệng trong môi ở giữa, phải gìn giữ an tĩnh. Đáng tiếc, hắn nói xong. Bởi vì giờ khắc này con kiến lớn số 4 đã xoay người, hiện ra lục vàng con mắt lấp loé mấy lần. Không tốt, nó tại kêu gọi bầy kiến. Diễm Linh Hổ sắc mặt đại biến, đội vàng điêu lên Vân Thư cổ áo, quay người hướng về động vật cửa vào chạy tới. Quả nhiên, qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Diễm Linh Hổ dưới chân bắt đầu sụp đổ, một cây lại một cây tối như mực, chân sang sáng thân thể từ trong đất ló ra. Cũng may mà Diễm Linh Hổ là động vật họ mèo, hành động cực kỳ nhanh nhẹn tránh thoát một lần lại một lần bắt, rất nhanh liền chạy ra động quật. Thế nhưng là ra động quật sau, Diễm Linh Hổ mới phát hiện chính mình cùng Vân Thư đã bị một đám con kiến lớn bao vây. Xem ra chủ nhân nơi này không quá muốn cho chúng ta rời đi a. Diễm Linh Hổ cái chán chạy xuống một giọt biểu thị ngưng trọng mồ hôi lạnh. Vân Thư, cho ăn, ngươi thế nào? Nhìn thấy Vân Thư sắc mặt hỏng bét bộ dáng, Diễm Linh Hổ không khỏi có chút lo lắng. Không có. Không có việc gì. Vân Thư toàn thân run rẩy, ta vừa mới vậy mà đánh chính là những con kiến này. A. Diễm Linh Hổ mở mịt nháy nháy mắt, ngươi không biết sao? Trong động đen như vậy, ta làm sao có thể biết a? Vân Thư thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, đúng rồi, ta hỏi ngươi, con kiến hẳn là động vật chân đốt, không tính là côn trùng đi. Động vật chân đốt là cái gì? Còn có cái này nhìn ngươi làm sao chia loại? Diễm Linh Hổ im lặng nói, đối với chúng ta tới giảng những con kiến này là linh thú, nhưng đối với các ngươi nhất là đa số nhân tộc tới nói những này phệ nhật nuốt tinh kiến là nguy hại cực lớn côn trùng. Vân Thư che mặt bên trong. Vê đốt quả nhiên vẫn là côn trùng a. Trước đó quá mức trầm mê ở cùng chiến sĩ tín điều, dẫn đến chính mình không để ý đến địch nhân tướng mạo. Hiện tại xem ra, quả nhiên vẫn là chính mình quá trẻ tuổi. Vân Thư khóc không ra nước mắt. Diễm Linh Hổ cứng đờ giật giật khóe miệng. Hiện tại bọn hắn hẳn là ở vào trong lúc nguy cấp đi, có thể hay không trước ngẫm lại làm sao sống cửa này a. Lúc này Diễm Linh Hổ đằng sau xưng là tiểu đôn thúc phụ lớn hầm từ bảy kiến bên trong đi ra. Ta đáng yêu đại chất tử nha, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại mang theo một tên nhân tộc tiểu quỷ lại tới đây. Lớn hầm giễu cợt nói, xem ra là ta đánh giá cao ngươi, quả nhiên Diễm Linh Hổ bộ tộc tại ngươi cùng phụ thân ngươi dẫn đầu xuống sẽ chỉ đi hướng suy sụp. Quả nhiên là ngươi. Tiểu Đôn nhìn chằm chằm lớn hầm thấp giọng gầm thét lên, ta đã rời đi Diễm Linh Hổ xào huyệt, vì cái gì ngươi còn muốn đi cướp đoạt đi thủ hạ của ta, còn có vì cái gì ngươi sẽ cùng phệ nhật nuốt tinh kiến hợp tác? Không phải hợp tác. Lớn hầm cười lạnh nói, là thân phục, bởi vì ngươi còn sống, cho nên một chút ngu xuẩn lão ngoan cố vẫn như cũ đang mong đợi ngươi trở về kế thừa phụ thân ngươi địa vị. Cho nên chỉ cần ngươi chết, ta liền có thể dẫn theo chúng ta bộ tộc hoàn toàn thần phục tại chủ nhân, trở thành toàn bộ trong rừng rậm đệ nhị đại tộc đàn. Hỗn đàn. Tiểu Đôn trên thân trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu trắng, ngươi đem Diễm Linh Hổ bộ tộc tôn nghiêm để ở nơi đâu? Chỉ có còn sống linh thú mới xứng đàm luận tôn nghiêm. Lớn hầm cười lạnh nói, chủ nhân sẽ thống trị toàn bộ linh thú rừng rậm, đem tất cả không phục tùng nó linh thú toàn bộ coi như đồ ăn ăn hết. Đến lúc đó ta sẽ đứng tại một thú phía dưới, vạn thú phía trên, lúc kia cũng đem sẽ không còn có linh thú dám can đảm ngỗ nghịch ta. Hỗn đàn ra hỏa. Tiểu Đôn trong cơn giận dữ trong nháy mắt vọt tới, nhưng lại bị vô tình đánh bay. Thất cảnh đỉnh phong lớn hầm há lại lục cảnh tiểu đôn có thể địch nổi. Ta đáng yêu đại chất tử a, không nghĩ tới rời đi xảo huyệt ngươi vậy mà không có một chút tiến bộ. Lớn hầm vô tình cười nhạo nói, có lẽ không cần giết chết ngươi, chỉ cần để những lao ngoan cố kia nhìn xem, có lẽ liền có thể thất vọng rời đi. Đi chết. Tiểu đôn lớn tiếng gào thét đồng thời, nhiệt độ cao ngọn lửa màu trắng tạo thành một cái bạch hổ nhào về phía lớn hầm. Giống. Lớn hầm trong mắt tinh quang lóe lên, một tiếng hổ khiếu chấn vỡ bạch hổ. Bất quá lớn hầm ngọn lửa trên người lại yếu đi không ít, hiển nhiên vừa mới hổ khiếu hao phí nó không ít linh lực. Ngươi quả nhiên học xong Diễm Linh Hổ tộc bí kỹ, Bạch Hổ Diễm. Lớn hầm lộ ra tham lam biểu lộ, giao nó cho ta, ta liền bỏ qua ngươi cùng nhân tộc này tiểu quỷ. Ha ha. Tiểu Đôn thở hồng hộc cười lạnh nói, thúc phụ, ngươi là cảm thấy ta rất ngu xuẩn. Dạy cho ngươi sau, chúng ta còn có thể sống sao? Ngươi bây giờ chỉ có lựa chọn này, hoặc là giao ra, hoặc là đi chết. Lớn hầm lộ ra ngoan lệ biểu lộ, đừng quên, những thủ hạ của ngươi còn tại ta chỗ này, không muốn để cho bọn chúng trở thành thức ăn nói liền giao ra. Ngươi. Tiểu Đôn nội trừng lấy thái độ càng cản rỡ lớn hầm, tâm tình trở nên nặng nề. Ta sẽ giao cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải buông tha bọn hắn. Chương 161, lớn hầm không có, Tiểu Đôn lấy ra chịu đựng chương 161, lớn hầm không có, Tiểu Đôn lấy ra chịu đựng Tiểu Đôn biểu lộ trầm trọng nói ra, "Tốt, ta sẽ giao cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải buông tha bọn hắn." Đương nhiên. Lớn hầm ánh mắt tràn đầy đối với bí kíp của Nhật. Chỉ cần nó học xong chỉ có tộc trưởng mới có tư cách học được bí kíp, như vậy nó chính là Diễm Linh Hổ bộ tộc danh xứng với thực tộc trưởng. Trước tiên đem bọn thủ hạ của ta mang ra, để cho ta nhìn thấy bọn chúng còn sống hay không.
Tiểu Đôn ngưng giọng nói.
Tốt.
Lớn Hầm quay đầu nhìn một cái phệ nhật nuốt tinh kiến nói ra, đi đem cho những linh thú kia mang tới. Thế nhưng là cái kia bị sai sử phệ nhật nuốt tinh kiến cũng không có động.
Ta, ngươi không nghe thấy sao?
Lớn Hầm nhíu mày nghiêm nghị quát lớn, chủ nhân thế nhưng là để cho các ngươi đều nghe lời của ta. Cái kia phệ nhật nuốt tinh kiến vẫn không có động. Bất quá cái khác phệ nhật nuốt tinh kiến lại động. Bọn chúng chậm rãi vây đến Lớn Hầm bên người.
Các ngươi muốn làm gì?
Muốn phản kháng chủ nhân mệnh lệnh sao?
Lớn Hầm ngăn chặn bất an trong lòng, vội vàng lớn tiếng quát lớn.
Lúc này, ban sơ cái kia phệ nhật nuốt tinh kiến chậm rãi quay đầu lạnh lùng nhìn về Lớn Hầm, kiến chúa mệnh lệnh là tuyệt đối, chúng ta nhất định phải phục tùng.
Nếu biết, vậy ngươi còn không mau đi làm.
Là ngay tại Lớn Thần buông lòng một khắc, một đôi răng bén nhọn cắn đứt cổ của nó.
Là một cái mới từ trong đất bỏ ra tới phệ nhật nuốt tinh kiến.
Kiến chúa nói qua, vô luận là ai, đụng vào đồ ăn sẽ chết.
Ban sơ cái kia phệ nhật nuốt tinh kiến lạnh lùng nhìn về Lớn Hầm trước khi chết mở mịt ánh mắt nói ra.
Tại một cái phệ nhật nuốt tinh kiến kéo lấy Lớn Hầm thi thể về tới dưới mặt đất sau, cái khác phệ nhật nuốt tinh kiến lại chuyển hướng một mặt tuyệt vọng Tiểu Đôn cùng che mặt run rẩy Vân Thư.
Cho ăn, Vân Thư.
Tiểu Đôn đắng chắc nói, có lỗi với, ta đem ngươi kéo xuống nước.
Phệ nhật nuốt tinh kiến, tiểu quần cư linh thú.
Bầy kiến bên trong tất cả phệ nhật nuốt tinh kiến đều chỉ sẽ nghe theo kiến chúa mệnh lệnh.
Một cái phệ nhật nuốt tinh kiến cũng không đáng sợ, đáng sợ là đủ để trở thành thú triều phệ nhật nuốt tinh bầy kiến.
Bọn chúng số lượng vô cùng vô tận, nghe theo kiến chúa mệnh lệnh không sợ sinh tử,
là tất cả linh thú đều sợ hãi tồn tại.
Cho nên linh thú trong rừng rậm cao cảnh linh thú bọn họ cũng sẽ ở phát hiện phệ nhật nuốt tinh kiến tồn tại sau sẽ trước tiên diệt đi bầy kiến bên trong kiến chúa.
Dù sao phệ nhật nuốt tinh kiến là được thừa nhận linh thú, cho nên chỉ cần diệt đi bầy kiến bên trong chỉ có hủy diệt cùng ngang ngược dục vọng kiến chúa là được rồi.
Trở lên là hệ thống đối với Vân Thư tiến hành phổ cập khoa học, cùng chữ thủy tính cái gì hoàn toàn không có quan hệ.
Ân, hoàn toàn không có.
Nghĩ tới này một đám không khác mình là mấy lớn nhỏ tối như mực chân sang sáng con kiến lớn bị chính mình tự tay đập nát mấy cái, Vân Thư thân thể liền không rét mà run.
Hắn chán ghét côn trùng,
cực kỳ chán ghét loại kia,
mà lại tại đi vào thế giới khác này sau, còn giống như tăng thêm cảm giác chán ghét.
Cho nên chớ đừng nói chi là lấy tay đập nát côn trùng.
Có lỗi với, ta đem ngươi kéo xuống nước.
Diễm Linh Hổ đắng chắc nói.
Là a.
Vân Thư nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát, chỗ cho nên mau chóng rời đi cái này nơi này đi.
Không thể rời bỏ.
Diễm Linh Hổ tuyệt vọng nói ra. Động vật kia hẳn là phệ nhật nuốt tinh bảy kiến xào huyệt kết nối mặt đất lối vào, chúng ta tại xào huyệt của bọn nó phía trên, căn bản trốn không thoát. Trải qua hơn vạn năm tiến hóa cùng đào thải, phệ nhật nuốt tinh kiến tạo xào huyệt có được che đậy cảm giác tác dụng.
Nghe nói như thế sau Vân Thư tâm không khỏi mát lạnh.
Hắn mặc dù không biết bọn này con kiến lớn xào huyệt dáng dấp ra sao, nhưng hắn hết sức rõ ràng kiếp trước trên địa cầu những cái kia phổ thông con kiến xào huyệt lớn bao nhiêu, thì càng đừng bảo là cùng hắn hình thể không sai biệt lắm bọn này con kiến lớn.
Cũng không lo được suy nghĩ cái gì, Vân Thư trực tiếp tăng thêm Diễm Linh Hổ bảng số liệu, xuất ra đại liêm đao, vận khởi toàn bộ linh lực. Huyết hải tịch diệt. Những này phệ nhật nuốt tinh kiến chỉ có 3-4 cảnh thực lực, ngũ cảnh phệ nhật nuốt tinh kiến lắc đắc không có mấy. Cho nên trong nháy mắt bọn chúng liền bị linh lực màu đỏ ngòm hải dương thôn vệ hầu như không còn.
Hô hô Vân Thư thở hồng hộc chống đỡ đại liêm đao.
Thế nhưng là sau đó dưới mặt đất lại leo ra ngoài đếm không hết phệ nhật nuốt tinh kiến đem một người một hộ vây quanh.
Vô dụng.
Diễm Linh Hổ tuyệt vọng nói ra, chỉ cần kiến chúa còn có sung túc đồ ăn, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo phệ nhật nuốt tinh kiến.
Vân Thư một lần nữa thượng tuyến một lần nó số liệu.
Linh lực lần nữa tràn ngập toàn thân.
Huyết hải tịch diệt.
Linh lực lần nữa dùng hết.
Bất quá lần này còn có 2-3 con sống, bất quá bộ dáng rất là thê thảm, phản phất tùy thời đều phải chết đi bình thường.
Lúc này, mấy cái phệ nhật nuốt tinh kiến từ dưới đất đột nhiên leo ra, xé đứt cái kia mấy cái còn sống phệ nhật nuốt vàng kiến đầu, tiếp lấy lại tiềm nhập dưới mặt đất.
Cũng không lâu lắm, lại là đếm không hết phệ nhật nuốt vàng kiến từ dưới đất bò lên đi ra, đối với một người một hổ lần nữa mãnh liệt vây xem.
Huyết hải tịch diệt a a.
Vân Thư cơ đại liêm đao, linh lực màu đỏ ngầm hải dương quần của lấy.
Tại linh lực hải dương biến mất sau, lần này có không ít phệ nhật nuốt tinh kiến đứng đấy, mà lại bị tổn thương nhìn cũng không ảnh hưởng bọn chúng hành động.
Nhưng sau một khắc cùng phía trước một dạng, một đám mới phệ nhật nuốt tinh kiến từ mặt đất leo ra, xé đứt những con kiến này đầu, lại tiềm nhập lòng đất.
Bọn chúng đang làm gì?
Lần này ngay cả Vân Thư đều cảm giác được không được bình thường.
Bọn chúng tại sẽ có được kháng tính phệ nhật nuốt tinh kiến về đốt cho kiến chúa, lại từ kiến chúa sản xuất càng thêm ưu lương phệ nhật nuốt bằng kiến.
Diễm Linh Hổ đáng chắc nói, chúng ta e ngại phệ nhật nuốt tinh kiến một nguyên nhân trong đó chính là kiến chúa có thể căn cứ tình huống khác nhau lấy cực nhanh không ngừng mà tiến hành ưu hóa, thẳng đến hoàn toàn thích ứng mới thôi.
Không có việc gì, ta còn có cái khác chiêu.
Vân Thư cắn răng nói ra, ta cũng không tin diệt không chỉ bọn chúng.
Thế nhưng là sự tình cũng không có Vân Thư nghĩ đơn giản như vậy.
Lần này đi ra phệ nhật nuốt tinh kiến số lượng so sánh với trước ít đi rất nhiều, thế nhưng là trên thực lực.
Ngũ cảnh.
Còn có lục cảnh.
Vân Thư mộng.
Diễm Linh Hổ đáng chát giải thích nói, kiến chúa có thể sinh sản ra so với nó thực lực thấp bảy kiến, dù là chỉ là thấp ra một đường.
Vân Thư, Tiểu Đôn A thế nào?
Diễm Linh Hổ mở mịt nhìn xem Vân Thư.
Còn có cái gì? Có thể hay không một lần nói xong Vân Thư khỏe miệng không khỏi kéo một cái.
Không có.
Diễm Linh Hổ nghĩ lắc đầu nói.
Vậy ngươi có hay không phương án giải quyết?
Vân Thư trưởng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần diệt đi kiến chúa, liền sẽ không lại xuất hiện mới phệ nhật nuốt tinh kiến.
Diễm Linh Hổ hồi đáp.
Tốt.
Vậy liền để chúng ta tới giải quyết hết kiến chúa đi.
Vân Thư lòng tin tràn đầy.
Thế nhưng là kiến chúa giấu ở trong xào huyệt.
Diễm Linh Hổ tiếp lấy hồi đáp.
Vậy chúng ta liền đi trong xào huyệt tìm tới sau giải quyết hết nó. Vân Thư tự tin nói. Thế nhưng là sao huyệt rắc rối phức tạp, lại không cách nào thông qua linh lực tiến hành cảm giác. Diễm Linh Hổ tiếp tục hồi đáp. Vân Thư. U003G, vê đút, U003G, sao, thế nào? Ích, ngươi có thể hay không đem lời duy nhất một lần nói xong?
Ách, không có.
Thật.
U003G, vê đút, U003G ẩn, thật không có.
Hẳn là. Nói đến lớn hầm bị kéo đi nếu không cầm tiểu đôn thấu hoặc bên dưới.
Yên tâm, hắn hạ đao rất nhanh.
Chương 162, thực lực không đủ, học đến bổ chương 162, thực lực không đủ, học đến bổ tại Diễm Linh Hổ cùng Vân Thư giao lưu thời điểm, từ dưới đất lại lục tục leo ra ngoài rất nhiều ngũ cảnh lục cảnh phệ nhật nuốt tinh kiến. Hiện tại không chỉ là Diễm Linh Hổ, liền ngay cả Vân Thư cũng lâm vào tuyệt cảnh.
Cam,
có bản lĩnh đơn đấu a?
Quần đầu có gì tài ba?
Vân Thư ngoài mạnh trong yếu la lớn. Một đối một hắn không sợ, nhưng một đối một bảy liền hư. Phệ nhật nuốt tinh kiến không để ý đến Vân Thư, mà là không ngừng co vào vòng tròn, đem một người một hổ chăm chú vây quanh ở bên trong.
Phiền toái.
Vân Thư lộ ra cười khổ.
Vân Thư, ta hỏi ngươi một vấn đề.
Diễm Linh Hổ đột nhiên mở miệng nói.
Ai, đến lúc nào rồi?
Tính toán, ngươi hỏi đi.
Vân Thư thở dài nói.
Nếu như ta giúp ngươi mở ra một con đường, ngươi có thể làm được hay không một người rời đi nơi này?
Diễm Linh Hổ bình tĩnh nói.
Ngươi muốn làm gì?
Vân Thư cảm thấy Diễm Linh Hổ hỏi được vấn đề có chút không hiểu đâu.
Các ngươi cùng chúng ta linh thú khác biệt, các ngươi am hiểu sáng tạo linh thuật, ngươi hẳn là cũng có thân pháp loại linh thuật đi.
Diễm Linh Hổ ánh mắt quyết tuyệt nói ra, nếu như ta tự bạo, những này phệ nhật nuốt tinh kiến hẳn là trong lúc nhất thời không cách nào đối với ngươi đuổi, thừa dịp cơ hội kia, ngươi cũng nhanh trốn đi.
Vân Thư nhìn xem Diễm Linh Hổ ngây ngẩn cả người. Vô luận là ở địa cầu kiếp trước hay là cho tới bây giờ Tiên Ngọc Đại Lục kiếp này, hắn không có gặp được cũng không nghĩ tới sẽ có ca nguyện vì hắn hy sinh tồn tại. Tín niệm loại đồ vật kia đối với hắn mà nói chỉ là cái lời cửa miệng mà thôi.
Ngươi chăm chú.
Vân Thư biểu lộ vi diệu nhìn xem Diễm Linh Hổ.
Nói lời ngu ngốc gì đâu.
Diễm Linh Hổ toàn thân giấy lên diễm hỏa màu trắng, đồng thời màu trắng càng thêm sáng tỏ. Nó chịu đựng linh lực tại thể nội điên cuồng quần quật bành trướng cảm giác gầm nhẹ nói, ngươi là bằng hữu của ta, cho dù chết ta cũng muốn bảo hộ ngươi.
Vân Thư tâm lý xuất hiện khó chịu cảm giác không khỏe, cái này khiến hắn có chút không biết làm sao.
Nhanh chuẩn bị.
Diễm Linh Hổ gầm nhẹ nói.
A.
Tốt.
Vân Thư theo bản năng loạt bên trên nó số liệu. Nhưng lại tại Diễm Linh Hổ chuẩn bị tự bạo sau một khắc, một cái lớn chừng bằng móng tay màu trắng con kiến chậm rãi từ dưới đất bò lên đi ra, bén nhọn răng xuyên thấu qua Diễm Linh Hổ trên chân sau lông hổ, trực tiếp cắn lấy trên thịt.
Diễm Linh Hổ thể nội càng nóng nảy, linh lực tại ngắn ngủi giữa mấy hơi tựa như mở cống xả nước giống như bị thanh không không còn một mảnh.
Sau cùng át chủ bài tự bạo,
mất hiệu lực.
Vô dụng.
Ban Sơ nói chuyện cái kia phệ nhật nuốt tinh kiến huy động xúc tu lạnh lùng nói ra, đi qua cũng có giống như ngươi không nguyện ý trở thành kiến chúa lương thực linh thú lựa chọn tự bạo, cho nên nhằm vào loại tình huống này, kiến chúa cố ý bồi dưỡng được có thể tán đi linh lực kiến chủng, cho nên xin mời trở thành kiến chúa lương thực đi.
Diễm Linh Hổ không có linh lực, cộng thêm màu trắng con kiến tựa hổ cho nó rót vào gây tê độc tố. Nó vô lực nằm trên đất.
Thật có lỗi, đến cuối cùng ta cũng không thể cứu ngươi ra ngoài.
Diễm Linh Hổ lộ ra vô thần hai con ngươi, đáng chắc giật giật khóe miệng.
Ai Vân Thư nặng nề mà thở dài sau, lộ ra nụ cười tự tin, đi, tin tưởng ta đi.
Không chỉ chúng ta, tiểu đệ của ngươi cũng sẽ cùng rời đi nơi này.
Tại vừa mới thời gian bên trong, Vân Thư suy nghĩ minh bạch.
Không nghĩ ra sự tình cũng đừng có suy nghĩ, không thể nào hiểu được sự tình cũng đừng có đi tìm hiểu.
Hắn vẫn luôn là như thế ngơ ngơ ngác ngác vượt qua.
Cho nên nếu không thể nào hiểu được vì cái gì Diễm Linh Hổ sẽ vì hắn cam nguyện tự bạo hy sinh, vậy liền đừng đi lý giải rồi. Chỉ cần có thể mang theo nó cùng nhau rời đi nơi này, liền sẽ không xuất hiện cho hắn hy sinh loại này làm hắn cảm thấy khó chịu tình huống.
Hắn, Vân Thư, là đầu am hiểu trốn tránh khó khăn cá ướp mới.
Không biết vì cái gì Vân Thư vô ý thức chìm vào đáy lòng, quên đi lúc này ở vào tuyệt cảnh tình trạng.
Dưới đáy lòng hắn thấy được một chính mình khác.
Hệ thống.
Vân Thư bản năng cảm thấy đối diện cái này đẹp trai bức người tiểu chính thái chính là hệ thống.
Xin hỏi túc chủ có chuyện gì?
Quả nhiên, tiểu chính thái mắt nhìn thẳng hướng về phía hắn, mặc dù bản hệ thống vẫn cho là túc chủ phục vụ làm công tác của mình tôn chỉ, nhưng đối với loại kia không có việc gì liền quấy rối bản hệ thống loại người túc chủ, bản hệ thống tình nguyện ảnh hưởng danh tiếng, cũng sẽ thu được 100 cân độc dược cho ăn bể bụng hắn.
Vân Thư,
cho nên đây là mới tra tấn phương án sao?
Ta hiện tại gặp gỡ tuyệt cảnh, ngươi có hay không biện pháp?
Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Vân Thư giọng điệu ngược lại càng giống là nói câu trần thuật, thật giống như hắn đánh đáy lòng tin tưởng hệ thống nhất định có biện pháp một dạng.
Có.
Hệ thống trả lời cùng Vân Thư nghĩ giống nhau như lúc.
Là cái gì?
Vân Thư ngăn chặn vui sướng trong lòng liền đội vàng hỏi.
Mở ra hủy trị hình thức.
Hệ thống bình tĩnh hồi đáp.
Vậy liền nhanh mở đi.
Vân Thư nói ra.
Hủy trị hình thức mở ra sau, túc chủ tử vong tỷ lệ sẽ đạt đến 99.99.
Hệ thống dừng một chút rồi nói ra, xin hỏi túc chủ phải chăng tiếp tục mở ra?
Vân Thư bị hệ thống dọa sợ.
Tử vong tỷ lệ 99.99.
Đó không phải là nhất định sẽ chết sao cho ăn.
Chờ chút, hủy trị hình thức.
Không phải hẳn là đem thân thể của ta giao cho ngươi đến nhờ còn sao?
Cái này đều sẽ người chết.
Vân Thư vội vàng dò hỏi.
Không nghĩ tới túc chủ năng lực phân tích vậy mà vượt quá bản hệ thống đối với túc chủ lý giải.
Hệ thống gật gật đầu nói, không sai, ủy trị hình thức chính là giao cho bản hệ thống ủy trị túc chủ thân thể.
Cho nên ủy trị mà thôi, tại sao phải chết?
Vân Thư vừa suy nghĩ.
Hắn hoài nghi cái này giống như hắn anh tuấn hệ thống là muốn điều khiển thân thể của hắn đi tự sát.
Về phần tại sao lưu lại 0.1% tỷ lệ sống sót.
Cái kia càng đơn giản hơn. chỉ cần mình định nọt hệ thống này, cái gì đều theo nó nói làm, vậy nó liền không tự sát.
Thứ, cái này thỏa thỏa Dương Nhu thật sự là đáng giận a. Quả nhiên Túc Chủ là loại người sinh vật thể.
Hệ thống bản Vân Thư lạnh lùng nhìn về Vân Thư bản thể, một cái sinh mệnh bình thường còn sống ở chỗ nhục thể cùng linh hồn hoàn mỹ phối bừa. Một khi xuất hiện một chút xíu thì vết, kẻ nhẹ liền sẽ trở thành vĩnh cửu nửa hôn mê người thực vật, bất quá ký chủ đến không cần lo lắng điều ấy, bởi vì càng lớn có thể là sẽ xuất hiện nhục thể sụp đổ hiện tượng.
Ách Vân Thư lộ ra người da đen mặt dấu chấm hỏi.
Hắn không rõ cái này cùng ủy trị có quan hệ gì.
Ủy trị hình thức chính là đem Túc Chủ linh hồn lấy ra, do bản hệ thống làm vật trang sức bao trùm một cái giả lập linh hồn loạt đến Túc Chủ trên nhục thể, nhưng linh hồn loại vật này đơn giản tới nói liền cùng trong chén thủy mở dạng, một khi đổ đến một cái khác trong chén, coi như một lần nữa đi ngược lại, cái thứ hai trong chén cũng sẽ có lưu một chút còn sót lại, mà cái thứ nhất cái chén thủy liền sẽ giảm mất cực kỳ vi lượng số lượng.
Vậy thiếu một đâu đâu cũng không quan hệ a.
Ân, là không quan hệ.
Hệ thống lạnh lùng gật gật đầu, dù sao đến lúc đó thân thể sụp đổ không phải ta.
Khu khu.
Kia cái gì, ta sai rồi.
Vân Thư lúng túng ho khan nói.
Như vậy Túc Chủ, xin hỏi phải chăng mở ra hủy trị hình thức?
Hệ thống bình tĩnh hỏi.
Không ra ngay tại Vân Thư vừa định cự tuyệt thời điểm, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện Diễm Linh Hổ vì để cho hắn vào bệnh, chuẩn bị tự bạo lúc cái kia quyết tuyệt ánh mắt.
Vân Thư tâm bên trong không hiểu lần nữa mà dâng lên cái kia cố bực bội đến không biết làm sao cảm giác.
Chờ chút,
cho ta mở ra.
Vân Thư cắn răng nói ra.
Túc Chủ không sợ chết sao?
Hệ thống bình tĩnh hỏi.
Sợ?
Làm sao có thể không sợ?
Vân Thư nhếch miệng, đối với chết qua một lần ta càng thêm tiếc mệnh nói.
Vậy tại sao còn muốn mở ra?
Hệ thống bình tĩnh nhìn xem Vân Thư.
Ai bởi vì không có khác nhau a?
Vân Thư giận dữ nói, hiện tại loại tình huống này, không ra cũng là chết, mở sau không phải còn có 0.01% tỷ lệ còn sống sao?
Lại nói, ta không phải khí vận vô tận sao?
Không phải liền là 0.01% cùng 100 đối với ta tới nói không có khác biệt.
Nói đến phần sau Vân Thư thậm chí còn kiêu ngạo mà dương lên chính mình cái đầu nhỏ.
U003C, U003E bất quá đáng tiếc, tại hệ thống trong mắt Vân Thư hành vi bất quá là lừa mình dối người mà thôi.
Hắn là vì cái nào đó tên là bằng hữu tồn tại mới quyết định cái này cơ hội trực diện tử vong lựa chọn.
Hệ thống bản Vân Thư khỏe miệng có chút dơ lên một cái gần như không có góc độ.
Như vậy Túc Chủ xin mời trước ký phần hiệp nghị này, chỉ cần bên phải góc dưới khung bên trong viết xuống tên của mình là được.
Hệ thống trong tay xuất hiện một tờ có không quen biết chữ viết đồ bật cùng một cây bút.
Đây là thỏa thuận gì?
Vân Thư tiếp nhận hiệp nghị một bên ký lấy tên của mình vừa nói.
Không có gì, chỉ là cái trách nhiệm phân phối hiệp nghị.
Hệ thống bình tĩnh nói, bằng vào giấy này hiệp nghị, liền có thể chứng minh Túc Chủ chết là chính mình làm, cùng bản hệ thống không hề có một chút quan hệ.
Về sau một lần nữa tìm mới Túc Chủ lúc, tối thiểu sẽ không bị tra được làm việc kinh lịch có điểm đen.
Vân Thư cúi đầu nhìn xem phần hiệp nghị kia bên trên chính mình vừa viết Vân Thư hai chữ, không khỏi rơi vào trầm mặc.
Hiện tại đột nhiên cảm thấy gọi Vân cậu đản nhi cái gì cũng vẫn là có thể tiếp nhận thôi.